Chương 25. Không được trong nháy mắt ngừng thở, Lương Việt sắc mặt ngưng trọng theo âm thanh nhìn lại. Sáng sớm gió lạnh thổi động rừng cây, vang xào xạc, một cỗ lượn quanh màu trắng nhiệt khí, từ bị hạ xương ướt nhẹp lá cây khoảng cách bước hơi lên. Cẩn thận thì hơn phía trước hai bước, vòng qua bóng cây che chắn, chỉ thấy một bộ dị thường tươi mới mèo hoang thi thể, đang mở ngực mổ bụng té nằm cạnh thùng gỗ bên cạnh, máu đỏ tươi vẫn ấm áp, chính là đạo kia màu trắng nhiệt khí đầu vườn. Mà một cái toàn thân trong suốt quái vật, đang nằm ở cái này chồng huyết nhục phía trên miệng lớn nhấm nuốt vớt. Tại nó cái kia trong suốt trong thân thể, những cái kia bị nó nuốt xuống khối thịt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, hàm răng sắc bén khảm tiến mang theo da lông trong thịt, tả hữu lay động xé xuống khối lớn, cũng dẫn đến mảnh xương vụn đều ăn xuống dưới. Một bên ăn như gió cuốn, màu trắng quái vật một bên toàn thân ngọ ngoại, phát ra ầm 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 dính thanh âm, càng lộ ra này tràng cảnh kinh khủng cùng quỷ dị. Lương Việt cước bộ không động, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa mấy cái khác bùn hoa, quả nhiên cũng đều có mảng lớn lưu lại vết máu cùng với động vật lông tóc. Cảm thấy xác định con quái vật này thân phận, bất quá cẩn thận lý do vẫn là sử dụng tin tức xem xét. Một cái đang ăn uống trong suốt nhuyễn trùng thay đổi bất ngờ ấu thể, suy yếu, cùng lần trước so sánh, đối với cái này đoàn dịch nhẫn quái vật đánh giá, đã từ không chọn vẹn ấu thể biến thành thay đổi bất ngờ ấu thể, xem ra là chính mình yêu thương chi tiễn đối nó sinh ra một loại nào đó hiệu quả không tưởng được, mới đưa đến đột biến phát sinh. Cũng không biết, yêu thương chi tiễn khống chế tinh thần hiệu quả là không cũng có tác dụng, nếu quả thật có thể khống chế dạng này một con quái vật, đó không thể nghi ngờ là vì chính mình sau này an toàn cùng với hành động tăng thêm một tầng bảo đảm. Dù sao từ hiểu đến cái này thân thể quá mức yếu gà, cũng không thích hợp lấy ra đi thi hành tính nguy hiểm khá cao nhiệm vụ. Nàng bây giờ tác dụng chủ yếu nhất vẫn là tại trên tình báo siêu tập rõ xét. Từ hiểu đến bên ngoài hoàn thành nắm giữ thân phận hợp pháp, việc làm cũng tương đối ưu việt, thuộc về thật sự trong sinh, có thể có cơ hội tiếp xúc đến bên ngoài hoàn thành mỗi giai tầng nhân viên, dùng để siêu tập tình báo thiết lập mạng lưới quan hệ, là không có gì thích hợp bằng ứng cử viên. Hơn nữa hôm qua mới thật vất vả cùng Lý Trạch Giang loại này nhân viên cảnh sát liên lụy quan hệ, Lương Việt không có khả năng không công bỏ qua mất cái này một cơ hội thật tốt. Thu hồi phát tán suy nghĩ, Lương Việt lại độ đem lực chú ý đặt ở con quái vật kia trên thân. Nó ăn tốc độ cực nhanh, lại ăn 2-3 miếng, liền đem cái kia mèo chết ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Lương Việt lúc này cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể đứng tại một cái tương đối khoảng cách an toàn, nghĩ xem trước một chút con quái vật này đối với phản ứng của mình. Quái vật mắt thấy đồ ăn không còn, sền sệt cơ thể nhuyễn động mấy lần, lại đem thảm cỏ bên trên lưu lại huyết dịch cho liếm láp sạch sẽ, lúc này mới hài lòng nghĩ tiến vào rừng cây. Nhưng mới tiến vào nửa người, nó bỗng nhiên giống như phát giác cái gì, vốn là vẫn luôn không đánh gây rung động thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hai cái thật dài xúc tu liền từ trong dịch nhờn mọc ra, bắt đầu ở giữa không trung vừa đi vừa về vũ động, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh nó liền phát hiện đang đứng tại không xa xa Lương Việt. Xúc tu chỉ một thoáng chết xuất rất xuống đất, đem mặt cỏ ăn mòn ra tí tách âm thanh. Thay đổi vừa mới chậm chạp động tác, cả đoàn dịch nhờn trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, mấy cái căng rụt bật lên, liền xông thẳng Lương Việt mà đến. Lương Việt trong lòng thoáng chốc căng thẳng, vô ý thức nghĩ muốn trốn khỏi, lại ngạnh sinh sinh dừng lại cỗ này xung động mãnh liệt, bởi vì hắn cũng không có từ hôm nay trên người quái vật cảm nhận được tương tự với tối hôm qua mãnh liệt sát ý quả nhiên. Quái vật mặc dù khí thế không nhỏ, nhưng vừa đến Lương Việt bên chân, liền lập tức thu liễm cơ thể có ăn mòn đặc tính, lập tức vòng quanh Lương Việt bên chân treo lên chuyển tới, liền hòa bình thời ra bên trong nuôi chó con không khác biệt. Nhẹ nhàng thở ra, Lương Việt ngồi xổm người xuống bắt đầu cẩn thận quan sát lên cái này chỉ đêm qua kém chút để cho chính mình lĩnh cơn hộp thần kỳ sinh vật tới. Thời khắc này nó đã là hoàn toàn không có vừa mới ăn mèo hoang lúc xấu xí hung tàn, toàn bộ thân thể đoàn thành lớn nhỏ bằng quả bóng rổ, nhìn rất giống trong trò chơi sơ lắm. Nếu như không phải trong thân thể còn nổi lơ lửng những máu thịt kia tàn khối, thậm chí cũng có thể nói có chút khả ái. Mới được cái này một trợ lực, Lương Việt tâm tình cũng là phá lệ thư sướng, thế là thử dò xét đưa tay ra, muốn sờ sờ cái này đoán chất lỏng. Phát giác được Lương Việt động tác, quái dị hồ cũng thật cao hứng, lập tức ngoạ ngoệ cơ thể bu lại, chủ động tại Lương Việt trong lòng bàn tay cọ qua cọ lại. Vào tay lạnh buốt tơ lụa, xúc cảm rất tốt. Thừa dịp tình thế này, Lương Việt lại cùng đối phương tiến hành độ sâu tương tác giao lưu. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong, nhánh cây lưu động, nằm xuống, bật lên, nắm tay, quét dọn trong bùn hoa còn lại vết máu cùng tàn bã. Có thể nói, chỉ cần Lương Việt để nó làm cái gì, nó liền sẽ không chút do dự đi thi hành, ngoại trừ không biết nói chuyện, trí lực rất thấp, không có trừ bản năng bên ngoài năng lực khác bên ngoài, đơn giản hoàn mỹ. Đem cuối cùng một mảnh vết máu liếm láp sạch sẽ, không chịu dừng lại chốc lát, liền lập tức lại dính đến Lương Việt bên chân. Dạng này dính người cử động, để cho Lương Việt không khỏi có chút dở khóc dở cười, lại muốn đưa tay sờ sờ nó, nhưng không có nghĩ rằng nguyên bản bình tĩnh dị thường nhuyễn trùng chợt bạo khởi, đem cái kia sắp chạm đến tay của mình cho toàn bộ nuốt vào. Lương Việt lập tức cực kỳ hoảng sợ, lúc đó phản xạ có điều kiện tựa như đưa tay lui về phía sau co rụt lại, thế nhưng chất lỏng lại dính đến cực kỳ kiên cố. Không chờ Lương Việt có phản ứng tiếp theo, cái kia bị chất lỏng bao trùm tay chẳng những không có chút nào khó chịu, ngược lại nơi tay cong đốt ngón tay chỗ, truyền đến một hồi mát mẻ cảm giác tê ngứa. Tập trung nhìn vào, tại trong Lương Việt có chút thần sắc kinh ngạc, chính mình hôm qua đánh đau cái kia chán ghét vàng cùng nhau lâm lúc lưu lại máu ứ động, vậy mà như kỳ tích bắt đầu khép lại biến mất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hơi có sưng lên tay liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vốn là phá lệ sống động trong suốt nhuyễn trùng, bây giờ lại hiện ra mấy phần vẻ mệt mỏi tới, toàn bộ thân thể điệu xỉu ngay cả ăn vào trong thân thể khối thịt cũng đã biến mất hơn phân nửa. Lương Việt chấn động trong lòng. Không nghĩ tới cái này chỉ đi qua một yêu thương chi tiễn phát sinh dị biến trong suốt nhuyễn trùng vẫn còn có chữa trị năng lực. Bụng mừng rỡ, nhưng Lương Việt nhưng lại nghĩ tới một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng, liên quan tới cái này chỉ nhuyễn trùng chăn nuôi vấn đề. Nhuyễn trùng săn mồi sinh vật sống huyết nhục sinh tồn, nhưng trí lực lại quá thấp, nếu là bỏ mặc nó bằng vào bản năng tự do săn thức ăn, một khi ăn hết nhân loại, chẳng mấy chốc sẽ có nhân viên cảnh sát tham gia điều tra, bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính mình vì đó cung cấp huyết thực. Nhưng bây giờ tài nguyên này khan hiếm thế đạo, loại thịt là khá đắt tiền thực phẩm, muốn thật lấy tiền đi mua, theo nhuyễn trùng ăn mạnh tăng trưởng, lương Việt chính là có 600 vạn khoản tiền lớn, cũng không đủ chống đỡ thời gian bao lâu. Nên làm cái gì bây giờ? Lương Việt đang suy nghĩ, lại bị bỗng nhiên vang lên điện thoại làm cho sợ hết hồn. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh điện báo người lại là Trương Nhan Phong, cũng chính là cái kia chủ nhiệm Trương. Do dự một chút, Lương Việt lập tức nhấn xuống nút trả lời, dùng từ Hiểu Yến đã từng loại âm thanh này ôn nhu nói, "Uy, chủ nhiệm ngài có chuyện gì không?" "Hiểu Yến, Từ hộ sĩ, là như vậy, nếu như ngươi bây giờ có thời gian liền mau tới bệnh viện một chuyến a." "Thế nào?" Chủ nhiệm Trương loại kia mang theo trầm trọng khàn khàn âm thanh để cho Lương Việt nghi hoặc, thế là liền thử thăm dò hỏi ngược lại, kết quả hắn câu nói tiếp theo, liền phảng phất một đạo kinh lôi chém thẳng vào xuống. 306 số phòng bệnh nhân sắp không được, ngươi bình thường để ý nhất hắn, tới gặp hắn một lần cuối a. Chương 26. An phòng cấp cứu bên trong, kèm theo các loại dụng cụ phát ra tích tích cảnh báo, đầy tay là huyết chủ nhiệm Trương không khỏi dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán. Không được, da máu chỗ quá nhiều, đã không phải là dựa vào đơn thuần giải phẫu liền có thể ngừng thương thế, coi như từ thiện người của bệnh viện viên cùng thiết bị, cũng cơ hội xa vời, trừ phi có thể đem người đưa vào bên trong hoàn thành đi, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết đây là chuyện không thể nào. Thở dài, chủ nhiệm Trương cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, đem dùng để khâu lại chảy máu điểm cầm châm khí cùng với kim câu, ném vào tráng men phẩm chất trong khay, trong đụng chạm phát ra máy móc mà lạnh cứng rắn âm thanh, tuyên bố lần này cứu giúp thất bại. Thời xuống cao su thủ sáo, lấy xuống khẩu trang, chủ nhiệm Trương tấm lấy khuôn mặt hướng sau lưng mấy vị thầy thuốc trẻ tuổi nói, chuyện gì xảy ra? Tối nay là ai giá trị ban? Bệnh nhân vết thương lần nữa rớm máu, loại tình huống này vì cái gì trễ báo cáo? Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí gần như giống lên. Đám người từng cái túi đầu không nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở. Gặp những thứ này ngày bình thường biết ăn nói người trẻ tuổi lúc này một cái hai cái đều biến thành cưa miệng hồ lô, chủ nhiệm Trương không khỏi cười lạnh một tiếng. Hừ, ta biết là Vương Hải Xuyên tiểu tử kia, ngày bình thường lười nhắc thì cũng thôi đi, bây giờ chế ra lớn như thế tai họa, hắn giao nổi trách nhiệm này sao? Đem hắn cho ta gọi tới. Bình một cước đạp lộn mèo cứu giúp bên giường cái ghế, tiếp đó chỉ vào ngoài cửa tức giận nói, còn không mau đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, chủ nhiệm Trương bình thường mặc dù không nói cười tùy tiện, nhưng trên thực tế tính khí rất tốt, lại có kiên nhẫn, mỗi cái ở dưới tay hắn chờ qua thầy thuốc tập sự đối với hắn đều rất có hảo cảm. Có chút nhỏ nữ sinh thậm chí còn đối nó ngầm sinh tình cảm, vụng trộm cho hắn viết thư tình, bất quá đều bị chủ nhiệm Trương cho lễ phép biệt cự. Chính là dạng này một vị, trong mắt mọi người, vô luận đang học thuật phương diện vẫn là nhân phẩm phương diện đều ngàn dặm mới tìm được một trường bối, hôm nay vậy mà tại trước mặt bọn hắn thất thố như vậy, đến mức làm cho tất cả mọi người đều trong lúc nhất thời rối loạn tâm lòng. Cuối cùng vẫn là cùng Vương Hải Xuyên quan hệ tốt nhất Mạnh Toàn trước hết nhất phản ứng lại, vội vàng đáp ứng nói, "Ta đi, ta cái này liền đem Hải Xuyên cho bắt tới." Nói xong liền hướng bên ngoài chạy tới, nhưng mới tới cửa ra vào nhưng lại quay đầu trở về. Vốn là đang bực bội chủ nhiệm Trương thấy vậy, trên mặt vẻ giận dữ càng tăng lên mấy phần, đang muốn lại nói cái gì, lại chỉ nghe Mạnh Toàn thận trọng nói, "Chủ nhiệm, từ hộ sĩ tại bên ngoài muốn đi vào, ngài nhìn nghe xong là từ hiểu đến tới." Chủ nhiệm Trương sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều, sửa sang có chút xốc xếch áo khoác trắng, lúc này mới lạnh giọng hướng Mạnh Toàn phân phó, "Gọi từ hộ sĩ vào đi." Rất nhanh, lệ rơi đầy mặt từ hiểu yến liền đi theo Mạnh Toàn sau lưng tiến vào, trên người nàng mặc một bộ không quá vừa người rộng lớn áo khoác, thoạt nhìn như là nam tiểu. Chủ nhiệm Trương thấy thế, đáy mắt bất động thanh sắc căm thầm, nhưng lại thức thời không có ở loại trường hợp này hỏi chút không đúng lúc mà nói, chỉ là chủ động nghiêng người cho Từ Hiểu Yến nhường ra đường đi, ra hiệu nàng tiến lên xem. Từ Hiểu Yến bước chân có chút phù phiếm, lảo đảo đi đến bên giường, nhìn xem trên giường lúc này cơ hồ đã biến thành huyết nhân thanh niên, cuối cùng là cũng không nén được nữa nội tâm đau buồn, thất thanh khóc ồ lên. Tiếng khóc tại cái này âm lãnh phòng cấp cứu bên trong quen quần, va vào tại chỗ trong lòng mỗi người mềm mại nhất xó xỉnh. Không nghĩ tới từ hộ sĩ người lại tốt như vậy, mới chiếu cố bệnh nhân này 2 tuần, liền có thể như thế tình chân ý thiết vì hắn rơi lệ. Nhân ra từ hộ sĩ lúc này mới việc làm không lâu, còn không có quen thuộc loại này sinh ly tử biệt đâu, chờ qua thêm mấy năm giống chúng ta dạng này, coi như lão bà chết ở trước mặt ta cũng khóc không được. Thôi đi ngươi, hôn đều không biết ngươi ở đâu ra lão bà. Ta ngược lại thật ra cảm thấy từ hộ sĩ chính là người thiện lương như vậy, nếu không thì chủ nhiệm làm sao lại đám người nghe vậy không khỏi đều liếc mắt chủ nhiệm một mắt, thấy mình vị này đức cao vọng trọng chủ nhiệm Trương lúc này đang theo dõi trước giường rơi lệ mỹ nhân, căn bản không nghe thấy đại gia đàm luận nội dung, không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp đó nhao nhao lộ ra tâm linh thần hội đủ cười. Mặc kệ người chung quanh đánh giá như thế nào chính mình, Từ Hiểu Yến liền phảng phất không nghe thấy đồng dạng, đưa tay bắt thanh niên lại đã quá độ mất máu mà tay lạnh như băng cổ tay, bỏ vào cạnh gò má của mình. Sau đó dùng nàng cái kia đè nén bi thống nức nở, run giọng nói, "Chủ nhiệm, ta nghĩ tại thời khắc cuối cùng, đơn độc cùng Tiểu Vượt ở cùng một chỗ được không? Tiểu Cang hắn không cha không mẹ, lẻ loi một mình, thật sự là đáng thương, ta nghĩ đưa hắn một chút." Trầm mặc phút chốc, chủ nhiệm Trương cuối cùng vẫn gật đầu, tiếp đó mang theo thầy thuốc sau lưng nhóm cùng đi ra phòng cấp cứu. Chờ đại môn tắt máy mắt, nguyên bản khóc lê hoa đái vũ mỹ lệ khuôn mặt, trong nháy mắt liền mặt không biểu tình. Lương Việt chau mày, nhìn xem trên giường rõ ràng đã lâm vào sắp chết thanh niên, tiến triển đến bây giờ, bên ngoài truyền máu vừa rút lui, lượng xuất huyết liền đã không lớn. Bởi vì thanh niên cái kia thân thể khô gầy bên trong, không biết đổi qua mấy lần huyết dịch, sớm tại mới vừa rồi trong cấp cứu liền chạy tràn không sai biệt lắm. Lương Việt bây giờ mới càng thêm trực quan rõ ràng nhận thức đến, bộ thân thể này sinh cơ sắp hết. Bất quá, hy vọng vẫn chưa đứt tuyệt, chỉ cần còn không có tắt thở, là hắn có thể dùng trong suốt nhuyễn trùng năng lực chữa trị thử một lần. Tất nhiên khoa học không thành, cái kia liền đến huyền học. Chuyện quá khẩn cấp, bây giờ cũng không nói hoài tới tùy tiện để cho trong suốt nhuyễn trùng tiếp xúc bản thể phong hiểm cùng với tác dụng phụ, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ra đi. Một hồi tất tất tuôn rơi vang động sau, cái kia sền sệt trong suốt nhuyễn trùng liền sẽ khoan hồng áo khoác lớn nơi ống tay áo chui ra. Thời khắc này nó, so vừa mới trị liệu xong phần tay thương thế sau trạng thái tốt hơn chút nào, bất quá trong thân thể còn sót lại khối thịt cũng đã triệt để tiêu hao hầu như không còn. Lương Việt nhìn phải ra nhuyễn trùng lúc này trạng thái không tốt, nhưng cũng không quản được quá nhiều, không chút do dự, liền hạ trị liệu chỉ lệnh. Cùng trước đây quả quyết thi hành khác biệt, lần này nhuyễn trùng có chút do dự, dường như là khắc vào trong gen bản năng cầu sinh cùng Lương Việt mệnh lệnh xảy ra xung đột. Nhưng cũng không lâu lắm, đối với Lương Việt tín nhiệm cùng ỷ lại cuối cùng vẫn là chiến thắng bản năng, cuối cùng không muốn xa rời tại Lương Việt đầu ngón tay cọ sát, liền nhảy tới thanh niên bị vết máu bao trùm trên mặt. Toàn thân tản ra, theo bị cục máu ngăn chặn ở miệng mũi chui vào. Lương Việt hết sức chăm chú nhìn, không buông tha một tơ một hào chi tiết, rất nhanh, từng cái cực nhỏ sợi liền từ thanh niên trên da chui ra. Những thứ này gần như trong suốt sợi giao nhau lẫn lộn, lan tràn đến toàn thân cao thấp, sau đó dần dần trở nên nhạt, biến mất không còn tăm tích. Theo tơ mỏng biến mất, thanh niên toàn thân chảy máu trong nháy mắt liền bị dừng lại, cơ hồ không nhìn thấy phập phồng lồng ngực, lúc này cũng tới phía dưới cổ động. Lương Việt liền vội vàng tiến lên kiểm tra thân thể sinh mệnh thể trình, mặc dù không phải quá tốt, nhưng hết thể đều khôi phục được còn có thể cứu giúp tình cảnh. Gặp tình hình này, Lương Việt lúc này không chậm trễ chút nào la lên. Kế tiếp chính là tại trong một đám bác sĩ ánh mắt khiếp sợ, bắt đầu vòng thứ hai giải giảng giặc cứu rút, mà trận này giải phẫu ngay từ đầu vẫn kéo dài đến giữa trưa, linh hồn ảnh chụp có tác dụng trong thời gian hạn định cũng chỉ còn dư vài phút. Đem tiện tay thuận tới rộng lớn áo khoác treo trở về chỗ cũ, Lương Việt tới đến nhà vệ sinh, tùy ý tuyển một cái gian phòng tiếp đó đem hắn qua trái. Tựa ở chân trợn trên vách tường, Lương Việt nhắm mắt lại. Hết thể hắn có thể làm đều làm, kế tiếp cũng chỉ có là nghe theo mệnh trời, nhếch miệng lên một đạo nụ cười giễu cợt. Kỳ thực, vận khí của ta từ trước đến nay không tệ, không phải sao? Tiếng nói vừa ra, theo huyết sắc con số về không, Lương Việt mắt tối sầm lại, loại kia mất trọng lượng cảm giác lần nữa đánh tới. Địch, địch, địch. Lương Việt nghe đến giám hộ nghi thanh âm quen thuộc, nhân viên y tế nói nhỏ: "Ta đi, cái này 306 bệnh nhân mệnh cũng quá lớn a, vậy mà thật sự sống. Cái này lấy đi ra ngoài ta có thể thổi một năm." Bớt lắm mồm, cầm máu kịm. Ta liền nói: "Vận khí của ta từ trước đến nay không tệ đi." Nhưng không đợi Lương Việt cao hứng mấy giây, hắn đông nhiên liền phát giác một chút dị thường. Ngoại trừ những âm thanh quen thuộc này, hắn còn nghe được càng nhiều đồ vật, tiếng hít thở, tiếng tim đập, hốc tường bên trong con kiến nhúc nhích âm thanh, thậm chí là mỗi người thể nội mạch máu đập nhịp nhàng âm thanh, hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Những thứ này nhỏ vụn thanh âm viên náo một mạch bị nhét vào Lương Việt trong đầu, trong nháy mắt để cho đầu hắn đau một lúc. Hơn nữa càng chết là, một loại phảng phất đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đói bụng dần dần lan tràn ra. Thật đói. Trong miệng không ngừng bài tiết ra nước bọt, chóp mũi run run, hắn hỏi người thấy một cỗ cực kỳ khí tức hương vị ngọt ngào. Những thầy thuốc này, thơm quá. Chương 27. Bằng hưu thiết lập ở bên ngoài hoàn thành Bắc Bộ thành khu cảnh đội tổng bộ, là một tòa 6 tầng cao hình khuyên kiến trúc, màu trắng trên mặt tường dùng sơn hồng vẽ ra một vòng diễm lệ tường vi, xa xa nhìn lại, giống như thật sự thân ở hồng lục tôn nhau lên hoa tường vi trong bộ rộng. 7 giờ sáng cả, Lý Trạch Giang đúng giờ đi tới cảnh đội chấm công trô đánh dấu, điện thoại đảo qua máy móc. Hôm nay là 10 nguyệt 30 ngày, thân yêu cấp 2 nhân viên cảnh sát Lý Trạch Giang tưởng vi liên bang cảnh đội tổng bộ hệ thống hướng ngài Vân An. Hôm nay vì ngài phân phát nhiệm vụ là tuần tra bên ngoài vòng quảng trường dự tính hoàn thành có thể đạt được tích điểm 0.5. Xin ngài mau chóng đi tới phối giới phòng thân lĩnh trang bị, đi tới hôm nay trực ban địa điểm. Hệ thống máy móc thông báo tiếng vang lên, lại một lần nhắc nhở lấy Lý Trạch Giang khoảng cách cuối năm khảo hạch chỉ còn lại ngắn ngủi gần 2 tháng, mà chính mình khoảng cách 150 phân tích điểm tuyến hợp lệ, còn kém dòng dã 50 phân. Sớm biết lúc đó liền không xin sử dụng động cơ, nếu không thì bây giờ mình còn có thể thêm ra 5 cái điểm tới. Lý Trạch Giang đầu óc rất loạn, nếu như lại không nhận đến những cái nhiệm vụ khác, chờ lúc tuyến vừa đến, hắn liền sẽ bị giáng cấp trục xuất trở về bên ngoài hoàn thành, vĩnh viễn ở lại đây, mà không phải đơn giản đi công tác chuyển đi. Có lẽ trở về cũng không kém, dù sao coi như hắn không còn là bên trong hoàn thành công dân, hắn vẫn là nhân viên cảnh sát, có phần này nghề nghiệp gia hộ, hắn có thể ở đây vượt qua rất tốt sinh hoạt. Lý Trạch Giang gần nhất lúc nào cũng tính toán dạng này tự an ủi mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến cuối cùng vẫn là không có cam lòng. Vì đi bên trong hoàn thành, hắn nhưng là hao tốn dòng dã 20 năm a dòng dã 20 năm chăm chỉ học tập, hắn đến bây giờ còn có thể nhớ kỹ ở trên thư buồn viết xuống mỗi một đầu buồn kẻ vô vị phát điện, những cái kia khêu đèn đêm học cả ngày lẫn đêm, những cái kia đánh bạc tính mệnh tại phố dài trong ngõ tối cùng đạo phạm chém giết đẫm máu. Chính mình dùng vết thương đầy người cùng mồ hôi và máu đổi lấy giai cấp này lên, ngắn ngủi 5 năm, liền muốn kết thúc rồi hả? Hắn không cam tâm. Tựa ở cảnh đội hành lang trên lan can, nhìn ra xa xa kéo dài cao lớn trên tường thành dần dần dâng lên thái dương, Lý Trạch Giang yên lặng đốt lên một điếu thuốc. Tàn thuốc tinh điểm ánh lửa dần dần tràn ngập tại trong lửa đỏ như máu ánh bình minh, khói mù lượn lờ, mãi đến dập tắt. Đem tàn thuốc cấn vào thùng rác bên trên khói bụi bàn, trầm mặc thật lâu, hắn mới lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút chính mình hiện nay tiền tiết kiệm số dư còn lại. Không thiếu. Mặc dù những năm này hắn ở chính giữa hoàn thành lẫn vào không bằng một con chó, nhưng bên trong hoàn thành dù sao cũng là bên trong hoàn thành, liền xem như cậu, cũng so bên ngoài hoàn thành tuyệt đại bộ phận người mạnh. Khi sâu một hơi, Lý Trạch Giang giống như là cuối cùng đã quyết định cái gì quyết tâm, trong mắt để lộ ra một loại dứt khoát kiên quyết quyết tuyệt. Ra khỏi tiền tiết kiệm giao diện, tiếp đó điều ra trong danh bạ một cái mã số, gọi ra ngoài. Điếu, điếu, điếu. Cách cạch, điện thoại kết nối, đầu kia truyền đến một cái huyên náo hỉ vi mẹ tổ dốc cấm thành.
Uy, vị nào a?
Ta bên này đang bận rộn đâu, ai ai ai, chớ đi a tiểu tỷ tỷ, ta mời ngươi uống một chén là ta.
Ngươi,
ngươi mẹ nó ai, ta đang quán ba vội vàng.
Vân vân, nha, đây không phải chúng ta chính nghĩa Lý Cảnh Quan sao?
Làm gì, hôm nay cuối cùng có rảnh cùng ta loại cặn bã này liên lạc. Nghe đầu bên kia điện thoại quen thuộc mà xa lạ âm thanh, Lý Trạch Giang có một loại cảnh còn người mất sai vị cảm giác. Khang cả giọng nhạc điện tử dần dần thu nhỏ, đầu kia người hẳn là ra quán ba, tìm một cái an tĩnh chút chỗ.
Nói đi, có gì muốn làm a?
Lý Trạch Giang cổ họng căng lên, hắn há miệng muốn nói gì, nhưng lại không phát ra thanh âm nào.
Lúc này mới hơn một năm không gặp, trực tiếp câm đúng không?
Nói chuyện a.
Ta đừng ta ngươi gì tình huống ta còn không biết sao, trước đây quên ngươi ngươi không nghe, quả thực là muốn giả thành cao cùng nhân gia đối nghịch, ngươi nói ngươi toan tính gì, nhân gia địa vị gì ngươi địa vị gì, nhân gia đều không cần công khai tới, liền có thể nhường ngươi bị triệu hồi đi, ngươi đây không phải tự tìm phiền phức sao?
Bị ngày xưa bằng hữu thẳng thừng như vậy chỉ trích, chính là Lý Trạch Giang giỏi nhịn đến đâu, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên mấy phần tức giận, nhưng nghĩ lại, hắn nói đúng là đúng, chẳng qua là lúc đó chính mình quá bướng bỉnh, nhất thời chuyện bất quá khúc con này, không nghĩ thấu thôi.
Vương Dũng, ta nhớ được ngươi trước kia là không phải đã nói, có phương pháp liên hệ với nhiệm vụ phân phối ngành người.
Đối phương rõ ràng không nghĩ tới, Lý Trạch Giang có thể như vậy thống khoái chấp nhận.
Ta là nói qua, nhưng ngươi thực sự là Lý Trạch Giang tiểu tử kia.
Dựa theo đồng dạng quá trình tới nói, ngươi bây giờ không phải hẳn là mắng to ta là không có tinh thần trách nhiệm kẻ cặn bã, tiếp đó cúp điện thoại, tuyên bố cùng ta cả đời không qua lại với nhau sao?
Lý Trạch Giang trong nháy mắt lúng túng, liền nghĩ tới ngày đó cùng Phát Tiểu Vương Dũng quyết nứt lúc lời thề son sắt, chỉ cảm thấy mặt mình bây giờ bị đánh rung động đùng đùng. Nhưng vì cuối năm khảo hạch, đành phải làm bộ không nghe thấy, trực tiếp lướt qua cái đề tài này, nhắm mắt đem thoại để giật trở về.
Đã ngươi có môn lộ mà nói, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút, ngươi cũng biết gần nhất không phải sắp cuối năm khảo hay sao, ta cái kia tích điểm còn kém chút, cho nên đi.
Vương Dung cắt đứt Lý Trạch Giang ngẩn ngưỡng đã lâu mà nói thẳng, coi như ngươi mắng ta, nói chúng ta cặn bã, muốn cùng ta tuyệt giao, đó cũng là ngươi nói, ta Vương Dung cũng không có đáp ứng, hai chúng ta thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca môn, đừng ra mồm như vậy, đợi chút nữa ta liền giúp ngươi đi liên hệ, tiền ngươi bên kia còn đủ không?
Không đủ ta trước tiên giúp ngươi trên nệm.
Đủ.
Nghe bằng hữu thành thật với nhau mà nói, Lý Trạch Giang tâm đầu cảm động đồng thời cũng không nhịn được hối hận chính mình lúc trước xúc động. Chắc chắn là cái nào bị ngươi đắc tội qua Vương Bát Đản, thừa dịp ngươi gặp rủi ro thời điểm lọt vào phía dưới thạch một cái, nếu không thì bằng ngươi cấp 2 nhân viên cảnh sát quân hàm cảnh sát, coi như lại lười biếng, tích điểm cũng không khả năng không đủ. Những thứ khác trong điện thoại nói cũng không tiện, chờ năm sau ngươi trở về, mấy người chúng ta mới hảo hảo tụ một chút, ngươi nhất định phải mời khách ra, thì ngắt một chút nếu không thì ngươi mắng ta chuyện này không xong. Cúp điện thoại, Lý Trạch Giang âm thầm cười một cái, nguyên bản khói mù giăng đầy tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Lưu lại 2 tháng tiền sinh hoạt, sau đó đem trên thẻ tất cả tiền cho Vương Dũng chuyển tới. Lý Trạch Giang không nhìn trên điện thoại di động không ngừng lóe lên bên ngoài vòng quảng trường đi làm nhắc nhở, đi thẳng tới nhà ăn, điểm một phần lớn phân loại thịt phần món ăn, tiếp đó ngồi xuống ăn. Ăn đại khái phải có hơn 1 giờ, theo nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định quá thời hạn, Lý Trạch Giang bị khấu trừ 0.5 cái tích điểm. Nếu là đặt ở bình thường, hắn nhất định phải thật tốt đau lòng một phen, nhưng bây giờ Lý Trạch Giang lại là có chút quyết đánh đến cùng tâm tính, ngược lại thành bại ngay tại sau này nhất bác, vẫn quan tâm cái này bây giờ 0.5 cái tích điểm làm gì. Chờ hắn ăn xong cái này đống nhiên dài dằng dặc bữa sáng, thời gian đã đi tới giữa trưa, mà hắn một mực chờ đợi nhiệm vụ phân phát tin tức, cũng tại lúc này phát đến trên điện thoại di động của hắn. Cấp 2 nhân viên cảnh sát Lý Trạch Giang hệ thống đã vì ngài phân phát nhiệm vụ, thỉnh kịp thời xác nhận kiểm tra và nhận. Trường kỳ nhiệm vụ, Bắc Bộ phân cục vào hôm nay rạng sáng tiếp vào đặc thù bảo hộ thỉnh cầu, một vị gần đây tại từ thiện bệnh viện tiếp nhận an dưỡng thương nhân, 3 ngày trước nhận được nơi phát ra không rõ thư đe dọa, xin ngài chỉ huy phân phối cảnh lực, tại trong một tuần bảo hộ nên phú thương nhân sinh an toàn. Dự phán vụ án đẳng cấp là D hôm nay tạm thời nhiệm vụ, Bắc Bộ phân cục tại 9 giờ sáng cả, tiếp vào Hoàng gia lang thang hiệp hội bảo vệ động vật báo án, xương trung tâm bệnh viện hết. Thẻ 23 con mèo hoàng, tại đêm qua ly kỳ mất tích, hư hư thực thực có người ác ý bắt giữ, xin ngài mau chóng đi tới điều tra, dự phán vụ án đẳng cấp là F. Chương 28. Hẹn hò bên ngoài vòng trung tâm bệnh viện, nằm biệt lầu. Từ Hiểu Yến vẽ lấy xinh đẹp tinh xảo trang dung, màu trắng giày cao gót giẫm đạp trên sàn nhà, phát ra thanh thúy dễ nghe của cục cầm thanh, theo thang lầu hướng về phía trước. Vừa vận động phải mới từ chủ nhiệm đi ra phòng làm việc Mạnh Toàn cùng Vương Hải Xuyên hai người. Hai người lúc này ủ rũ, rất giống một đôi đấu bại gà trống. Mạnh Toàn ngẩng đầu liền gặp được Tiểu Y Hiệp như hoa nữ nhân, gương mặt không khỏi đỏ hồng, đội bằng hồ, từ hộ sĩ tốt, ngươi cái này muốn đi ăn cơm chưa? Lập tức Mạnh Toàn ánh mắt rơi vào Từ Hiểu Yến trong tay xách theo trên hộp đồ ăn. Nghe đến đây, Từ Hiểu Yến thần sắc hơi cứng ngắc lại phút chốc, bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, gật đầu ân một chút, liền vội vàng cáo biệt hai người đi lên lầu. Thật xinh đẹp à, từ hộ sĩ trước đó không chút ăn mặc thời điểm ta vẫn không cảm giác được phải. Hôm nay nhìn một cái như vậy ta chỉ hận chính mình lúc ấy mắt bị mù, không nắm chắc ở cơ hội, vẫn là chủ nhiệm lão nhân gia ông ta có ánh mắt.
Ai, Vương Hải Xuyên ngươi chờ ta một chút ta.
Đẩy ra cửa phòng bệnh, trong phòng đen kịt một màu âm u lạnh lẽo, trên cửa sổ lôi kéo thật dày màn cửa, ngăn cản lại giữa trưa ánh mặt trời nóng bỏng. Từ Hiểu Yến vô ý thức sửa sang chính mình chú tâm xử lý qua tóc, sau đó mới kéo ra trong phòng đèn, đi vào.
Ăn cơm chưa rồi tiểu càng?
Thanh âm của nàng ngọt ngào, giống như là đang làm nũng. Đem hộp cơm đặt lên bàn, đưa tay giữ chặt một góc chăn xốc lên, nhẹ giọng đối với người nằm trên giường nói. Tại trong nàng cẩn thận thâm tình tiếng kêu, trên giường ngủ say thanh niên vừa tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản màu xám bạc con ngươi, bây giờ lại hiện ra một loại nào đó thu tính tia sáng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền bị lý trí tia sáng che phủ tiếp. Đa tạ tỷ tỷ, ngươi để ở chỗ này a, ta mệt mỏi muốn phải nghỉ ngơi. Thanh âm của hắn khàn khàn mà mỏi mệt, nghe từ Hiểu Yến lập tức đau lòng không thôi, rõ ràng rất muốn để lại phía dưới, nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều cùng thanh niên ở cùng một chỗ, nhưng chẳng biết tại sao lại không cách nào kháng cự đối phương nói lời. Hai chân không tự chủ được bắt đầu chuyển động, cẩn thận mỗi bước đi ra cửa. Ánh đèn dập tắt, cửa phòng đóng lại, trong phòng lần nữa lâm vào hắc ám, trên giường thanh niên trong mắt lại độ thoáng qua thú tính hàn quang, một giây sau, những cái kia bị bóng tối che giấu hết thảy, tại Lương Việt nhìn tới là rõ ràng như vậy có thể thấy được. Lương Việt sâu biết tự thân biến hóa căn nguyên, chính là tối hôm qua cùng mình hợp làm một thể trong suốt nhuyễn trùng. Cái này chỉ dị biến qua trong suốt nhuyễn trùng đem cơ thể của Lương Việt từ biên giới tử vong kéo lại, còn giao cho hắn siêu việt thường nhân thị giác, thính giác, khứu giác, thậm chí còn để cho Lương Việt nguyên bản vốn đã triệt để tê liệt hai chân, khôi phục một chút chi giác. Mặc dù loại trình độ này vô cùng nhẹ, nhẹ đến nếu như không tận lực đi cảm thụ căn bản là không thể nhận ra cảm giác, nhưng vẫn thì cho Lương Việt không nhỏ kinh hỉ. Bởi vì điều này đại biểu khả năng nào đó tính chất, một loại nào đó có thể triệt để chữa trị cỗ thân thể này tàn tật khả năng tính chất. Nhưng cùng lúc đó, kèm theo những thứ này chỗ tốt to lớn là đồng dạng nghiêm trọng tác dụng phụ. Tiếp thu được quá nhiều lộn xộn tin tức mà đưa tới đau đầu, sợ ánh sáng, cần thức ăn thì tươi, cùng với thỉnh thoảng đột nhiên sẽ xuất hiện thú tính xúc động. Những thứ này mặc dù chính xác đối với Lương Việt sinh hoạt tạo thành có nhiều, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Bụng lại đói bụng. Nghe trong bụng truyền đến lộc cộc âm thanh, Lương Việt bất đắc dĩ mở ra hộp cơm, từ bên trong lấy ra một đĩa mang huyết thịt tươi bắt đầu ăn. Nhíu mày, Lương Việt ngừng thở cố nén nát tâm, nhanh gọn đem trong đĩa thịt cho quét sạch sành sanh. Huyết nhục vào trong bụng, loại kia có thể kích phát thú tính mãnh liệt cảm giác đói bụng cũng dần dần biến mất tiếp. Lại độ dựa vào trở về trên giường, không còn loại kia xa lạ mất khống chế cảm giác, trầm tĩnh lại Lương Việt lại bắt đầu suy xét lên những ngày này một mức khốn nhiều hắn vấn đề tới. Vì cái gì lần này sử dụng yêu thương chi tiễn hậu di chứng, lại so với lần trước nghiêm trọng nhiều như vậy? Nếu như nói lần trước chỉ là để cho chính mình tạm thời đánh mất năng lực hành động, mà lần này lại làm cho hắn kém chút ném mạng. Rất kỳ quái, Lương Việt cẩn thận hồi tưởng hai lần sử dụng kinh nghiệm, quả thực là muốn nói lại có bất đồng gì mà nói, vậy cũng chỉ có phát động đối tượng khác biệt. Một cái là nắm giữ người có lý trí, một cái là lý trí hoàn toàn không có trí thông minh thấp hèn quái vật. Muốn đối với người phát động yêu thương chi tiễn, nhất định phải đến làm cho đối phương thả xuống cảnh giác, không chút nào phòng bị mới có thể đắc thủ, mà nếu như đối tượng là quái vật mà nói, tựa hồ liền có thể lướt qua quá trình này. Đem trong đầu ý nghĩ từng cái bày ra, Lương Việt suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, rất nhanh một cái không phải như vậy xác định mơ hồ kết luận cứ như vậy xuất hiện. Ảnh hưởng yêu thương chi tiễn phát động thành công tỷ lệ nhân tố, có thể hay không chính là mỗi người trên thân đều tồn tại lý trí đâu. Đến nỗi tác dụng phụ kia liền càng đơn giản, Vương Nhã Lệ sức chiến đấu căn bản là không có cách nào cùng trong suốt nhuyễn trùng đánh đồng, muốn khống chế lại dạng này một cái lực phá hoại kinh người quái vật, cần thiết trả ra đại giới, tự nhiên là so khống chế một cái yếu đuối trung niên nữ tính càng nhiều. Nghĩ như thế, Lương Việt mạch suy nghĩ lập tức liền rõ ràng, đối với yêu thương chi tiễn nhận biết cũng càng thấu triệt không thiếu. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là Lương Việt căn cứ vào hạn có tin tức làm ra phỏng đoán, không thể 100% chắc chắn, sau này nếu là có cơ hội, vẫn là nhiều lắm thí nghiệm mới được. Dù sao bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ dùng qua 2 lần, còn có quá nhiều nơi chưa biết chờ đợi Lương Việt đi khai quật. Cũng tỉ như yêu thương chi tiễn kèm theo biến dị tác dụng phụ, lần trước tại nữ nhân trên người thất bại, mà đổi được trong suốt nhuyễn trùng trên thân lại đạt được thành công lớn. Mấu chốt trong đó tiết điểm lại là cái gì, đây hết thảy đều không biết được, chỉ có thể lưu làm sau này nghiên cứu lại. Đem thời khắc này tạm vấn đề tạm thời gác lại xuống dưới, Lương Việt lúc này mới nhớ tới, hôm nay dường như là Từ Hiểu Yến cùng Lý Trạch Giang ước định thời gian gặp mặt. Trong lòng khẽ động, Lương Việt trước mắt thoáng chốc xương máu tràn ngập, lập tức xuất hiện một bản máu đỏ album ảnh, bìa viết mấy chữ. Nhân vật phản diện linh hồn album ảnh dùng ý niệm đem hắn mở ra, tờ thứ nhất bên trên cắm chính là Từ Hiểu Yến tấm hình kia. Nhưng lúc này trong tấm ảnh cái kia nguyên bản đang tại trải đầu nữ nhân nhưng không thấy, chỉ còn lại có một gian phòng trống rỗng. Trở về, kèm theo Lương Việt nói nhỏ, nữ nhân lần nữa về tới trong tấm ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trong tấm hình Từ Hiểu Yến, đầu tiên là thất kinh một hồi, sau đó giống như là đánh mất thần trí, bắt đầu trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ dùng phút chốc, liền lần nữa lại ngồi trở lại trước bàn trang điểm, máy móc trải lên đầu tới. Mắt thấy Từ Hiểu Yến linh hồn đã từ trong thân thể nàng thoát ly, Lương Việt lúc này không chút do dự lần nữa đụng vào trong hình nữ nhân. Thiên địa đảo ngược, trước mắt một hồi mơ hồ, Lương Việt đã đến Từ Hiểu Yến trong thân thể. Hiểu Yến, ngươi thế nào Hiểu Yến? Không có sao chứ? Ta không sao Lệ tỷ. Lương Việt đỡ lấy bội vàng tiến lên đỡ chú Lệ, từ dưới đất bò dậy. Có thể là có chút tuột huyết áp. Một tay vịn cái chán, Từ Hiểu Yến sắc mặt trắng bệch đến có chút giò người. Vậy ngươi ngồi trước một chút, ta đi cho ngươi rót ly nước trẻ. Nói xong, chú Lệ liền bội vàng cầm cái chén, ra cửa phòng trực. Đợi nàng vừa đi, Từ Hiểu Yến gương mặt xinh đẹp đó chứng đi đâu còn có cái gì suy yếu cùng tái nhợt, mà không thay đổi thu hồi ánh mắt, Lương Việt bình tĩnh từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Vừa mới mở điện thoại di động lên, liền có Lương Việt nghĩ muốn xem tin tức phát đi vào. Từ tiểu thư, ngài buổi trưa hôm nay một điểm có rảnh không? Ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể hẹn thời gian này đi tiệm sách, thật tốt trò chuyện chút. Chương 29. Kẻ trộm buổi trưa bên ngoài vòng quảng trường người đến người đi, đầu mùa xuân cùng hy ánh sáng mặt trời tung xuống, cũng sẽ không để cho người ta rất cảm thấy nóng bức, ngược lại mang đến thoải mái dễ chịu ấm áp. Tới gần quảng trường cái này một mảnh khu, là bên ngoài hoàn thành trung tâm thương nghiệp, mặc dù công trình kiến trúc cũ kỹ một chút, nhưng cửa hàng đủ các loại, tiệm bán quần áo, mua sắm thương trường, siêu thị, quán cà phê, rạp chiếu phim, những thứ này bên ngoài vòng địa phương còn lại căn bản không thấy được cửa hàng, ở mảnh này tới gần quảng trường phồn hoa khu vực đều có. Lương Việt đứng tại một nhà tiệm sách cửa ra vào, xuyên thấu qua trong tủ cửa cao thấp chẳng chỉ sách vào trong nhìn lại, cũng không có nhìn thấy Lý Trạch Giang thân ảnh, lại ngẩng đầu nhìn một mắt cửa ra vào treo chiêu bài. Góc biển tiệm sách. Hẳn là ở đây không tệ a, lại nhìn Lý Trạch Giang gửi tới tin tức, xác định không có tìm nhầm chỗ, Lương Việt lúc này mới đẩy cửa đi vào. Môn thượng linh đang phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Giày cao gót giẫm ở cổ kính trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra cốt két âm thanh. Từng hàng giá sách chỗ sâu trên quầy, nằm sấp một cái to mập màu vàng con mèo, lười biếng nhìn sang tiến vào Lương Việt, lại đem đầu người cuộn tròn tiến vào trong thân thể, lười biếng đi ngủ. Sau quầy bên cạnh trên ghế mây, đang nằm một vị khô gầy xế chiều lão nhân, hắn cúi đầu ngủ gật, trên đầu gối còn thả một bản màu đỏ phong bì sách. Lương Việt đến gần phủi một mắt, trên bìa sách màu vàng chữ lập lòe cổ điển lộng lẫy. Chuỗi thức ăn là trong chính mình chiếu tượng giờ học sinh vật bản bên trong cái kia chuỗi thức ăn. Ý nghĩ này ngắn ngủi tại Lương Việt trong đầu thoáng qua, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng, đánh thức ngủ say lão nhân. Ngài khỏe lão tiên sinh, ta muốn hai cái chỗ ngồi. Con mắt của ông lão rất nhỏ, liền xem như mở ra, cũng giống là một cái khe hở. Tuy tiện ngồi, hai cái chỗ ngồi 1 giờ 4 đồng liên bang. Lão giả âm thanh khàn khàn, tiện tay chỉ giá sách sau thành hàng cái bàn, liền không lại nói chuyện, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ say. Đem 4 cái màu trắng tiền xu đặt ở trên quầy, Lương Việt tùy tiện tuyển một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Gỗ thô ghép lại mà thành cái bàn, bên trên chỉ quét qua một tầng thật mỏng sơn dầu, thon dài trong bình sứ cắm một đóa nhiễm hạt xương hoa tường vi, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Thời gian chờ đợi lúc nào cũng phá lệ dài dằng dặc, Lương Việt buồn bực ngán ngẩm nhìn xung quanh tiệm sách, đột nhiên bị trong tầm mắt một màn màu đỏ hấp dẫn lực chú ý nhìn kỹ, phát hiện là một bản rất đặc biệt sách, có lẽ cũng không có như vậy đặc biệt, chỉ là cùng vừa mới lão nhân trên đầu gối cái kia buồn nhất dạng. Chuỗi thức ăn. Trong lòng đột nhiên hiện ra hiếu kỳ, Lương Việt đứng dậy đi tới giá sách bên cạnh, từ hiểu yến bóc dáng không cao, bởi vậy chỉ có thể đệm lên chân nhạy bén đi đủ. Đầu ngón tay chạm đến cứng rắn bìa sách, đem hắn từ trên giá sách rút ra, đang chuẩn bị lấy xuống xem, nhưng lại đột nhiên cảm giác cổ tay không còn khí lực, trang sách tung bay, đông một chút liền rơi xuống đất. Cẩn thận chút. Giá sách sau chuyển đến lao nhân không vui âm thanh, Lương Việt thuận miệng nói xin lỗi, trong lòng kinh ngạc, vừa mới hắn đưa ra tay, chính là hôm qua bị trong suốt nhuyễn trùng chữa trị qua cái kia. Chẳng lẽ theo trong suốt nhuyễn trùng bản thể dung hợp, chữa trị tác dụng cũng liền tiêu tán sao? Theo bản năng đem nắm đấm nắm chặt tiếp đó lại buông ra, lại trên dưới kiểm tra cẩn thận một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn mấy phần, châm trước phút chốc, Lương Việt vận dụng tin tức thẩm tra, không nhìn không sao, cái này xem xét tại chỗ liền đem Lương Việt làm cho sợ hết hồn. Bị trong suốt nhuyễn trùng chứng trùng sống nhờ tay phải cờ mở nở, Lương Việt cấp bách vội vàng đi tới bên cửa sổ, dưới ánh mặt trời cẩn thận lại kiểm tra một lần. Quả nhiên, tại hôm qua được chữa trị mu bàn tay chỗ khớp nối, xuất hiện mấy điểm vô cùng nhỏ bé điểm sáng. Những cái kia điểm sáng tựa hồ có sinh mạng, cảm nhận được dương quang chiếu xạ, liền liều mạng hướng dưới làn da chui vào. Tê cả da đầu, đây là Lương Việt lập tức chân thật nhất tâm lý cảm thụ. Thế nhưng là không đúng. Hôm qua đang tiếp nhận nhuyễn trùng trị liệu sau, chính mình về sau không yên lòng lại dùng tin tức thẩm tra kiểm tra cẩn thận qua, lúc đó không có cho thấy chịu đến sống nhờ dấu hiệu, như thế nào lúc này mới ngắn ngủi một ngày, liền bị lây nhiễm nữa nha. Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ của ta? Lương Việt không tự chủ được lẩm bẩm nói. Có thể trong suốt nhuyễn trùng có thể sinh ra tương tự với trị liệu tác dụng, chính là bởi vì nó sinh ra những thứ này chứng trùng. Mà hôm qua sở dĩ không có lây dấu hiệu, là bởi vì Lương Việt còn dừng lại ở từ hiểu yến trong thân thể, trong suốt nhuyễn trùng chịu đến yêu thương chi tiễn khống chế tinh thần, cho nên không có thương tổn chính mình. Chỉ cần mình vừa rời đi, không có chính mình linh hồn y phụ thân thể, tại trong suốt nhuyễn trùng xem ra liền giống như là một khối mới mẹ ngon miệng khối thịt, cho nên mới tuân theo bản năng kích hoạt lên chứng trùng, từ đó làm cho lây phát sinh. Cái này một phù hợp lộ dịp phỏng đoán, lập tức để cho Lương Việt hưng phấn lên. Vốn là hắn còn tại tiếc hận, thật vất vả lấy được đáng tin chiến lược cứ như vậy không công cho lãng phí hết thả câu lạc bộ manh mối cũng theo đó gián đoạn, nhưng ai nào nghĩ, chính là như vậy một cái không trong lúc lơ đãng chi tiết, vậy mà lại để lại cho hắn mặt khác một đầu chưa bao giờ suy tưởng qua con đường. Có những thứ này chứng trùng, là hắn có thể bồi dưỡng được thứ hai cái. Cái thứ ba trong suốt nhuyễn trùng, sau này vô luận là xem như chiến lược sử dụng, vẫn là lấy ra cho bản thể trị liệu chân tàn tật, đều vô cùng phù hợp. Mặt khác những thứ này chứng trùng đều đến từ vị thần bí nhân kia sĩ lưu lại nhuyễn trùng, Lương Việt nói không chắc liền có thể từ bên trên những chứng trùng này tìm được có liên quan thả câu lạc bộ manh mối. Hơn nữa càng thêm có lợi một điểm, chính là chứng trùng bây giờ mới bị kích hoạt không lâu, còn chưa bắt đầu phu hóa, bây giờ chính là lúc yếu đất nhất, nếu như có thể lợi dụng cái này khoảng cách sử dụng yêu thương chi tiễn, hẳn là có thể lấy cái giá thấp nhất hoàn thành khống chế tinh thần. Nhưng không có gì tuyệt đối, Lương Việt cũng không dám duy nhất một lần sử dụng toàn bộ chứng trùng, chỉ có thể từ trong lựa ra một cái, đối nó lại độ phát động yêu thương chi tiễn. Sau một lát, viên kia chứng trùng quả nhiên có phản ứng, tiếp theo Lương Việt liền đối với nó phát ra chỉ lệnh. Mặc dù nó bây giờ thể tích rất nhỏ, hành động cũng bị hạn chế ở trong da thịt, nhưng chứng trùng đối mặt Lương Việt chỉ lệnh lúc phục tùng độ vẫn như cũ cực cao. Viên kia chứng trùng theo cổ tay bò lên trên bàn tay, cuối cùng dừng ở ngón trỏ đầu ngón tay bất động. Rất tốt. Trên mặt hiện ra mỉm cười hài lòng, cẩn thận đến, bây giờ không bị khống chế chứng trùng còn lại 2 cái. Trở về bệnh viện xác nhận bản thể tình trạng, lại tiến hành xử lý cũng không muộn. Chứng trùng cũng không thể lại đợi ở Từ Hiểu Yến trên thân, bằng không qua không được mấy ngày, theo chứng trùng thêm một bước phát dụng, cỗ này mỹ lệ nhục thể thì sẽ hoàn toàn bị ăn thành sắc không. Nàng bây giờ còn có dùng, nhất thiết phải vì chứng trùng tìm kiếm khác mới tốt chủ. Nhưng đến tột cùng muốn chọn ai đây? Tùy tiện chọn một cái người xa lạ cũng không phải không thể, nhưng những này nắm giữ thân phận hợp pháp người một khi tử vong, liền sẽ dẫn tới nhân viên cảnh sát chú ý, dễ dàng không đến mất. Càng nghĩ, Lương Việt cảm thấy tốt nhất vẫn là chọn một, liền xem như ngoại ý muốn chết bất đắc kỳ tử cũng sẽ không có người báo cảnh sát, hoặc giả thuyết là không dám người báo cảnh sát. Nhìn ra ngoài cửa sổ người đến người đi quảng trường, tại thấy rõ trưởng khống giả gia trì, Lương Việt rất nhanh liền thấy được một cái đang lén lén lút lút đi theo một vị nữ sĩ nam nhân phía sau. Trong lòng huýt sáo, cái này không thì có sao. Ý niệm này vừa ra, còn chưa chờ Lương Việt có hành động, trước mắt liền lại độ nổi lên mới huyết sắc văn tự. Phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên buồn cười ăn cắp cái này ngu xuẩn mà ngã nấm mốc ăn cắp còn không biết, hắn bị một vị như thế nào nhân vật vĩ đại để mắt tới hắn giờ phút này đang tại sử dụng ra tất cả vô liếng, muốn ăn cắp người khác trong túi điểm này thật là ít ỏi tiền lẻ, lấy lấp đầy hắn cái kia bụng đói kêu vang bụng, cùng với hết ăn lại nằm tâm địa đối với dạng này một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, vậy mà dám can đảm xuất hiện tại vĩ đại phía sau màn nhân vật phản diện trước. Mặt trước mắt, ngươi rất tức giận, thế là tại cái này trời trong gió nhẹ buổi chiều, ngươi nghĩ hắn tử vong lại là một kiện để cho người ta vui thích sự tình chương 30. Giám sát dấu ở lui tới trong người đi đường, nam nhân kia động tác hơi có chút xa lạ, cùng nữ nhân gặp thoáng qua trong nháy mắt, đầu ngón tay kẹp lấy nửa lộ tại quần áo bên ngoài túi tiền, cổ tay chuyển động, túi tiền đã đến tay của nam nhân bên trong. Một kích thành công, nam nhân cũng không cứ vậy rời đi, ngược lại lại dạo bước đến quảng trường một bên trong góc, chuyển động hắn cái kia tặc quang lóe lên con mắt, trên mặt dường như có chút đắc ý tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhưng hắn không biết là, trận này tự cho là không chê vào đâu được ăn cắp, đã hoàn toàn bị tiệm sách bên trong Lương Việt nhìn vào trong mắt. Như có điều suy nghĩ sở cầm một cái, Lương Việt nhặt lên rơi dưới đất sách vợ thả lại giá sách, tiếp đó đứng dậy đi ra tiệm sách, trực tiếp đi tới đối diện cửa hàng đồ uống vô, cùng lão bản muốn một ly tiện nghi nhất sốt ô mai. Trong suốt màu hổ phách nước canh hòa với khối băng, bị rót vào chân cao trong ly thủy tinh. Lương Việt lấy ra túi tiền trả tiền, nhưng ở đem tiền bao thả lại trong túi lúc, cố ý lộ ra một góc, đồng thời đầu ngón tay có bạch mang chớp động, một hạt cực nhỏ màu trắng chấm tròn liền bám vào ở túi tiền mặt ngoài. Tại lão bản dưới ánh mắt kinh ngạc, Lương Việt cực kỳ không thuộc nữ uống một hơi cạn sốt ô mai, ở một cái, lúc này mới thản nhiên đi ra cửa hàng. Hướng về kẻ trộm chỗ quảng trường một góc đi đến. Quả nhiên vô luận là ở đâu, An Mặc Qua từ Hiểu Yến cũng là trong đám người sáng chói nhất một cái kia, tại đông đảo khác phái che giấu trong ánh mắt, tên trộm kia quả nhiên cũng chú ý tới nàng, còn có nàng trong quần áo cái kia nửa lộ không lộ túi tiền. Mắc câu rồi. Dư Quang nhìn về phía trong lúc lơ đãng cùng lên đến nam nhân, Lương Việt nhếch miệng lên cao minh xinh cười. Nam nhân càng dán càng gần, Lương Việt giống như một cái đang tại đi dạo phố bình thường nữ tính, không có chút nào cảnh giác, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bên đường trong cửa hàng xinh đẹp trên váy. Bên cạnh có bóng đen sượt qua người, cảm thụ được đã không có vật gì túi, Lương Việt lúc này mới hài lòng sửa sang tóc, quay người trở lại tiệm sách, tiếp tục chờ lên Lý Trạch Giang tới. Đại khái lại qua nửa giờ, đầu đầy mồ hôi Lý Trạch Giang lúc này mới phong trần phó chạy tới tiệm sách. "Thực sự là xin lỗi Từ tiểu thư, ta vừa mới từ nhiệm vụ hiện trường trở về, để cho ngươi chờ lâu." Cân nhắc một chút Từ Hiểu Yến đối mặt trường hợp như vậy sẽ làm ra đáp lại, Lương Việt lập tức xấu hổ cười, nhẹ nói lây không có việc gì, đồng thời không để lại dấu vết đánh giá đến cái này từng tại trong mộng thẩm vấn qua chính mình nhân viên cảnh sát. Trên mặt của hắn tràn đầy xin lỗi, nụ cười rất rực rỡ, vừa nói, một bên liền đem trong ngực ôm hoa đưa tới. "Bó hoa này là vì lần trước ta đối ngươi vô lễ đặc biệt mua, ngươi nhất định muốn nhận lấy." Lương Việt không biết bọn hắn phía trước trung đụng chi tiết, liền không có đón hắn chủ đề, chỉ là nhận hoa. Sau đó hai người hàn huyên vài câu, đối phương liền bắt đầu chủ động nói về hắn trước đó qua tay qua một chút vụ án. "Cái gì mật thất án giết người, liên hoàn lừa gạt án, không đầu phân thây án." Những thứ này vốn là ly kỳ khúc chết vụ án, tại Lý Trạch Giang cách diễn tả trau chuốt phía dưới lộ ra phá lệ đặc sắc. Nhưng Lương Việt nghĩ nghe cũng không phải những thứ này đã từng xảy ra quá khứ lúc, đặc biệt những cái kia phạm tội người kết cục sau cùng đều không ngoại lệ, đều bị nhân viên cảnh sát cho bắt được nhốt vào ngục giam. Loại này đang tại ăn cơm tù phế bận, đối với Lương Việt tới nói căn bản là không có một chút xíu dùng, hắn muốn nghe chính là bây giờ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật cùng đồ, mà không phải nhận tội đền tội trương tam. Đặc biệt là có liên quan gần nhất cái kia tại Nam Bộ thành khu sống động A cấp tội phạm truy nã môi đỏ sát thủ sự tình, loại này nghe xong tên tuổi, liền biết điểm tội ác rất có thể tại 50 trở lên người, mới là Lương Việt trọng điểm mục tiêu. Bất quá Lương Việt cũng biết, muốn từ một vị chuyên nghiệp nhân viên cảnh sát trên thân moi ra tình báo, không phải một chuyện dễ dàng, nhất thiết phải vạn phần cẩn thận mới được. Trực tiếp hỏi đơn giản cùng tự bạo không có khác nhau, chủ động đem thoại đề hướng về phương diện kia dẫn lại lộ ra quá tận lực. Đã như vậy, Lương Việt đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Giang mang tới trên hoa. Đóng gói hoa trên giấy in một cái tên, Hạnh Phúc Tiệm Hoa. Lại nghĩ tới hắn vừa mới nhắc tới mình mới từ nhiệm vụ hiện trường trở về, liền hỏi dò: "Lý cảnh quan, hoa này thật xinh đẹp." Trên mặt của nàng mang theo ngượng ngùng đỏ ửng, tựa hồ có chút ngượng ngùng, không dám nhìn ánh mắt của đối phương. Đông nhiên chịu đến tán dương, vừa mới cũng bởi vì Từ Hiểu Yến tựa hồ đối với chính mình nói những thứ này vụ án không hứng thú lắm, mà có chút thấp thỏm thất vọng, Lý Trạch Giang lập tức lại gồ lên chút dũng khí, ngượng ngùng cười cười: "Ta cũng không biết Từ tiểu thư ngươi thích gì, liền để nhân viên cửa hàng giúp ta chọn lấy một chùm." Nữ nhân hiện ra người trong con ngươi lập tức di động lên động lòng người lộng lẫy, thẳng tắp nhìn qua Lý Trạch Giang ánh mắt, để cho hắn tâm không tự chủ được tim đập bịch bịch. "Ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi Lý cảnh quan, bất quá ngươi việc làm bận rộn như vậy, còn cố ý tốn thời gian vì ta đi mua, đây cũng quá làm phiền ngươi." "Không, không phiền phức." Hắn hốt hoảng giải thích, có chút nói năng lộn xộn. Kỳ thực không phiền phức chính là tại hiện trường bên cạnh thuận tiện mua, cũng không phải thuận tiện. "Ta rất tốt." Trong lòng Lương Việt khẽ nhúc đích, cái này chẳng phải sẽ biết nhiệm vụ hiện trường ở đâu sao? Lương Việt vốn là cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới lại còn thật sự moi ra tới. Bên ngoài hoàn thành tiệm hoa không nhiều, trên cơ bản đều phân bố tại thành Bắc khu, kế tiếp chỉ cần đi thăm dò một chút nhà này Hạnh Phúc tiệm hoa địa chỉ, lại đến phụ cận dùng tin tức dò xét, cái kia có vụ án phát sinh chỗ cũng liền có thể xác định được. Lấy được thứ mình muốn, Lương Việt lập tức liền đối với lần này trên danh nghĩa hẹn hò không kiên nhẫn được nữa, đang chuẩn bị tùy tiện tìm lý do cáo từ, lại không nghĩ rằng Lý Trạch Giang đỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thay đổi vừa mới bối rối câu thúc, nghiêm mặt nói: "Đúng từ tiểu thư, kỳ thực ta lần này tới là có một việc muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút." "A?" Nghe được cái này, Lương Việt trong nháy mắt hứng thú, cơ thể hơi ngồi thẳng, chẳng lẽ cũng vậy cùng vụ án có liên quan tin tức. "Là như vậy, chúng ta Bắc Bộ phân cục vào hôm nay tiếp vào báo án, nói các ngươi trung tâm trong bệnh viện xảy ra mèo hoang mất tích sự kiện, ngươi biết chuyện này sao?" "A, tại sao có thể có chuyện như vậy?" Lý Trạch Giang nhìn đối diện nữ nhân vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe lên mấy phần nghi hoặc. "Xin lỗi từ tiểu thư, có thể là bệnh nghề nghiệp của ta. Nhưng theo ta được biết, ngươi một mực có mỗi ngày đi đút những mèo hoang này thói quen, ngươi làm sao lại không biết đâu?" Quả nhiên vừa nhắc tới cùng vụ án liên quan, người này lòng phòng bị liền sẽ rất nặng, trong lòng Lương Việt lần nữa đối với vị này trẻ tuổi nhân viên cảnh sát có phán đoán. "Gần nhất ta vẫn bận chiếu cô tiểu cảng, đã có một thời gian thật dài không có đi đút những tiểu tử kia." Lương Việt nói chính là lời nói thật, đoạn thời gian gần nhất liền từ hiểu yến loại kia hận không thể đính vào trên người mình nóng hổi kình, nào còn có dư thừa tinh lực đi đút mèo. "Thì ra là thế. Hy vọng từ tiểu thư ngươi chớ để ý, ta người này vừa đến trên bản án liền lão có thể như vậy, quen thuộc dùng thẩm vấn phạm nhân khẩu khí nói chuyện, đương nhiên, ta không phải là nói từ tiểu thư ngươi là phạm nhân." Lý Trạch Giang có chút ngượng ngùng giải thích. Lúc này Từ Hiểu Yến cũng rất là sinh khí, nhưng cơn tức giận này cũng không phải nhắm ngay Lý Trạch Giang. Đến cùng là ai làm? Vậy mà lại đối với khả ái các mèo làm ra chuyện như vậy? "Lý cảnh quan, các ngươi điều tra theo dõi sao?" "Hậu viện giám sát sớm hỏng, nếu không thì lúc đó Lương Việt cũng không khả năng đem trong suốt nhuyễn trùng giấu ở chỗ nào." Nhưng một giây sau đối phương lại làm cho Lương Việt vị trí sững sờ. "Nơi đó giám sát hỏng, bất quá vấn đề không lớn, vừa vặn trong khoảng thời gian này hoàn thành bên kia xuống một cái kỹ thuật viên, có thể đối với loại này giám sát tiến hành chữa trị, chính là cần thời gian tương đối dài, cho nên ta liền suy nghĩ trong đoạn thời gian này tới trước hỏi một chút từ tiểu thư, gần nhất trong bệnh viện có cái gì người hành vi tương đối dị thường." "Lương Việt, khá lắm, thư giám sát có thể ghi chép đến hình ảnh vậy còn gọi hư rồi sao? Con mẹ nó chữa trị." Quả nhiên, hắn liền không nên đánh giá thấp cái này ma huyễn thế giới thủ đoạn khoa học kỹ thuật. Lương Việt đáy mắt nổi lên âm lãnh sắc ý, tiếp đó lại đột nhiên lập tức cầm thật chặt Lý Trạch Giang hai tay, đầu ngón tay mịt mở dần hiện ra một hạt điểm sáng màu trắng. Cái tay này trắng non mà thon dài, mang theo yếu ớt ý lạnh, còn có nữ tính đặc hữu mềm mại hương thơm. Tại Lý Trạch Giang gương mặt phi tốc đỏ lên đồng thời, trong mắt nàng mang nước mắt nước nở nói: "Vậy là tốt rồi Lý cảnh quan, ngươi nhất định muốn bắt được cái kia đáng giận hung thủ, đem những con mèo nhỏ cứu ra à?" Chương 31. Văn gia khi mặt trời từ cao lớn hùng vĩ tưởng thành bên kia hạ xuống xong, Văn Viễn mới trở lại hắn ở vào Nam Bộ thành khu nhà. "Phi, thật xối quậy, hôm nay như thế nào sạch gặp gỡ vì nghèo." Hùng hùng hổ hổ hướng về nước bẩn lan tràn trên mặt đất phun, hai tay của hắn đút túi, túi đầu từ từng hàng phơi nắng cũ quần áo phía dưới chui qua, cả lơ phất phơ chui vào căn phòng khu trong ngõ nhỏ. Đây là Nam Bộ thành khu, cùng thân là bên ngoài vòng kinh tế trung tâm chính trị Bắc Bộ thành khu phồn hoa sạch sẽ so sánh, ở đây nghèo khó lại hỗn loạn, thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ hủ bại khí tức. Ở nơi này người 80 trở lên cũng là chút không có công việc đàng hoàng cấp 5 công dân, bọn hắn dựa vào bán đứng giá rẻ sức lao động đổi lấy số ít sinh hoạt vật nhất định phải có, liền sạch sẽ thức uống, cũng bởi vì cực kỳ rất lại phía sau cơ sở công trình không cách nào nhận được thỏa mãn. Nếu là thực sự sống không nổi nữa, những người ở nơi này liền sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đi tới bên ngoài thành, đi lục tìm tán lạc tại trong hoang dã khoáng thạch, dùng để trợ cấp gia dụng. Ở đây không có giám sát, càng không có định kỳ tuần tra nhân viên cảnh sát, đây là tội ác tư trưởng coi yên vui, là tất cả kẻ phạm tội tha thiết ước mơ thiên đường. Hấp dẫn lấy những cái kia bị bình thường xã hội sở thoá khí kẻ cặn bã nhóm lũ lượt mà tới, đồng thời khát vọng ở đây xông ra tiết tuổi, thu được tiền tài, tài phú, danh tiếng, vinh quang. Mà Văn Viễn chính là trong đó nhất là không đáng kể một thành viên. Hắn là một cái kẻ trộm, tại những cái kia đồng dạng lấy phạm pháp thủ đoạn mưu sinh trong mắt người, là ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất tồn tại, vô luận đi đến đâu đều để người xem thường. Văn Viễn từ trước đến nay là không phục lắm, hắn cũng không cảm thấy làm kẻ trộm có cái gì không tốt, dù sao phụ thân của hắn còn có hai cái ca ca làm cũng là cái này. Đẩy ra thấp bé viện môn, tường viện bên cạnh chất thành một chút qua mùa đông đốt còn lại tấm ván gỗ, bên trên che kín không có hóa sạch sẽ tuyết. Đêm qua nước mưa còn tích đang hố cái hố hoa trên mặt đất bên trên, Văn Viễn lại không thèm để ý chút nào, thẳng tắp đặt tới. Vén rèm cửa, hắn chỉ thấy đại ca Văn Sơn đang tại mài một cây đao. "Trở về." Nghe thấy cửa ra vào văn động, Văn Sơn không ngẩng đầu mà hỏi: "Ân, cơm chín cũng có, cái này cả ngày đói chết ta, thành Bắc những cái kia thằng giàu có thực sự là có tiền, một cái bánh bao lại muốn một khối tiền, mụ nội nó, rõ ràng có thể trực tiếp cướp, còn càng muốn cho người cái bánh bao. Bên kia giá hàng chính là như vậy, ngươi lần thứ nhất không đi tình tưởng cũng bình thường." Mỏng mà cứng cỏi thân đao ma sát tại trên tảng đá, xì xì vang dội. "Vẫn là chúng ta Nam Thành không bị ràng buộc, người ở đó đều lao sẽ trang một cái hai cái mặc nhân mô cậu dạng, kết quả hỏi thăm lộ nửa ngày không có người lý tới ta. Đi, nhanh đi thay y phục xuống, đừng làm dơ, nếu là cha nhìn thấy ngươi tao đạp như vậy mới mua quần áo mới, nhất định đánh ngươi một chầu." Văn Sơn nói, giơ tay lên lắc lắc. "Cắt, ta mới không sợ đâu." Văn Viễn không phục lầm bầm một câu, nhưng lại nhớ tới phụ thân tức giận lúc bộ dáng, không tự chủ được sợ run cả người, cuối cùng vẫn là lộ vẻ tức giận đi thay quần áo. Văn Viễn cùng nhị ca ở cùng nhau, vụ làm một tấm phụ thân dùng hai tấm cái giường đơn đổi thành trên dưới giường. Theo cái thang bò lên giường, thận trọng đem hôm nay trộm được hai cái túi tiền giấu ở dưới gối đầu bên cạnh, Văn Viễn lúc này mới bắt đầu đổi lên quần áo tới. Đem áo treo ở đầu giường, vừa định cởi thắt lưng, không biết thế nào, trong đầu đống nhiên liền nổi lên hôm nay gặp phải nữ nhân kia. Váy trắng, tóc dài đen nhánh, đỏ thắm môi. Trước hôm nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này sẽ có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lại đem tiền của nữ nhân bao từ dưới gối đầu lấy ra, màu hồng cứng rắn bảy lên thêu một đóa hoa nhỏ, có phải hay không còn có một cỗ nhàn nhạt u hương. Trái tim tim đập bịch bịch, Văn Viễn đỏ mặt nhìn chung quanh một chút, lại đi phòng bếp cùng phòng khách liếc một cái, xem chừng khoảng cách thời gian ăn cơm hẳn là còn sớm, liền rón rén đóng lại cửa phòng ngủ. Văn Sơn bả đao hai bên đều xay xong, dựng thẳng đao hành đối với ở trước mắt, giật xuống một sợi tóc, nhẹ nhàng thổi, sợi tóc cắt thành hai tiết, lúc này mới thu đao vào vỏ, đem nó treo ở trên tường. Lúc này, vừa mới còn tại trong phòng bếp bận rộn nhị đệ Văn Võ cũng tiến vào, hắn bưng hai đĩa thịt đồ ăn, đặt ở trên bàn cơm. "Ca, cha mua rượu cũng nhanh trở về Sa Tử tại sao còn không trở về, cái này đều nhanh ăn cơm đi, sẽ không ra chuyện gì à?" Văn Võ mặc dù trong tên mang một chữ vũ, nhưng so với tính khí nóng nảy Văn Sơn, cùng với ham chơi không biết chuyện Văn Viễn, ngày bình thường từ trước đến nay là chững chạc nhất. Nhưng lần trở lại này lại hiếm thấy tại trên mặt hắn nhìn ra vẻ lo âu. "Về sớm tới, ta để cho hắn thay quần áo, cái này thằng danh con, như thế nào đổi lâu như vậy?" "Văn Viễn ăn cơm đi, ngươi mẹ nó nhanh chóng cút ra đây cho ta." "Ca, đừng cứ mãi nóng nảy như vậy." Văn Võ thấy đại ca lại phát khởi tính khí, không khỏi cười khuyên nhủ. "Luôn lề mề, cái này đều nhiều hơn thời gian dài, nếu là hắn có ngươi biết chuyện ta còn có thể mắng hắn. Cả ngày liền biết đi dạo gây chuyện, cha để cho hắn đi trường học đọc sách, kết quả lên nửa năm ngay cả mình tên cũng sẽ không biết." Văn Sơn âm thanh rất lớn, có cố ý nói cho vợ nghe ý tứ. Quả nhiên không lâu lắm, tại một hồi tất tất tác tác kéo quần âm thanh sau, Văn Viễn liền nổi giận đùng đùng bỏ ra. "Ta sẽ viết xong a. Cũng là hắn và ta có khúc mắc lại đánh không lại, ta sợ chứng tạo tin đồn nhảm. Đại ca ngươi không phải đều biết sao?" "A, nhị ca, hôm nay làm như thế nào nhiều đồ ăn ngon như vậy?" Văn Võ ngăn cản đang muốn lại chế rêu trở về Văn Sơn, tiếp đó chỉ phòng bếp. "Ê, nơi đó còn có đây này, nhanh đi mừng." "Ta đi, thật hay giả?" Văn Viễn nhảy lên cao ba thước, nói xong liền hướng phòng bếp nhảy đi. "Ai, chờ đã, cha dạy cho ngươi nhiệm vụ thật tốt làm sao?" "Làm, nhị ca ngươi như thế nào dài dòng như vậy?" Âm thanh rơi vào người phía sau, Văn Viễn nói xong cũng như một làn khói chạy vào phòng bếp, sau đó liền phát ra ngạc nhiên thét lên. Văn Sơn Văn Võ hai huynh đệ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó đối mặt nở nụ cười. Khi đồ ăn toàn bộ lên bàn, bát đũa cũng đều dọn xong, ba huynh đệ phụ thân Văn Chí Dũng trở về. Hắn dáng người trung đẳng, tóc xám trắng lui về phía sau bước bước, mang theo nếp nhăn khắp khuôn mặt là uy nghiêm, xách theo rượu tại chủ vị ngồi xuống, vừa mới còn tại hô to gọi nhỏ Văn Viễn lập tức liền không lên tiếng. Văn Viễn rất sợ bọn hắn cái này nghiêm khắc phụ thân. "A Sơn, A Vũ, hai người các ngươi hôm nay chuẩn bị như thế nào?" Văn Chí Dũng híp mắt, nâng cốc phân biệt rót vào bốn cái lỗ hổng phá bát sứ bên trong, giống như tùy ý hỏi. "Không có vấn đề cha, đao ta đã mài đến mau mau, A Vũ hắn cũng đi người thọt nơi đó mua 3 cân đen thuốc, hẳn là đủ dùng." Nói chuyện chính là Văn Sơn, đối mặt phụ thân hỏi thăm, lúc này lòng tin tràn đầy đáp. Nhưng đáp lại hắn lại là phụ thân có chút trầm thấp gật bỏ. "Không đủ, A Vũ, ngươi ngày mai lại đi mua 3 cân dự bị, đây chính là một nhà chúng ta đại sự, ngàn vạn không qua loa được." Văn Võ nghe vậy gật đầu một cái. "Ngươi yên tâm cha, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ta đi mua ngay." Nhìn nhi tử tích cực thái độ, Văn Chí Dũng lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. "Tin ta đã đưa ra ngoài 3 ngày cơm bên kia bình xét cấp bậc xuống." Lời này vừa nói ra, để cho nguyên bản trên bàn cơm coi như nhẹ nhõm bầu không khí chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì. "Bao nhiêu?" Trước tiên không giữ được bình tĩnh chính là Văn Sơn, hắn ba đứng dậy, vội vàng hỏi. Cầm lấy bát sứ nhấp một miếng rượu, Văn Chí Dũng lúc này mới chậm rãi nói. "Bình dê cấp." "Quá tốt rồi." Bọn hắn quả nhiên không có gạt người. Văn Sơn Văn Võ hai huynh đệ nghe này tin tức tốt, không khỏi miệng đồng thanh hô lên âm thanh, chỉ có một mặt mở mịt Văn Viễn ngồi một bên, tựa hồ cũng không biết cha và ca ca đang nói cái gì. Văn Chí Dũng lúc này cũng khó phải toát ra ý cười. "Đã nhiều năm như vậy, nhà chúng ta thời gian khổ cực cuối cùng là muốn nhìn thấy đầu, chờ làm thịt cái kia phú thương, dê cấp vụ án chúng ta ít nhất cũng có thể cầm một cái e cấp lệnh truy nã, lần này cực trộm giúp nhận người, chỉ lấy trên thân con e cấp trở lên lệnh truy nã người, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này." Nói đến đây chút, Văn Chí Dũng trong mắt lóe lên khát vọng mà nóng bỏng tia sáng, vì hôm nay cơ hội này, hắn không biết đã đợi bao nhiêu năm. "Nguồn tin tức có thể tin được không cha?" Mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng Văn Võ vẫn như cũ cẩn thận hỏi nhiều một câu. "Không có sai, không đầu đường phố tình báo con buôn hẳn là còn không đến mức bán tình báo giả, cái này phú thương tin tức cũng là ta thật vất vả mới làm được, hoa giá tiền rất lớn. Lúc đó không đầu đường phố trận kia tình báo đấu giá, cũng có rất nhiều người đều nghĩ cầm cái này dự đoán bình xét cấp bậc vì dê tin tức, may mắn vẫn là bị ta cho cướp được, ha ha ha, quả nhiên ngay cả trời cao đều tại phù hộ chúng ta Văn gia a." Văn Chí Dũng vui sướng cười lên ha ha, nửa đời người âu sầu thất bại oán hận, cuối cùng tại lúc này lấy được phong thích. "Cha, đại ca, nhị ca, các ngươi tại nói gì?" Vốn là thật tốt chuẩn bị ăn cơm, chính mình hai vị này ca ca cùng phụ thân chợt giống tựa như điên vậy bắt đầu lại hô lại cười đứng lên. Mê hoặc nửa ngày, Văn Viễn lúc này mới do dự nhỏ giọng hỏi một câu. Văn Chí Dũng cặp kia ưng tựa như mắt nhìn hướng về phía Văn Viễn, để cho hắn không tự chủ được sợ run cả người. "Là thời điểm cũng nên cùng Tiểu Viễn nói, A Vũ, ngươi buổi tối lại cùng Tiểu Viễn nói một chút là chuyện gì xảy ra a, bây giờ ăn cơm trước. Đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Văn Viễn bây giờ trong lòng hiếu kỳ không thôi, thậm chí ngay cả những thứ này phong phú đồ ăn cũng cảm thấy không thơm, nhưng ở trước mặt phụ thân lại không dám lắm miệng truy vấn, đành phải lộ vẻ tức giận cầm chén đũa lên, kẹp một mảnh thịt mỡ nhấm nuốt đến một nửa, phụ thân chợt lại nói: "Đúng, ta hôm nay cho ngươi đi giám thị cái kia họ Lý cấm, giám thị đến như thế nào? Có phát hiện cái gì hay không tình huống?" Nhanh chóng buông chén đũa xuống, Văn Viễn lập tức lai liễu kình: "Không có gì tình huống đặc biệt, chính là một mực tại kia cái gì từ thiện bệnh viện phụ cận tuần tra, giữa trưa còn đi cùng bạn gái hẹn hò, ta và các ngươi nói ca, hắn cái kia bạn gái lớn lên là thật xinh đẹp, chân kia, ngực kia, mặt kia chờ đã." Văn Viễn đang nói đến khởi kình, lại đột nhiên bị cha cắt đứt: "Không đúng, bọn hắn bán cho trên tình báo của ta không có bạn gái đầu này a." Chương 32. Thảm kịch trong khay đồ ăn còn không có ăn xong, Văn Chí Dung uống 2-3 bát rượu, thẳng đến nâng cốc trong bình rượu đều đổ quang, tiếp đó dầm nện ở trên bàn, không nói một lời cầm lấy trên tường trường đao đi ra cửa. Ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, thẳng đến phụ thân thân ảnh biến mất tại ngoài cửa viện, Văn Viễn mới yếu ớt mà hỏi: "Còn có thể tiếp tục ăn không?" "Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn." Văn Sơn Cơ lấy đũa liền đánh vào đệ đệ trên trán, ai u một tiếng hét thảm, Văn Võ lắc đầu, đứng dậy bắt đầu thu thập bát đũa. "Ta vừa mới nói sai sao?" Ông đầu, Văn Viễn chạy trốn bên trong trầm trầm nói: "Phụ thân đều đi ra ngoài ngươi còn nghĩ ăn, không biết nói chuyện đầu lưỡi cũng đừng muốn ngày mai ta cho ngươi cắt bỏ kho ngươi lại ăn ngươi chính mình à." Văn Sơn một cái nắm chặt Văn Viễn, vung lên đũa lại là mấy lần. Nhưng Văn Võ lại biết, Văn Viễn hỏi không phải cái này, mà là mới vừa cùng phụ thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. "Ngươi không có nói sai lời nói, tương phản ngươi làm còn rất tốt, chỉ là cha quá mức để ý, đem thuốc cũng trước tiên không mua, chờ cha trở về lại nói à." Nhưng cái này vừa đợi, đến đêm đen trăng sáng thời điểm, Văn Chí Dũng vẫn chưa trở về. Văn Viễn ghé vào trên mặt bàn, đầu từng điểm ngủ gật, trên bàn dầu hỏa đèn mở rất nhỏ, chỉ là miễn cưỡng có thể chiếu sáng Văn Võ cùng Văn Sơn ngưng trọng khuôn mặt. "Ta đi không đầu đường phố tìm xem cha." Tại lâu dài im lặng sau, Văn Sơn cuối cùng không nén được tức giận, nhưng không có lập tức lên đường, ngược lại đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Văn Võ. "Đi thôi ca, cẩn thận chút, mang lên ra hỏa." Gật đầu một cái, Văn Sơn tiến vào phòng ngủ, lúc đi ra sau lưng nhiều một cây che miếng vải đen đổ bật. "Trước khi trời sáng nếu là ta không có trở về, ngươi đừng đi ra." Văn Sơn giao phó xong, lúc này mới bước vào ngoài phòng trong bóng tối. Văn Võ trong lòng có chút dự cảm không tốt, tính tình của phụ thân từ trước đến nay không tốt, không đầu đường phố những người kia lại là không dễ chọc, chính mình lúc ấy hẳn là đi cùng mới đúng. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, mắt nhìn không có biết một chút nào nặng nhẹ đệ đệ, thở dài: "Chớ ngủ trước, ta có việc cùng ngươi nói." "Ân, chuyện gì?" Ngủ được mơ mơ màng màng, Văn Viễn mở mịt nhìn chung quanh một chút, đơn giản cơ hồ mắt mở không ra, liền chịu không được: "Ngày bình thường lúc này, ngươi không phải đang cùng ngươi những cái kia không đứng đắn bằng hữu khắp nơi mù hoàng sao?" Văn Võ không muốn cho đệ đệ áp lực, cho nên dùng đùa giỡn khẩu khí: "Ta cũng không biết thế nào, hôm nay đặc biệt vây khốn." Không giống như ngày thường vì bằng hữu cãi lại vài câu, Văn Viễn thần sắc ghét ghét tựa hồ không nhấc lên được tinh thần. Văn Sơn cũng chưa từng có nhiều để ý, chỉ là cho là hôm nay để cho hắn đi thành Bắc quá mệt mỏi. "Hôm nay lúc ăn cơm ngươi cũng nghe cha nói một chút, chúng ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là có chút chuyện tại không có định số phía trước sợ tiết lộ phong thanh, ngươi lại là trong lòng trang không được chuyện người, cho nên trễ mấy ngày nói cho ngươi." Văn Viễn xem xét đây là muốn giảng phụ thân lúc ăn cơm nói chuyện, lập tức lại trở nên hoạt bát. Kỳ thực cũng không có gì đại sự, chính là cha hắn kiếm tiền mua đầu dê cấp tình báo, chuẩn bị làm nhiều tiền, tiếp đó mang theo một nhà chúng ta đi nhờ vả cực trộm, nghe hiểu sao? "A, nghe hiểu, chính xác không phải cái đại sự gì." "Cái đầu của ngươi a." Văn Viễn bèo một cái đứng lên, dưới mông bên cạnh ghế bịch một tiếng lộn ra ngoài. "Các ngươi có phải hay không điên rồi? Cực trộm trong bang bên cạnh đó đều là người nào? Cũng là chút trên thân có ít nhất E cấp lệnh truy nã dân liều mạng, bọn hắn phạm cũng là trọng án, bị những cái kia cớm bắt được nhưng là muốn liên đối cả nhà, các ngươi điên rồi." Văn Võ có chút ngoài ý muốn, rõ ràng vừa mới ở trên bàn cơm phụ thân đã nói hơn phân nửa, cũng không thấy hắn có phản ứng gì, như thế nào cái này kích động như vậy. Trong lòng sinh nghi, đang muốn nói cái gì, viện bên trong chợt chuyển đến ca ca Văn Sơn quen thuộc tiếng hô hoán, chỉ là trong thanh âm kia mang theo tiếng khóc nức nở, cùng với ngày bình thường chưa bao giờ có sợ hãi. "A Vũ, mau ra đây, cha sắp không được." Bên hai hình như có kinh lôi vang dội, Văn Võ nhấc lên dầu hỏa đèn, lúc này cùng Văn Viễn lao ra cửa. Buồn sinh trong viện, có hai đoàn bóng đen đang trên mặt đất giấy rủa. Cũng không đoái hoài tới tiết kiệm dầu thắp đem đèn đuốc vặn đến lớn nhất, hướng phía trước chiếu một cái. Văn Sơn nước mắt cùng huyết sen lẫn trong cùng một chỗ, vắt trên lưng lấy phụ thân lúc này nghiễm nhiên trở thành huyết nhân, vốn là còn tính toán đoan chính trên mặt không còn lỗ thai cùng cái mũi, mười ngón tay cũng bị người sống sờ sờ chặt, đơn giản vô cùng thê thảm. Văn Võ cảm giác tay của mình không biết lúc nào thật chặt nắm lại, đầm địa máu tươi theo bị xiết đến máu thịt be bét bàn tay nhỏ xuống, trong mắt nước mắt xuống dưới. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đệ đệ, không khóc, trên mặt cũng không có khác dư thừa biểu lộ, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt đăm đăm, cổ họng nhấp nhô, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nhưng thời khắc này Văn Võ cũng không chú ý tới đệ đệ khác thường, chỉ là cho là hắn sợ choáng váng, trong lòng càng là bi phẫn đan sen, không đành lòng lại nhìn phụ thân thảm trạng, quay đầu đi chỗ khác. Ở mảnh này vô tận trong bóng đêm, dầu hỏa đèn tán phát màu da cam lấp loáng, quá mức nhỏ bé, hèn mọn, ngọn lửa lấp loe không yên, theo giọt cuối cùng hao hết dầu thắp, giấy rủa dập tắt. Sáng sớm kia nắng đầu tiên rơi xuống trong tiểu viện, để cho hỗn hợp có máu tươi nước bùn lộ ra càng thêm ố hế cùng không chịu nổi. Ba huynh đệ ngồi ở trước bàn cơm, trong phòng đậu phụ thân Văn Chí Dũng thảm không nỡ nhìn thi thể. "Ta đi cùng bọn hắn liều mạng." Rõ ràng là bọn hắn mua bán tình báo ra sai. Văn Sơn lên cơn giận dữ, một cái cầm lấy tựa ở góc bàn súng săn, liền muốn cùng những cái kia cựu nhân giết cha đi liều mạng. Ngươi lấy cái gì liều mạng, bắt ngươi mệnh sao? Tại cái này Nam Thành, mệnh lại trị giá bao nhiêu tiền, một đầu Tây Thành có thể sinh con heo mập có thể đổi 10 đầu ngươi dạng này mệnh. Ta có súng. Thương. Cái này phá súng săn niên linh so với chúng ta mấy cái cộng lại còn lớn, trông cậy vào nó còn không bằng trông cậy vào những cái kia cậu vật ăn cơm nhẹ chết, uống nước sắp chết. Văn Võ thần sắc nhàn nhạt, tràn đầy mọi mệnh, nhưng ở đáy mắt chỗ sâu lại lóe lên cừu hận thấu xương. Văn Sơn không lên tiếng. Ca, ta minh bạch trong lòng ngươi đầu hận, ta cũng hận, nhưng mà càng là bây giờ loại tình huống này chúng ta càng không thể hoảng, không đầu đường phố những người kia bây giờ bà không thể chúng ta chạy tới, tiếp đó thuận lý thành trương tận diện, không thể gấp. Bọn hắn sở dĩ dám không có sợ hãi như vậy, không phải liền là xem thường chúng ta sao? Chính xác, chúng ta cũng không thể bắt bọn hắn như thế nào, nhưng cực trộm giúp có thể a. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ hôi bại Văn Sơn, trong mắt lập tức dấy lên hy vọng ánh lửa. Cực trộm rút. Đúng. Chỉ cần chúng ta có thể gia nhập cực trộm rút, cũng có thể diệt những cái kia cậu tạp ái. Cho nên, chúng ta muốn tiếp tục dựa theo trước kia định ra kế hoạch tiến hành, phụ thân mưu kế tỉ mỉ lâu như vậy, nhất định cũng không hy vọng chúng ta bỏ dở nửa chừng. Chỉ bất quá bây giờ thiếu đi phụ thân, nhất định phải Tiểu Viễn tham dự vào. Văn Võ đưa mắt về phía một mực ngốc lăng ngồi ở bên cạnh bàn, không nói một lời Văn Viễn trên thân. Tiểu Viễn, ăn cơm, ngươi đợi chút nữa liền đi một chuyến nữa thành Bắc. Sau đó dùng cái này thân phận giả đi nhận lời mời từ thiện bệnh viện hộ công, trong này là cái này thân phận giả chi tiết, ngươi tốt nhất nhìn, đi ở trong lòng. Ai, chính là hình này là phụ thân còn phải lại dùng tiền để cho người thọt lại lộng. Nâng lên phụ thân, Văn Võ trong mắt lại độ thoáng qua bi thường, lau một cái nước mắt, liền từ trong ngực lấy ra còn nhuộm phụ thân máu tươi tài liệu, đưa cho ngu ngơ không nói Văn Viễn. Chương 33. Hoa chờ đến lúc Lương Việt lại độ trở lại thân thể của mình bên trong, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Hôm qua cùng Lý Trạch Giang tại tiệm sách sau khi tách ra, hắn liền cùng phụ cận tiểu thương nghe hạnh phúc tiệm hoa vị trí, ngồi ba hào xe buýt, trực tiếp liền đi tới tiệm hoa cửa ra vào. Nhà này tiệm hoa khoảng cách nhà ga không xa, chỉ cách lấy trên dưới vài chục bước khoảng cách. Giả bộ vào cửa hàng tuyển hoa, Lương Việt mở bắt đầu dùng tin tức dò xét dần dần bài trừ tại chung quanh nơi này người đi đường. Quả nhiên không cần vài phút, liền phát hiện số lớn thường phục nhân viên cảnh sát. Bọn hắn rời rạc phân tán tại nhà ga hai bên trên đường, có mặc câu phục trên một bức ban tổ căn mặc, có dắt mạch sắc tiểu cầu đang đợi xe, còn có đeo cái bọc sách, lại thêm trên người đồng phục, hoàn toàn nhìn không ra lại là nhân viên cảnh sát giả trang. Cái này một số người nhìn như giải rác, kỳ thực đều dựa vào một tòa cực kỳ cao lớn công trình kiến trúc phân bố. Vê lên một đóa hoa bách hợp hít hà, ở bên cạnh sốt ruột điểm viên chào hàng bên trong, Lương Việt ngẩng đầu nhìn phía đường cái đối diện kiến trúc. Cao ốc đỉnh cao nhất mang theo cực lớn màu đỏ thập tự tiêu chí, hồng tiêu phía dưới nhưng là một nhóm kim khung nền đỏ chữ lớn. Hoàng gia từ thiện cứu tế bệnh viện. Như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu, Lương Việt đem trong tay bách hợp đưa cho nhân viên cửa hàng, ôn thanh nói: "Giúp ta bọc lại a." "Tốt nữ sĩ." Điểm viên tay rất khéo, thải sắc cứng rắn giấy khúc chiết lượng, cuối cùng trở thành đóa hoa mỹ lệ vật làm nền. "Hy vọng ngài muốn nhìn trông bệnh nhân có thể sớm ngày khôi phục." Nhân viên cửa hàng chân thành chúc phúc, lại tại đóa hoa gốc nịt lên đầu giải lụa màu, cười đem hoa còn đưa Lương Việt. "Cảm tạ, mượn ngươi cắt luôn a." Dương bệnh bên cạnh bình nước bên trong căm mét hợp, tại dương quang chiếu rọi xuống sinh cơ bừng bừng. Khơi gợi lên Lương Việt ngày hôm qua ký ức, bất quá thời gian qua một lát, hắn liền từ loại này nhỏ nhẹ giữa mê vong lấy lại tinh thần. Từ thiện bệnh viện. Lương Việt nhớ kỹ cái tên này, hắn giống như tại chủ nhiệm trường trong miệng đã nghe qua, là một nhà so ở đây càng thêm tân tiến bệnh viện, hơn nữa Cao Thụy tên ngu xuẩn kia tựa hồ đề cập tới muốn đem chính mình chuyển tới cái kia vừa đi. Từ thiện trong bệnh viện có vụ án phát sinh, hơn nữa còn cần vận dụng nhân viên cảnh sát nhiều như vậy, chắc chắn không phải cái gì vụ án nhỏ. Lương Việt đánh định chủ ý, từ thiện bệnh viện bên kia là khẳng định muốn đi không riêng gì vì bản án, nơi đó phòng bệnh, cơm nước, phục vụ điều kiện chắc chắn không phải trung tâm bệnh viện có thể so sánh, tất nhiên có thể hưởng thụ, vậy tại sao phải đợi ở chỗ này chịu khổ? Hơn nữa Cao Thụy còn nghĩ nhận nuôi chính mình, số tiền này tự nhiên phải do hắn ra, không cần bỏ ra chính mình một phân tiền, đơn giản hoàn mỹ. Nhưng đều đi qua nhiều ngày như vậy, Cao Thụy bên kia còn không có động tĩnh, chỉ sợ là chuyển viện chuyện này gặp trở ngại. Xem ra là thời điểm nên gõ một chút, dù sao làm con lừa ngốc phạm lười, so với dùng cà rốt, roi rõ ràng là cái lựa chọn tốt hơn. Trong khoảng thời gian gần đây Cao Thụy ân cần vô cùng, vừa có thời gian liền phất cờ giống trống chạy tới bệnh viện, chỉ sợ người khác không biết hắn là như thế nào quan tâm chính mình cái này cơ khổ không nơi nương tựa đồ đần. Cũng nên đến lúc rồi. Mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, Lương Việt ước chừng đoán chừng Cao Thụy sắp đến đây, liền đưa tay nhấn đầu giường kêu gọi cái nút. Từ Hiểu Yến ở trước mặt của hắn, vĩnh viễn là nhiệt tình mười phần, lúc nào cũng cười rực rỡ, nhìn không ra một tia giấu sâu ở túi da phía dưới khói mù. Coi như bây giờ Lương Việt gọi nàng tới, chỉ là coi nàng là cái nguy trang, nàng tựa hồ cũng vui vẻ chịu đựng. Kể từ triệt để trưởng không lấy Từ Hiểu Yến tâm sau, Lương Việt liền không quá để ý tới nàng, nhưng coi như khác biệt nàng nói chuyện, nàng cũng có thể tự mình nói lên rất nhiều, từ bệnh viện sắp xếp lớp học, lại đến sinh hoạt với bạn, không rõ chi tiết. Những thứ này nhàm chán đến làm cho người giận sôi chủ đề, phản phất chỉ cần thổ lộ hết đối tượng là Lương Việt, nàng liền có thể từ bên trong nhìn ra hoa tới, ngay ra tương lai. Bây giờ nàng an vị tại bên cửa sổ, ôn nhu nhìn về phía mình, có lẽ là hôm nay khí trời tốt, Lương Việt khó khăn phải không có cảm thấy phiền chán. Dương quang rơi vào nàng cái kia trắng non đến gần như trong suốt trên gương mặt, dự dụng ra cảnh đẹp ý vui đẹp. Trong thoáng chốc, Lương Việt đột nhiên cảm giác được nàng và bên giường bách hợp đạt đến trên một loại nào đó ý cảnh đồng bộ. Không có cái gì lý do, giống như là nghĩ đến liền đi làm, Lương Việt cầm lên cái kia đóa bách hợp,
để cho nở rộ cánh hoa đến gần mặt của nàng. "Tỷ tỷ, tặng cho ngươi." Biểu tình của đối phương tựa hồ có chút khác biệt với ngày xưa chịu đến khống chế tinh thần lúc biểu hiện ra cùng nhiệt, loại này ngũ quan biến động bên trong tựa hồ nhiều hơn thứ gì. Nhưng chưa kịp nghĩ lại, Lương Việt liền liếc thấy cửa ra vào cái kia xóa tây trang màu xám trắng. Như là phản xạ có điều kiện khống chế bắp thịt trên mặt, xảo diệu che đậy kín vừa mới không hợp tại đồ đần thiết lập nhân vật biểu lộ, kéo khoe miệng, dùng hai đồng một dạng rực rỡ ngây thơ nói, "Ta thích tỷ tỷ, về sau chúng ta có thể một mực ở chung một chỗ sao?" Đương nhiên, tại cái này sáng rỡ buổi chiều, tại Từ Hiểu Yến cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên mặt, tựa hồ có đồ vật gì bể nát. Nàng ngũ quan vặn vẹo rung rung, tựa như đang giãy giụa, lại giống như rốt cuộc đến khoan dung và giải thoát. Đáng tiếc đây hết thảy Lương Việt cũng không trông thấy, hắn lúc này lực chú ý hoàn toàn đặt ở ngoài cửa cao thủy trên thân. Môi nhử đã ném ra ngoài, kế tiếp thì nhìn con cá có cắn câu hay không. "Có thể, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, bất kể như thế nào, chúng ta đều biết một mực ở chung một chỗ." Từ Hiểu Yến âm thanh phát run, đầy ắp một loại nào đó khác tình cảm, giống như là tại thể, lại giống như đang cầu thần. Bất quá Lương Việt cũng không có dư thừa tinh lực tới chú ý đây hết thảy, trên mặt giống như là một mực đang nhìn lấy Từ Hiểu Yến, kỳ thực ánh mắt vượt qua bờ vai của nàng, tùy thời chú ý đến phía sau cửa người nhất cử nhất động. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau một khắc một vị nào đó đã nóng nảy luật sư lập tức đẩy cửa vào, đồng thời cao giọng nói, "Từ tiểu thư, xin ngài không nên cùng tiểu càng mở loại này không có cách nào thực hiện nói đùa." Vừa có ngoại nhân đi vào, trên thân Từ Hiểu Yến lập tức liền xuất hiện mềm yếu không khí, nàng vội vàng đứng dậy, "Ấp úng, tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng." Đến ăn cơm tối thời gian, Cao Thụy quả nhiên liền mang đến trong dự liệu tin tức tốt. Mặc dù trong lúc đó Lương Việt từ trong hành lang nghe được đối phương gọi điện thoại bán nhà, cùng với cùng người trong nhà làm cho túi bụi lâm thanh, nhưng không thể phủ nhận, hắn con chó này vẫn là rất dùng tốt. Dường như là nóng lòng đem Lương Việt cùng Từ Hiểu Yến cái này tiềm tàng đối thủ cạnh tranh tách ra, vào lúc ban đêm, Lương Việt tan vị lên từ Từ Thiện Y Y viện phái tới chuyển vận xe. Không gian nửa giờ, liền đã đến Từ Thiện bệnh viện cửa chính. Ánh chiều tà le lói, nhiều mây cuộn cuộn. Lương Việt ngồi tại trên xe lăn, bị Cao Thụy đẩy xuống chuyển vận xe, đến nỗi Từ Hiểu Yến đã bị hắn sớm cầm đi miễn cho vướng bận. Ban ngày ngụy trang làm người đi đường nhân viên cảnh sát còn tại, chỉ có điều đổi bộ trang phục, chạm xe buýt cái khác nhà kia Hạnh Phúc tiệm hoa cũng đang thu quán, chuẩn bị đóng cửa. Từ Thiện bệnh viện bên này phụ trách bàn giao chính là một vị chừng 30 tuổi thầy thuốc trẻ tuổi, so với trung tâm bệnh viện chủ nhiệm trường, khí thế rõ ràng đại đại không bằng. Hắn vừa tới, liền cùng Cao Thụy nắm tay, ngay sau đó liền giới thiệu đứng ở sau lưng hắn nam nhân. "Cao luật sư, vị này chính là ta giúp ngươi tìm xong hộ công, về sau nếu như ngươi không tại bệnh viện, chiếu cố bệnh nhân nguyên do sự việc hắn tới làm là được rồi." Theo bác sĩ chỉ dẫn nhìn lại, Lương Việt nhíu mày, lập tức có chút tiến lặng. "Làm gì? Nơi này bệnh viện hộ công còn lưu hành kiêm chức đi làm kẻ trộm sao?" Chương 34. Nhận lời mời tính danh. Trương Quý Phú. Nghiên linh. 26 trình độ. Bên ngoài hoàn thành điều trị nghề nghiệp học viện kỹ thuật, bệnh nhân quản lý bảo hộ chuyên nghiệp. Làm sao tìm được cái việc làm như muốn đi vào ngồi xổm cục cảnh sát. Trong lòng phức phỉ, Văn Viễn Câu Nghệ ngồi ở trên đế, tay chân không biết nên thả tại hướng nào, mà đối diện với của hắn đang ngồi nhưng là một người mặc cảnh phục nữ nhân. Trước đó có xử lý qua phương diện này làm được sao? Trong đầu hiện ra nhị ca cho mình lời nhắn nhủ mà nói, từ trong rút ra đến đáp án chính xác, sau đó lại nói ra. "Không có, nếu như các ngươi chịu thu nhận ta mà nói, cái này hẳn xem như ta phần thứ nhất công tác chính thức, mặc dù chỉ là công nhân thời vụ, nhưng ta sẽ làm rất tốt." Đối diện nhân viên cảnh sát không có đáp án mà nói, chỉ là cầm trong tay bút bi tựa vào trên trán, tựa như đang tự hỏi cái gì. Văn Viễn có chút hoảng, hắn nghĩ tới bệnh viện phỏng vấn sẽ rất khó khăn, giám khảo sẽ xách một chút rất xảo trá vấn đề tới làm có mình, nhưng không nghĩ tới, hôm nay sẽ có nhiều người như vậy nhận lời mời phần này bệnh viện tạm thời hộ công việc làm. Lúc ghi tên người từ đại sảnh một mực xếp hàng cửa sau, nếu không phải là hắn tới sớm, nói không chừng liền danh đô báo không lên. Trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ, lại thêm trước mắt nhân viên cảnh sát người phỏng vấn loại này mơ hồ không rõ thái độ, quả thật là sắp đem hắn giày vò điên rồi. Nếu là không thành công nhận lời mời bên trên hộ công, đại ca cùng nhị ca có thể hay không thất vọng, phụ thân tại hoàng tuyển phía dưới cũng sẽ không tha thứ chính mình. Văn Viễn bình thường mặc dù không quá lấy điều, nhưng hắn không đốc, biết cái nào chuyện có thể tùy theo tính tình của mình tới, cái nào chuyện nhất thiết phải thận trọng đối đãi. Thần kinh căng thẳng để cho hắn rất nhanh liền đầu đầy mồ hôi, trong đầu tựa hồ có một cây dây cung đang không ngừng nhảy lên. Đầu đau quá. Vốn là đã có chỗ hòa dịu đau đầu, tại nặng như thế đè phía dưới lại phát tác. Không biết thế nào, từ hôm qua buổi tối bắt đầu, Văn Viễn cũng cảm giác tinh thần mình hoảng hốt, đồng thời thỉnh thoảng kèm thêm kịch liệt đau đầu, có khi thậm chí ngay cả các ca ca nói cái gì cũng không quá phải nhớ rõ. Loại tình huống này một mực kéo dài đến buổi sáng hôm nay lúc ra cửa, mới tốt lên không thiếu. Có lẽ là bởi vì phụ thân chợt qua đời đối với chính mình đã kích lớn quá rồi đó, Văn Viễn là nghĩ như vậy. Phụ thân ngày thường âm dung tiếu mạo lại độ phù hiện ở trước mắt, Văn Viễn cái mũi không khỏi chua chua, nhưng lại nghĩ đến chính mình còn tại phòng vấn thời khắc mấu chốt, liền đem nước mắt ý nuốt trở về trong bụng. "Tốt, mặt của ngươi thì kết thúc, đi ra ngoài trước chờ thông chi a." Văn Viễn ngơ ngơ ngác ngác từ trong phòng đi ra, hai chân mềm đến giống mì sợi, lập tức liền ngồi liệt ở chờ trên ghế dài. Bên cạnh đang ngồi phỏng vấn giả nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi lộ ra ngầm hiểu chi sắc, có chút còn an ủi, "Không có việc gì, năm đó ta lần thứ nhất phỏng vấn bị cự tuyệt cũng như vậy, nhiều bị cự tuyệt mấy lần cũng liền quen thuộc." Văn Viễn bây giờ đương nhiên không muốn nghe những thứ này, hắn rất muốn đứng lên, dùng nắm đấm hung hăng đánh lệch ra những người này cái mũi. Đáng chết thành bác người, bọn hắn rõ ràng chính là đang cười trên nỗi đau của người khác. Lửa giận trong lòng cuộn cuộn, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không thể làm như vậy, hắn nhất thiết phải điệu thấp, cẩn thận,
hắn không thể làm người khác chú ý, bằng không rất có thể sẽ hỏng các ca ca đại sự. Người mặc dù nhiều, nhưng phỏng vấn khảo hạch tốc độ lại mau đến lạ thường, chỉ dùng hơn 2 giờ, liền đã hoàn thành đến thất thất bát bát. Đến lúc cuối cùng một vị phỏng vấn giả bước ra gian phòng, Văn Viễn cùng tất cả những người khác cùng nhau chờ đợi sau cùng tuyên án. Thỉnh thoảng, trong phòng khách trên màn hình điện tử bắt đầu nhấp nhô bị chiêu mộ giả tên. Có người hoan hô, nhưng tuyệt đại đa số cũng là thất vọng mà về, bọn hắn lắc đầu đi ra đại sảnh, có ít người trên mặt mang mất cảm giác, cùng với đối với tương lai sinh hoạt vô vọng. Trên màn hình văn tự rất nhiều, nhưng Văn Viễn đều xem không hiểu, bởi vì hắn là cái được đi học đủ chữ, người trong nhà vẫn luôn nói hắn như vậy, thế nhưng là Văn Viễn chính mình cũng không quá chịu phục. Hắn ít nhất biết viết tên mình, còn có tối hôm qua hiện học trường quý phú liền xem như, vậy cũng chỉ có thể tính toán nửa cái, người nửa mù chữ. Chính là bởi vì dạng này, người nửa mù chữ Văn Viễn mới có thể càng thêm nhanh chóng từ đầy màn hình trong thiên thư nhìn thấy ba cái kia để cho chính mình vì đó dùng một cái tên. Hán, Trương Quý Phú không đúng là, Văn Viễn, được mướn. Hương phấn muốn nhảy dựng lên, nhưng điệu thấp hai chữ lại đem hắn nhao nhao muốn thử hai chân ép xuống. Người trong đại sảnh lần lượt rời đi, bao quát Văn Viễn, cùng với cái kia phụ trách phỏng vấn nữ cảnh sát viên ở bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có 4 người. Đi theo ta. Lạnh nhạt nói xong, nữ cảnh sát viên quay đầu bước đi. Còn lại ba cái thu nhận giả vội vàng đuổi theo, rẽ trái lượt phải, xuyên qua điển nhã suối phun, vòng qua cảnh bị tu bổ cẩn thận tỉ mỉ xanh hóa rừng cây, vượt qua bơi lên phiêu giật cá vàng hồ nước, mấy người đi tới bệnh viện chỗ xấu nhất. Đây là từ thiện bệnh viện chuyên môn kế hoạch kiến thiết an dưỡng khu, từ rất nhiều tòa nhà hào hoa biệt thự tạo thành. Dọc theo con đường này nhìn thấy hết thảy, để cho Văn Viễn ánh mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn thẳng đến hôm qua còn ngây thơ cho là, liền xem như đại công tước bệ hạ ở bên trong hoàn thành, cũng bất quá là so bên ngoài vòng chung quanh quảng trường thương trường hào hoa bên trên một điểm thôi. Mặt khác hai cái được tuyển hộ công phản ứng rõ ràng liền so Văn Viễn tốt hơn rất nhiều, bọn họ đều là thành Bắc người địa phương, đến cùng so Văn Viễn loại này hôm qua mới vào thành Nam thành thổ lão mạo phải có kiến thức. Chỉ là tuy nói như thế, trong mắt của bọn hắn vẫn như cũ toát ra mịt mờ ánh mắt hâm mộ. Tiếp tục đi vào trong, nữ cảnh sát viên không ngừng đưa ra giấy chứng nhận, tầng tầng thông quan. Thằng đến này lại, hai vị khác hộ công mới phát giác không thích hợp, hai mặt nhìn nhau lấy, nhưng lại không dám dừng lại. Không cần sợ hãi, chúng ta lần này chiêu 3 người các ngươi, chính là vì chiếu cố một vị đặc thù bệnh nhân, thời gian không dài, nhưng trong khoảng thời gian này các ngươi không thể rời bệnh viện, thỉnh lý giải một chút. Một lát sau, mới có một vị trong đó nữ sinh do dự mở miệng nói ra, thế nhưng là, ta còn không có cùng người trong nhà nói qua, bọn hắn sợ là sẽ phải lo lắng. Xin các ngươi phối hợp việc làm. Nữ cảnh sát viên rất lãnh đạm, không nhìn nữ sinh mà nói, chỉ dùng công thức lời nói trả lời. Văn Viễn im lặng không lên tiếng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng có chút nóng nảy, nếu là dạng này, hắn làm như thế nào hướng bệnh viện bên ngoài đại ca cùng nhị ca truyền lại tin tức đâu. Bốn phía cảnh lực càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thậm chí còn xuất hiện vài tên súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên. Trong lòng rụt rè, Thái Dương buốc lên mồ hôi lạnh. Chẳng thể trách giết chết Phú Thương liền có thể cầm tới ít nhất E cấp lệnh truy nã, liền loại trình độ này vũ trang bảo hộ, sợ là con mối đều không bay vào được, a những cái kia buôn bán tình báo người đến tột cùng là có cái gì phương pháp, mới có thể tại dạng này trọng trọng phòng hộ bên trong tìm được có thể chí mạng lỗ hổng, hơn nữa bán cho bọn hắn những thứ này khát vọng thành công kẻ liều mạng. Bọn hắn những thứ này có tình báo phụ trợ, nhiều người hợp tác người, muốn tại phạm phải vụ án như vậy sau thành công đào thoát, trở thành E cấp tội phạm truy nã, còn khó khăn trọng trọng. Mà những cái kia chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể tại không có bất luận cái gì tình báo phụ trợ phía dưới leo lên E cấp bảng truy nã đơn người, nên tồn tại đáng sợ cỡ nào, A Văn Viễn không kiềm hãm được dùng mình một cái, trong lòng hiện ra phụ thân cái kia thê thảm bộ dáng. Liên vì trở thành đáng sợ như vậy người, mà trả giá tính mạng quý giá, thật sự giá trị sao? Làm kẻ trộm, người một nhà vây quanh tròn trịa cùng một chỗ, không phải cũng rất tốt sao? Văn Viễn không biết đáp án, nhưng hắn biết mình đối với cha và người nhà yêu là thật sự, hắn muốn vì phụ thân báo thù ý nghĩ cũng là thật sự. Thế là hắn nghĩ, nếu bị bảo hộ người nhà mà nói, hắn có thể thử biến thành đáng sợ như vậy người. Xa xa Văn Viễn nhìn thấy có thật nhiều nhân viên cảnh sát tụ tập trong biệt thự chạy ra một người, khi đối phương càng đi càng gần, mãi đến thấy rõ hình dạng sau, Văn Viễn bước chân dừng lại, theo bản năng liền nghĩ hướng về người sau lưng trốn. Hắn như thế nào tại cái này lý cái gì xông lúc này không phải hẳn là tại bên ngoài bệnh viện tuần tra sao? Chương 35. Ba ba không thể hoảng. Hắn lại không biết ta, không thể tự loạn trợ cước. Thế là Văn Viễn cấp tốc bình tĩnh lại, chỉ là không để lại dấu vết lui về phía sau nhường, tránh khỏi nổi bật vị trí. Nữ cảnh sát viên nhìn thấy đâm đầu vào Lý Trạch Giang tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Lý đội trưởng, ngươi tại sao cũng tới, bây giờ lúc này không phải đến phiên ngươi tuần tra sao? Trên mặt của nàng mang theo một chút không vui, giống như là đối với Lý Trạch Giang tự ý rời vị trí rất là bất mãn. Lý Trạch Giang bây giờ tuy nói cơ bản đồng đẳng với bị lưu đày tới ngoại thành, nhưng tốt xấu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bên ngoài vòng tổng cục cũng treo cái đại diện tiểu đội trưởng hư danh. Hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, cũng không biện giải cái gì, nói thẳng, "Tiểu tỷ, cam đoan không có lần sau, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, hôm qua ta đưa cho ngươi cái kia giám sát ổ điệp ứng chữa trị đến thế nào?" Lý Trạch Giang miệng bên trong vị này tiểu tỷ, tên đầy đủ gọi là Tiêu Hồng, cùng Lý Trạch Giang giống nhau là từ trong hoàn thành xuống, bất quá người ta không phải là bị xa lánh lưu vong, mà là đường đường chính chính tới cơ sở rèn luyện. Tiêu Hồng mặc dù là làm kỹ thuật nhưng nàng trên vai khiêng 3 cái tưởng vi huân trường, nhưng thực sự để ép Lý Trạch Giang vị này cấp 2 nhân viên cảnh sát một đầu. Xuất phát từ có việc cầu người tâm thái, toàn quyền phụ trách nhiệm vụ lần này Lý Trạch Giang chủ động bán một cái nhân tình, đặc biệt an bài một cái vừa có thể hỗn tích điểm, nhiệm vụ lại công việc nhẹ nhõm cho đối phương. liền nghĩ nhân gia có thể nhanh chóng giúp mình đem giám sát khôi phục sự tỉnh cho làm rồi. Kết quả nghe hắn tiểu nói này, Tiêu Hồng ngược lại giống như là mới nhớ tới chuyện này, chẳng hề để ý nói, à, ngươi nói cái kia à, ta phóng trong nhà, tối mai trở về ta giúp ngươi xem một chút đi. Còn muốn ngày mai. Lý Trạch Giang có chút tức giận, chiếu hắn trước kia tính tình, trực tiếp liền có thể cứng rắn đi lên, nhưng đã trải qua trong khoảng thời gian này suýt nữa vứt bỏ bên trong hoàn thành quyền cư ngụ phong ba sau, tốt xấu vẫn là học viên hoặc chút. Tốt ta thiếu tỷ, việc này có chút gấp, làm phiền ngươi hỗ trợ để tâm chút. Được rồi, ta đã biết, ta còn có việc phải bận rộn, ngươi cũng sắp trở về tuần tra à, ba người các ngươi đuổi theo sát. Không nhịn được nói hai câu, Tiêu Hồng so Lý Trạch Giang càng giống là lần này vụ án người phụ trách, trực tiếp quay đầu đi. Văn Viễn không dám nhìn Lý Trạch Giang khuôn mặt, nhưng cũng biết hắn bây giờ sắc mặt thật không tốt, thẳng đến mấy người tiến nhập biệt thự nội bộ, hắn cũng không dám quay đầu. Biệt thự nội bộ trang hoàng sang trọng hơn, một vị tóc hoa dâm quản gia đang đứng tại xoay quanh mà lên cầu thang bên cạnh. Nhìn thấy vị lão nhân này, vừa mới còn đem cao ngạo động trên mặt, một bộ không coi ai ra gì tư thái Tiêu Hồng, thần sắc chợt liền hòa hoãn lại. Quản gia tiên sinh, ta đem người ngươi muốn cho tìm tới. Quản gia cười ha hả, hiền lành cực kỳ, nhìn một chút sau lưng nàng ba người, khẽ gật đầu, chỉ là khi lướt qua Văn Viễn, trên mặt nổi lên một tia không vui. Làm phiền thiếu tiểu thư chủ nhân nhà ta đối với người hầu yêu cầu nghiêm ngặt, muốn dáng rất nhiều, nhìn xem thuận mắt, nhưng vị này quản gia đưa tay chỉ Văn Viễn, rõ ràng đối với hắn bề ngoài điều kiện không hài lòng lắm. Ta mẹ nó. Nghe nói như thế, Văn Viễn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này nói là hắn xấu đúng không? Đúng không? Đúng không? Tiêu Hồng cũng cười cười, giải thích nói, lần này vì phòng ngừa có phạm tội nhân viên trà trộn vào tới, chỉ có thể phương pháp trái ngược, tận lực không đi chọn những kinh nghiệm kia phong phú hộ công, có thể tới từ thiện bệnh viện nhận lời mời nhân đại nhiều cũng đều là chút lý lịch hơi tốt lão thủ, người mới cũng không mấy cái, chỉ có thể thẳng lùn bên trong cất cao cái các ngươi liền đem liền một chút chịu đựng dùng a. Văn Viễn, hắn liền nói lúc đó phỏng vấn thời điểm làm gì thời gian thật dài không nói lời nào, thì ra không phải tại châm trước điều kiện của mình, mà là tại nhìn chính mình dáng dấp như thế nào đúng không? Trong lòng không còn gì để nói, im lặng những thứ này thành Bắc thượng đẳng nhân nhóm thực biết chơi, liền hộ công đều phải dáng dấp dễ nhìn nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cùng lúc đó, Văn Viễn lần nữa đối với bán ra phần tình báo này không đầu đường phố sinh ra kiên kỵ, đến tột cùng là muốn thế nào khổng lồ lại tỉ mỉ mạng lưới tình báo, mới có thể chính xác suy đoán ra mỗi vị nhân viên cảnh sát khác biệt phong cách hành sự, đưa ra có thể làm cho mình thuận lợi trúng tuyển câu trả lời tiêu chuẩn. Cực trộm giúp thật có thể giúp chúng ta báo thù sao? Văn Viễn trong lòng không khỏi dâng lên nghi vấn như vậy, nhưng chỉ là phút chốc, liền bị quản gia thanh âm lạnh lùng cắt đứt. Tiêu Hồng vừa đi, quản gia lập tức liền không có vừa mới mặt mũi hiền lành, hướng về phía Văn Viễn bên mặt hất hàm sai khiến nói, thứ xấu xí, từ hôm nay trở đi ngươi liền phụ trách lầu một cùng với chân chạy tạp vụ, không được lên đến lầu hai dơ bẩn chủ nhân mắt, nghe được không? Là, quản gia, ta nhất định siêng năng làm việc, tuyệt đối không đi lên. Tại trong Văn Viễn chân chó cúi đầu không lưng, hai người khác đắc ý cùng quản gia đi lên lầu. Phi, đồ vật gì? Thân ảnh của ba người biến mất ở cuối thang lầu, Văn Viễn thu lại cái tia dáng điệu xiểm định, một mặt ghét bỏ hướng bọn họ rời đi phương hướng nhổ nước miếng. Chờ nhị ca bọn hắn làm thịt ngươi cái này cậu thí chủ nhân, nhìn ngươi còn phách lối. Mặc dù đầy người không tình nguyện, nhưng vì đại kế, Văn Viễn vẫn là nhận mệnh một dạng từ trong phòng tạp vật tìm ra đồ lau nhà cùng cái chổi, quét dọn. Biệt thự lầu một rất trống, rất lớn, chỉ là toàn bộ dọn dẹp một lần cho bụi, liền đã khi đem đến. Uy thứ xấu xí, còn không mau đi đem chủ nhân bữa tối mang tới, nhanh lên. Nghe từ trên lầu truyền đến âm thanh, mấy eo đều nhanh muốn đoạn mất, Văn Viễn khỏe miệng giật một cái. Ăn đúng không? Ăn ngươi sao ăn, đợi chút nữa không cho ngươi thêm điểm liệu lao tử liền không họ Văn. Tốt quản gia tiên sinh, ta cái này liền đi. Lại là một hồi túi đầu không lưng, Văn Viễn mặt âm trầm đi ra biệt thự. Ngoài cửa vẫn là phòng hộ trọng trọng, hơn nữa bởi vì ban đêm gần tới, thủ vệ càng là tăng lên ba thành có thừa, yên lặng đem những thứ này phòng thủ nhân viên biến động nhớ kỹ trong lòng, Văn Viễn ra khu biệt thự, đi tới từ thiện bệnh viện nhà ăn. Nhà ăn tổng cộng chia làm trên dưới tầng 3, dưới nhất bên cạnh là cung cấp phổ thông bệnh nhân cùng với nhân viên y tế dùng cơm khu bình thường ngực, mà lên bên cạnh 2 lầu thì chuyên môn phục vụ những người có tiền kia VIP người bệnh. Lên lầu 2 báo ra biệt thự bảng số phòng, rất nhanh liền thuận lợi lấy được chứa ở tinh xảo trong hộp đồ ăn bữa tối, rất nhiều cũng là Văn Viễn chưa từng thấy. Ra nhà ăn, Văn Viễn ánh mắt đi lòng vòng, bốn phía nhìn chung quanh không có người nào, liền lặng lẽ đi vòng qua góc tường, mở ra hộp cơm, để tay tại trên thắt lưng quần đang chuẩn bị tăng thêm chút mỹ vị. Còn không đợi thật sự làm ra thứ gì, đầu của hắn lại độ bắt đầu đau, hơn nữa lần này đau đớn còn tới đến mức dị thường mãnh liệt. Hộp đựng thức ăn trong tay ngã ngửa trên mặt đất, Văn Viễn hai tay ôm đầu ngã trên mặt đất, bắt đầu dãy rủa lăn lộn, rất nhanh hắn cũng cảm giác ý thức của mình mơ hồ. Một đạo thanh âm xa lạ lại thanh âm hỗn loạn, đứt quãng từ chỗ sâu trong óc truyền đến. Tới. Vui vẻ. Hảo. Tới. Ba Văn Viễn rú thảm lấy, không dành phân biệt đạo thanh âm này cụ thể hàm nghĩa, ý thức có trong nháy mắt gián đoạn, nhưng ở hắn còn sót lại lý trí dãy rủa phía dưới lại miễn cưỡng khôi phục lại. Không được, ta không thể té xỉu ở đây, bằng không hết thể đều xong, đại ca cùng nhị ca kế hoạch, vì cha chuyện báo thủ cũng toàn bộ xong. Cắn chặt hàm răng, Văn Viễn từ dưới đất lảo đảo nghiêng ngã bò lên. Ba. Vui vẻ. Ba tới. Trong đầu đạo kia thanh âm đột nhiên xuất hiện, nhiều lần tái diễn, từ mới vừa bắt đầu lắp bắp, lại đến có thể miễn cưỡng nói ra một câu ý tứ hoàn chỉnh câu, chỉ dùng hơn một phút đồng hồ. Ba. Cái gì ba tới? Văn Viễn cảm thấy chính mình sắp muốn điên rồi, vậy mà bắt đầu nghiêm túc suy xét lên bởi vì đau đớn xuất hiện huyền tính. Trong đầu nhiễu thanh âm của người không ngừng, để cho vốn là đang miễn cưỡng chống đỡ hắn bực bội không thôi, cuối cùng tại lại một lần buồn kẻ mà máy móc lặp lại sau, Văn Viễn bị giảm xuống đất, đột nhiên huy quyền đập về phía mặt đất, đồng thời khản cả giọng la lớn, mẹ nhà hắn, cái gì ba ba? Đi chết a. Đừng nói nữa có phiền hay không a. Bên hai chợt an tĩnh lại, Văn Viễn kịch liệt hô hấp lấy, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân. Cuối cùng tỉnh lại sao? Sủi lơ vô lực nằm trên mặt đất, sống sót sau hai nạn bất lực xông lên đầu, hắn có lẽ được một loại nào đó bệnh, Văn Viễn suy nghĩ, bất quá bây giờ không phải lúc chú ý vấn đề này. Liếc mắt nhìn ngã lật hộp cơm, cùng với vung đến đầy đất đồ ăn, Văn Viễn bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén mà quỷ dị âm thanh từ bên cạnh hắn truyền đến. Ngại, chuyện không phải trong đầu đảo giác, Văn Viễn rõ ràng nghe được. Toàn thân run rẩy, liếc mắt hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cánh tay phải của hắn phía trên, cũng không biết lúc nào, dài ra một tấm răng nanh răng đầy miệng. Cái miệng đó khẽ trương khẽ hợp, phát ra hài hước mà quỷ dị âm điệu, giống như mép xếp vẹn cùng bắt ca, vụ về bắt chước nhân loại tiếng nói. Sinh, sinh khí, ngại. Chuyện một giây sau, Văn Viễn liền bị lại độ đánh tới đau đầu bao phủ, mắt tối sầm lại, đã triệt để mất đi ý thức. Chương 36. Kế hoạch hoàn mỹ tiểu cảng, đến Tân Y viện, chờ ngươi thân thể khỏe mạnh một chút lại mang ngươi trở về nhà thúc thúc được không? Cao Thụy người này chính là ưa thích ở người khác trước mặt nói chút giả mù sa mưa mà nói, chỉ sợ người bên ngoài không nhìn thấy hắn đối với Lương Việt cái này tàn tật nhân sĩ quan tâm yêu mến. Lương Việt sớm đều quen thuộc, gật đầu một cái, cố ý đem đầu vùi vào trên cổ vây quanh rộng lớn khăn quàng cổ bên trong, thích hợp biểu hiện ra đối với hoàn cảnh xa lạ sợ cảnh giác. Nhanh đi đẩy bệnh nhân a. Thầy thuốc trẻ tuổi hướng sau lưng có chút ngây ngốc tại chỗ Văn Viễn nhắc nhở. A hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đi ra phía trước, bước có chút cứng ngắc bước chân, thay Cao Thụy vị trí. Nếu đã như thế, tiểu càng liền giao cho ngươi bác sĩ. Cao Thụy lại một lần theo diện chấn động không ngừng điện thoại, vốn cũng không nhiều kiên nhẫn tùy theo hao hết, mắt thấy không thể trang tiếp, vội vàng hoàn thành bản giao, liền cáo từ rời đi đi xử lý ra sự. Bác sĩ tại phía trước đi, Văn Viễn liền cứng đờ đẩy xe lăn tại phía sau không gần không xa đi theo. Thân xác của hắn mất cảm giác ánh mắt trống rỗng, không sinh khí chút nào, đơn giản không giống một cái người sống. Yên lặng đem đây hết thảy đều thấy rõ Lương Việt thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chứng trùng đối với nhân thể ký sinh tốc độ nhanh như vậy, mới ngắn ngủi một buổi tối thời gian, kẻ trộm trạng thái đã rõ ràng không được bình thường. Đang muốn đối với hắn vận dụng tin tức thẩm tra, nhưng xe lăn lại tại lúc này chợt đung đưa. Bịch. Sắp trời dần tối, tầm mắt mơ hồ, một vị đi sắt thông thông người qua đường không cẩn thận cùng xe lăn đâm đầu vào đụng thẳng. Đối phương bị cứng rắn xe lăn đâm đến lảo đảo một cái, ngã trái ngã phải nhảy ra ngoài mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, vốn là bởi vì người nhà cơ thể có việc gì mà không được tốt tâm tình, bây giờ càng là hỏng bét tới cực điểm, thế là há miệng liền mắng, tên Vương bắt đản nào không mở to mắt, sẽ không nhìn đường nhưng lời còn chưa nói xong, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bị người nắm lấy cổ áo lăng không nhấc lên. Giống con gà thằng nhai con tựa như, mũi chân cách mặt đất, nơi cổ áo bị căng đến thật chặt, lìm vào trong thịt. Người qua đường hoảng sợ nhìn về phía cái này đột nhiên bạo khởi đối với tự mình động thủ người, trong lúc nhất thời càng là dọa đến không nói nổi một lời nào. Đây là bực nào ánh mắt lạnh như băng, không thấy một tia nhân loại tình cảm, cứ như vậy lạnh lùng, trừng trừng nhìn mình chằm chằm, phảng phất một đầu ngủ đông tiềm hành rắn độc, chỉ cần nháy một chút con mắt, liền sẽ há miệng cắn xé tới. Khô khốc nuốt nước miếng một cái, người qua đường túng. Ta nói là ta không có mắt, ta không có mắt. Sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hắn lắp bắp hỏi giải thích, cổ áo tùy theo buông lỏng, toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất, tiếp đó liền lăn một vòng chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Đã đi ra ngoài hảo một đoạn bác sĩ nghe được động tĩnh sau lưng, cau mày trở về, vừa vặn nhìn thấy người qua đường dùng cả tay chân thảm trạng. Không có việc gì. Văn Viễn âm thanh rất thấp, lần nữa về tới xe lăn phía sau, giữ im lặng, giống như vừa mới chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Bác sĩ hồ nghi trên dưới đánh giá hắn một mắt, nhưng cũng cuối cùng không có lại nói cái gì. Xe lăn tiếp tục hướng phía trước, Lương Việt đang như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trên hướng xe đẩy người khuôn mặt, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn hiện ra nổi bật huyết hồng chữ lớn. Bị trong suốt nhuyễn trùng trứng sống nhờ nhân loại, ký sinh trình độ 60, người kia cũng phát hiện đến từ Lương Việt ánh mắt, giống như muốn lấy hắn vui vẻ giống như, vốn là hờ hững gương mặt co quắp mấy lần. Sau đó kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới. Cùng lúc đó, một đạo tương tự với côn trùng gào rít âm thanh từ trong miệng Văn Viễn không nhúc nhích truyền ra. Lương Việt lúc này toàn thân căng thẳng, cấp tốc cảnh giác quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa bác sĩ, kết quả lại phát hiện đối phương vẫn như cũ vô tri vô giác đi tới, rõ ràng cũng không nghe thấy tiếng này có chút quái dị kêu to. Âm thanh kéo dài, cao thấp chập trùng, âm điệu biến hóa, giống như là đang hướng Lương Việt truyền lại thứ gì. Thân là nhân loại, Lương Việt vốn nên là nghe không hiểu, nhưng chẳng biết tại sao, từ những thứ này cổ quái chói tai kêu to dần dần tại trong đầu chuyển hóa, tự động biến thành một chút có thể lý giải đơn giản từ ngữ. Lương Việt nghi hoặc, tiếp tục tập trung lực chú ý, nghe đến, lại bị một cái cực kỳ đột ngột từ ngữ sợ hết hồn, ba ba. Cùng lúc đó, một cái không hiểu ý nghĩ tự nhiên sinh ra, nó đây là chính mình coi là đồng loại. Không phải là bởi vì yêu thương chi tiễn khống chế tinh thần, mà là đơn thuần đem hắn nhìn làm đồng loại mẫu thể, cho nên chuyện đương nhiên dùng nhuyễn trùng ở giữa ngôn ngữ và tự mình tiến hành giao lưu. Hắn sở dĩ nghe hiểu được, cũng là bởi vì cùng nhuyễn trùng dung hợp ảnh hưởng, để cho thính giác khí quan sinh ra thay đổi, từ đó có thể nghe được người hài không thể nhận ra cảm thấy đặc thù sóng âm. Lương Việt cảm thấy hiểu rõ, bắt đầu thử nghiệm trong đầu dùng loại này đặc thù ngôn ngữ và nó giao lưu, muốn nhìn một chút phải chăng có thể thu được có liên quan thả câu lạc bộ tin tức, nhưng tiếc nối là, cái này chỉ nhuyễn trùng cùng nó mẫu thể một dạng, trí lực đều cực kỳ thấp, chỉ có thể biểu đạt đơn giản một chút cảm xúc cùng với sinh tồn nhu cầu. Giống như là cao hứng, phẫn nộ, đói khát, đau đớn những thứ này trực quan cảm thụ, phong phú đi nữa tình cảm nội dung liền không cách nào tiến hành biểu đạt. Lương Việt có chút thất vọng, bất quá hắn rất rõ ràng, Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải tạm thời không cần đến thả câu lạc bộ, mà là Lý Trạch Giang trong tay giám sát. Nếu như giám sát sửa chữa tốt, lúc đó trực tiếp xuất hiện đang theo dõi ở dưới Từ Hiểu Yến liền sẽ bị méo đi ra, trong suốt nhuyễn trùng hành tung cũng sẽ bại lộ, liên tiếp kéo ra gần nhất cùng nàng tiếp xúc mật thiết nhất chính mình. Coi như trong tay bọn họ không có chứng cứ xác thật, nhưng nếu là cảnh sát lại sử dụng loại kia quỷ dị trong mộng thủ đoạn tra hỏi mà nói, Lương Việt không có 100% không bại lộ chắc chắn. Xe lăn lắc lư bị đẩy vào một tòa cao ốc trong đại sảnh, dừng ở khép lại bên cạnh thang máy, bác sĩ đè xuống ngược lên khóa bắt đầu đợi. Nhìn xem trong đại sảnh người tới lui, Lương Việt không ngừng suy tư, nên làm cái gì? Lương Việt có nghĩ qua dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp giải quyết đi Lý Trạch Giang ngược lại chứng trùng đã cất xong, muốn giết hắn chỉ là chính mình một cái ý niệm chuyện. Chỉ là như vậy làm rõ ràng trị ngọn không trị gốc, giết chết hắn đơn giản chính là kéo dài thêm mấy ngày, chỉ cần vụ án còn tại, giám sát còn tại, đến lúc đó liền sẽ có mới nhân viên cảnh sát đến đây điều tra, hơn nữa chính mình còn có thể bởi vì nhân viên cảnh sát đột nhiên tử vong chọc càng nhiều phiền toái càng lớn, đơn giản chính là lợi bất cập hại. Từ bỏ cái này muốn nhất lựa chọn phương pháp giải quyết, Lương Việt không thể không liền nghĩ tới một cái càng thêm vấn đề thực tế. Đó chính là nhân thủ thiếu, hắn bây giờ thủ hạ có thể vận dụng người thực sự quá ít, muốn giải quyết giám sát cái này khó giải quyết chuyện, cùng mình từng có tiếp xúc mật thiết Từ Hiểu Yến là không thể dùng, thật là tuyển ai đây? Đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra, Lương Việt bị tiến vào giữa thang máy, bóng lượng vách xe tỏa ra mấy người thân ảnh, cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở ngơ ngơ ngác ngác Văn Viễn trên thân. Nếu không liền dùng hắn thử xem. Ý niệm này vừa ra, sống nhờ với hắn trên người nhuyễn trùng đấu thể, giống như là biết hắn ý tưởng thời khắc này, đột nhiên lần nữa phát ra sắc bén gầm rú, mà lần này âm thanh cùng vừa mới có chút khác biệt. Thông qua sóng âm chấn động, Lương Việt thần kinh thị giác tựa hồ cùng nhuyễn trùng sinh ra một loại nào đó mơ hồ liên hệ, nguyên bản trước mắt rõ ràng đồ án một hồi mơ hồ và mẹo, sau đó nổi lên lệnh Lương Việt cảm thấy xa lạ hình ảnh. Nam thành khu, ca ca, phụ thân, cực trùng rút, lệnh truy nã, giám sát ổ đĩa cứng. Nhuyễn trùng nhìn thấy hình ảnh từng cái thoáng qua, Lương Việt rất nhanh liền biết được toàn bộ sự kiện chân tướng. Thì ra là thế. Hắn vốn đang cho là cái này gọi là Văn Viễn kẻ trộm sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bị bây giờ tương đương với mẫu thể nhuyễn trùng chính mình hấp dẫn tới. Không nghĩ tới lại là chuyện như thế, mà Lý Trạch Giang gần nhất tại xử lý đại án tử, vậy mà chính là Văn gia phụ tử một tay bày kế. Còn có cái kia gọi là Tiêu Hồng nữ cảnh sát viên, thì ra theo dõi ổ đĩa cứng trên tay của nàng. Đây thật là đúng dịp a, tất cả lớn nhỏ chi tiết, trong đầu thật nhanh giao thoa lóe lên, cũng không lâu lắm, Lương Việt cả cười. Hắn đã nghĩ tới một cái kế hoạch có thể giải quyết tốt đẹp hết thảy vấn đề. Chương 37. Bố phòng sắp xếp lớp học bày tỏ tan việc, tan tầm lại nhải. Khẽ hát, Vương sư phó từ thiện bệnh viện nhà ăn lầu 2 đi bộ đi ra, cùng một đám đồng sự cáo biệt, đi về nhà. Vương sư phó chủ nghệ không tệ, 10 tuổi đi theo hắn phụ thân học làm đồ ăn, phụ thân chết bệnh sau liền tiếp hắn ban, tới từ thiện bệnh viện nhà ăn làm một tay cầm môi đầu bếp. Ngày bình thường việc làm coi như thanh nhàn, tiền lương mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng cơm nước không cần chính mình xuất tiền, người khác chỗ không thấy được thịt chứng mãi, tại hắn cái này như thường lệ chán ăn ngủ, thuộc về người chung quanh người hâm mộ công việc béo bở. Người khác hâm mộ hắn, Vương sư phó chính mình cũng cảm thấy thật thỏa mãn, duy chỉ có ngoại trừ một điểm. Nắm thật chặt trên mặt mang khẩu trang, coi như bây giờ là buổi tối, trên đường cũng không có gì người đi đường, hắn cũng không chịu hài xuống. Bởi vì, chính là Vương sư phó trên mặt có một khối to bằng miệng chén bị phỏng, đây là hắn anh hải thời kỳ liền lưu lại, nghe nói lúc đó hắn ngồi xổm ở phụ thân bên nhà bếp chơi lọ cho, phụ thân không có chú ý, một cái tay trượt liền đem dầu nóng tới lên tiểu Vương sư phó trên mặt. Lúc đó còn nhỏ, lúc đó chuyện Vương sư phó kỳ thực đã không nhớ rõ lắm, nhưng bị dầu nóng đốt bị thương lưu lại thương tích, một mực tồn tại cho tới bây giờ. Cái này cũng là hắn nhiều năm qua một mực bảo trì độc thân nguyên nhân, hắn để ý chướng mắt hắn, vừa ý hắn lại chướng mắt, thế là qua nhiều năm như thế, hắn đều 40 mấy cũng không lập gia đình. Mẫu thân tại năm trước sau khi qua đời, liền tự mình một người sống một mình tại thành Bắc khu một chỗ cũ kỹ trong khu cư xá. Tiểu khu địa thế có trên lệch chút ít, tại ngõ hẻm chỗ sâu nhất. Vương sư phó giống như ngày thường, ngoan một cái, xuyên qua từng chiếc đèn đường mở vàng, mắt thấy ra ngõ nhỏ thì sẽ đến cửa tiểu khu. Nhưng bỗng nhiên sau lưng lại vang lên một hồi lẻ kẻ tiếng bước chân, Vương sư phó theo bản năng dừng bước lại quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một thân ảnh cao to hướng hắn chạy vội tới, một giây sau, một cây bị rỉ côn sát, liền hổ hổ sinh phong hướng đầu của hắn vung mạnh đi qua. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, liền bị một gậy đập vào trên sống mũi, ngã xoạch xuống. Làm xong, A Vũ. Lau mồ hôi trên đầu, cao lớn nam tử hướng sau lưng bóng tối nhỏ giọng hô. Rất tốt đại ca, nhanh, thừa dịp bây giờ không có người, nhanh đưa ra hỏa này kéo vào. Nói đi liền từ Vương sư phó trong túi móc ra một miếng dầu hô hô chìa khóa, hai người cùng một chỗ sử lực khí, giơ lên Vương sư phó cái này đủ phân thịt liền tiến vào tiểu khu. Mở ra nhà trọ đại môn, đem cái chết nặng chết trầm Vương sư phó hướng về trên sàn nhà con ra, Văn Sơn Văn Võ hai huynh đệ lúc này mới thở dài một hơi. Xoa hơi đau nhức cổ tay, Văn Sơn hướng đệ đệ hỏi: "A Vũ, tiếp theo nên làm gì?" Trên tư liệu nói người này một mực sống một mình, cũng không có gì bằng hữu thân thích qua lại, tạm thời không cần lo lắng bị người phát hiện. Nói xong Văn Võ đứng dậy nhấn mở trên bàn để nạp điện đèn. "Đại ca ngươi chiều cao cùng hắn tương tự, chỉ là hơi gầy chút, ngày mai ngươi nhiều xuyên chút quần áo, đóng vai thành hắn đi bệnh viện cùng tiểu viện chắc đầu. Ta ở lại đây chuẩn bị bố trí đen thuốc sự tình." Văn Sơn gật đầu một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất không rõ sống chết Vương sư phó, làm một cái sở cổ động tác. Muốn hay không tạm thời không cần. Văn Võ lắc đầu. những cái kia cấm bố phòng sắp xếp lớp học bày tỏ còn chưa tới tay, cụ thể động thủ này còn chưa quyết định trước khi đến trước tiên lưu hắn một mạng, bằng không thi thể hương bị xử lý không tốt. Trước tiên trói lại a. Văn Sơn thủ đoạn lưu loát, nhanh gọn đem Vương sư phó cho buộc cái cực kỳ chặt chẽ, ném vào trong phòng vệ sinh. Đi tới bổ sung năng lượng đèn điện bên cạnh ngồi xuống, Văn Sơn ánh mắt có chút tự do. Ngươi nói chúng ta lần hành động này có thể được không? Hôm nay ta đặc biệt đi từ thiện bệnh viện bên kia nhìn qua, bên ngoài cũng là cấm, bên trong không biết còn trông coi bao nhiêu. Ngữ khí của hắn tràn đầy không xác định, tựa hồ nóng lòng nhận được đệ đệ trả lời chắc chắn. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Văn Võ cũng không giống phía trước lập tức cho hắn trả lời khẳng định, ngược lại trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói, ta không biết, ca, nhưng mà chúng ta đã không có đường rút lui không phải sao? Trong ánh mắt của hắn tựa hồ lóe lên một loại nào đó ánh lửa, trong bóng đêm phá lệ lóa mắt. Cũng vậy a, sống hay chết thì nhìn lần này. Văn Sơn nắm đấm nện ở trên mặt bàn, phát ra trầm muộn tiếng vang, trong mắt cũng có một tia tương tự diễm hỏa đốt lên. Sáng sớm hôm sau, Văn Sơn liền chiếu vào Vương sư phó ngày thường mặc cải trang một phen, mang lên khẩu trang, đi tới từ thiện bệnh viện. Căn cứ vào tối hôm qua theo Văn Võ nơi đó giải được có liên quan Vương sư phó quan hệ nhân mạch, lại có khẩu trang tiến hành che chắn, Văn Sơn rất thoải mái liền lấp liếm đi, nhưng vốn nên tại bữa sáng lúc liền xuất hiện đệ đệ lại chậm chạp chưa tới, cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu lo lắng. Tiểu tử kia bình thường liền không thể nào đáng tin cậy, đột nhiên liền giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu như vậy, sợ không phải xảy ra điều gì chỗ sơ suất, không có nguy hiểm a, cứ như vậy một mực lo lắng đến chưa dùng cơm thời gian, trong phòng ăn người càng tới càng nhiều. Văn Sơn mới rốt cục gặp được đệ đệ Văn Viễn thân ảnh. Nhẹ nhàng thở ra, mượn cớ đau bụng muốn lên nhà vệ sinh chuẩn ra bếp sau, Văn Sơn thừa dịp không có người chú ý, một cái liền đem đệ đệ kéo đến xó xỉnh chỗ. Vốn định thật tốt cỡ mắng đệ đệ một phen, lại đột nhiên nhìn thấy đệ đệ khỏe miệng tím xanh vết thương. Sầm mặt lại, chỉ vào vết thương hỏi, ai làm? Văn Viễn phản ứng hơi chút chậm chạp, nhưng thần kinh từ trước đến nay đại điều Văn Sơn như thế nào lại chú ý nhận được. Không có việc gì, buổi tối hôm qua không cẩn thận đem cái kia phú thương cơm tối lộng đổ, chịu hai bàn tay mà thôi. Văn Sơn sắc mặt khó coi cực kỳ, tức giận trong lòng, nhưng lại nhớ tới nhiệm vụ lần này nặng nhẹ, chỉ có thể tạm thời đè xuống lửa giận, tức giận đối với đệ đệ nói, bị đánh là được rồi, liền ngươi cái này tay chân bụng về tính tình, ngay cả cơm đều cầm không vững, còn có thể làm thành chuyện gì? Nhìn xem nguyên bản hoạt bát đệ đệ bây giờ trở nên nặng nề như thế, Văn Sơn cũng nói không nổi nữa, cuối cùng thở dài, vô vô đệ đệ đầu vai, trong lòng đối với cái kia chưa bao giờ gặp mặt phú thương tăng thêm vài phần hận ý, dám động hắn Văn Sơn đệ đệ, cái tay kia đánh hắn liền đem cái tay kia chặt xuống làm củi đốt. Đi, ngươi bên kia hộ công nên được như thế nào? Nhìn thấy tên gian thương kia sao? Văn Sơn đối với những thứ này dựa vào hút bình dân bách tính mồ hôi và máu làm giàu thương nhân vốn là không có gì hảo cảm, lại thêm người này lại đánh đệ đệ của hắn, nghĩ đến gọi hắn gian thương cũng không có gì không ổn. Suy nghĩ kỹ mấy giây, Văn Viễn rồi mới hồi đáp, không có thấy, ta được an bài đến biệt thự lầu 1, một mực không có cơ hội đi lên, cái kia phú thương cũng không xuống. Văn Sơn thần sắc lập tức nghiêm túc mấy phần. Tại sao không để cho ngươi lên lầu? Bọn hắn hoài nghi ngươi. Không, chỉ là bọn hắn cảm thấy ta quá xấu tương đối trước mắt. Văn Sơn. Văn Viễn gặp ca ca bộ dạng này rõ ràng không tin biểu lộ, lập tức cao hứng nói, ta đã nói rồi, ta làm sao lại xấu xí, chắc chắn là ánh mắt của bọn hắn có vấn đề. Không, ta cảm thấy ánh mắt của bọn hắn không có vấn đề. Văn Viễn. Hai huynh đệ lại bần bài câu miệng, đem vừa mới trầm trọng mà nghiêm túc phạm vi hòa tan không thiếu, Văn Sơn lúc này mới cùng đệ đệ nói đến kế hoạch tiếp theo. A Vũ ý tứ, nhờ ngươi nghĩ biện pháp làm rõ ràng biệt thự chung quanh cảnh lực biến động tình huống, tốt nhất có thể cầm tới bố phòng sắp xếp lớp học bày tỏ. Cảnh lực biến động. Văn Viễn lập tức liền nhớ tới tối hôm qua hắn lúc ra cửa cảnh lực tăng nhiều tình huống, liền cùng đại ca nói. Đại ca nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng hỏi đến hắn một chút càng thêm cặn kẽ tin tức. Một bên trả lời, Văn Viễn một bên do dự phải chăng muốn đem thân thể của mình xảy ra vấn đề sự tình nói cho đại ca. Tối hôm qua đầu hắn đau đến mất đi, đợi đến ý thức lần nữa khôi phục thời điểm, hắn phát hiện mình vậy mà đã về tới cửa biệt thự phía trước, mà trong tay đang xách theo cái kia tinh xảo cơm hộp. Nếu không phải trong hộp đồ ăn sớm đã hôn thành một đoàn, Văn Viễn đơn giản hoài nghi chính mình có phải hay không làm một cái đáng sợ ác mộng. Hắn lúc đó hoảng cực kỳ, chỉ sợ bởi vì làm hỏng việc phải làm mà bị vị kia đáng giận quản gia đuổi đi. Nhưng kết quả còn tốt, đối phương chỉ là tại chỗ cho hắn hai cái bạt thai nặng nghề, cộng thêm 1.5 giờ ngôn ngữ nhục nhã, mặc dù bị quất, nhưng tốt xấu hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa này. Đến cùng muốn hay không cùng đại ca nói? Văn Viễn rầu rĩ, dần dần thất thần. Nếu không thì vẫn là nói đi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Một đấm đập vào Văn Viễn trên trán, cảm thụ được hết sức quen thuộc đau đớn, hôm nay lại không cảm thấy sinh khí, thậm chí có chút thân thiết đứng lên. Đại ca vẫn luôn là dạng này, mặc dù bình thường rất hung, nhưng lại phá lệ đáng tin. Hồi nhỏ đi học, phố cách vách có cái người qua đường khi dễ hắn, đại ca sau khi biết quả thực là tại giao lộ đợi ba cái tuần lễ, phòng thủ đến người qua đường kia lần nữa đi qua, mới ra sức đánh đối phương một trận vì chính mình báo thủ. Nghĩ tới đây, Văn Viễn con mắt chua chua, lập tức có xung động muốn khóc, nhưng lại cảm thấy thật mất mặt, liền đem khuôn mặt chuyển hướng một bên, lằng nhằng nói, ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, chính là đêm qua ta đáng tiếc lời còn chưa nói xong, cái kia câu nguyên bản vốn đã yên tĩnh cho tới chưa đau đầu, đột nhiên lại độ xâm nhập mà đến. Ngươi cái gì? Hoàng bét. Lại tới. Nghĩ như vậy, một loại không giống với trước mấy lần phát tác mãnh liệt giác quan thứ 6, đột nhiên tại Văn Viễn trong lòng dần dần hiện lên, phản phất chỉ cần hắn lần này mất đi, liền sẽ tạo thành một loại nào đó làm chính mình hối hận suốt đời hậu quả đáng sợ. Văn Viễn cố hết sức chống cự lại, muốn lên tiếng nhắc nhở đại ca, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào, cũng họng giống như là bị dán lên, tiếp theo là tay cùng chân, cũng dần dần bắt đầu mất cảm giác bất lực, cuối cùng đã triệt để mất đi trường không quyền. Hắn liều mạng giấy rủa, bằng vào cường đại nghị lực miễn cưỡng bảo trì lại thanh tỉnh văn viễn, bây giờ giống như là một cái bị tù tại trong lòng chim chóc, trơ mắt nhìn chính mình miệng không bị khống chế bắt đầu chuyển động, phát ra đáng sợ mà thanh âm quen thuộc. Ta cảm thấy, bố phòng sắp xếp lớp học bày tỏ khả năng tại một cái nhân viên cảnh sát trên thân. Ai? Tiêu Hồng. Chương 38. Thu hình lại Tiêu Hồng. Đúng, Tiểu Viễn là nói như vậy, hắn nói tối hôm qua cầm cơm tối trở về biệt thự thời điểm, trông thấy Lý Trạch Giang lặng lẽ giao cho Tiêu Hồng một cái gì ổ đĩa cứng, tựa hồ chính là cùng bố phòng vật có liên quan. Nghe từ bệnh viện trở về đại ca mang về tin tức, văn võ trầm tư. Tiêu Hồng cái tên này hắn tại tình báo trong tư liệu gặp qua, bất quá miêu tả không phải là rất nhiều, chỉ nhắc tới đến trong là đến từ hoàn thành tam cấp nhân viên cảnh sát, là chuyên công kỹ thuật phá giải phương diện nhân tài. Lý Trạch Giang làm sao lại đem trọng yếu như vậy bố phòng sắp xếp lớp học bày tỏ cho nàng? Văn võ hơi nghi hoặc một chút, kỳ thực hắn từ ngay từ đầu liền không có nghĩ tới có thể thật sự cầm tới bố phòng bày tỏ. Bố phòng sắp xếp lớp học bày tỏ loại này do cảnh bộ tổng cục hệ thống bài xuất tới cơ mật, thu hoạch độ khó quá lớn, cho nên hắn mới khiến cho đệ đệ mạo hiểm lẻn vào bệnh viện, vì chính là trong tình huống không có bố phòng bày tỏ tốn thêm thời gian thăm dò cảnh lực biến động. Nếu là tin tức này nơi phát ra là người khác, văn võ khả năng cao sẽ hoài nghi là những cái kia cấm vì dẫn xà xuất động cố ý thả ra tình báo giả, nhưng lần này tin tức từ văn viễn, hắn không cho rằng đệ đệ sẽ ở loại chuyện như vậy nói dối. Ngoại trừ cái này, Tiểu Viễn hắn còn nói cái gì không có? Cái khác? A, ta nghĩ đến đây cái liền giận, Tiểu Viễn hắn cư nhiên bị tên gian thương kia thối quản gia đánh, mẹ nó, nhìn ta đến lúc đó không đem lão gia hỏa kia tay chặt đi. Ngoại trừ cái này đâu? Văn võ thần sắc lạnh nhạt tiếp tục hỏi. Ngoại trừ cái này? Ai, A Vũ, cái này còn không có trọng yếu không? Người thân đệ đệ thế nhưng là bị người đánh a. Văn võ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy cầm lấy để ở một bên áo khoác. Trong phòng vệ sinh người kia tỉnh, ca ngươi đợi chút nữa cho hắn ăn uống chút nước, cẩn thận chút, đừng để hắn phát ra âm thanh, miễn cho phức tạp. Người muốn đi đâu? Trời đã tối rồi. Nhìn xem chuẩn bị ra cửa nhị đệ, Văn Sơn có chút bận tâm. Tiểu Viễn không phải nói cái kia Tiêu Hồng trong tay có bố phòng bày tỏ sao? Ta đi không đầu đường phố làm điểm liên quan tới nàng tình báo, lại thuận tiện đi dò thám hư thực. Đừng lo lắng ca, không đầu đường phố đám người kia sẽ không làm gì ta, bọn hắn từ trước đến nay chỉ nhận tiền, không nhận người. Không đợi Văn Sơn nói thêm gì nữa, Văn Võ đem liền mũ áo kéo lên, quay người ra nhà trọ. Chờ Văn Võ từ Nam Thành trở lại thành Bắc thời điểm, đã tiếp cận đêm khuya 2 giờ. Xuyên thẳng qua tại lẫn lộn trong ngõ nhỏ, chuột nhảy lên qua dưới chân, mèo hoang phát ra thê gạo. Tại những này dáng dấp đều đại đồng tiểu dị trong nhà lầu, đối với người bình thường tới nói, muốn chính xác tìm được dấu ở trong đó nào đó tòa nhà cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn là tại đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Nhưng đối với Văn Võ tới nói, lại là một bữa ăn sáng, đừng quên hắn nhưng là tên trộm, ăn chính là đêm khuya mở khóa vào nhà chén cơm này. Dựa theo chưa từng đầu nhai mua tình báo, Văn Võ rất mau tới đến một gian ở vào lầu 3 nhà trọ trước cửa, xác nhận không người trong phòng sau, liền thông thạo dùng kim móc mở khóa. Không còn bên ngoài nguyệt quang, trong phòng càng tối, cũng may tại Văn Võ đã sớm chuẩn bị. Mở ra giá cao thu mua tới dạng đơn giản đèn tin, Văn Võ bắt đầu ở trong phòng lục lọi lên. Cái này Tiêu Hồng thật không hổ là từ trong hoàn thành tới, tuy chỉ là tạm thời chỗ ở, nhưng trong căn hộ công trình đồ gia dụng đều rất xem trọng. Nếu là phòng ngủ trên tủ đầu giường bảy bộ kia chí thai radio, chính là hắn ngày đêm không ngừng tại Nam Thành trộm cái một năm cũng mua không được, chớ đừng nhắc tới trên bàn sách bảy bộ kia laptop. Trước khi đến, Văn Võ kỳ thực liền đã làm xong đánh một trận đánh ác liệt chuẩn bị, dù sao giống bố phòng bày tỏ loại này văn kiện cơ mật, là không thể nào đặt ở trên mặt nổi. Nhưng rất nhanh, Văn Võ liền bị mất mặt. Tại các nơi xó xỉnh lục soát cả buổi không gặp bóng dáng, kết quả trong lúc lơ đãng hướng về máy tính chỗ phủi một mắt, đột nhiên phát hiện cái gọi là ổ đĩa cứng liền lặng lặng đặt tại một bên, thậm chí ngay cả cái che chắn đồ vật cũng không có. Thật hay giả? Văn Võ có chút im lặng đồng thời lại bắt đầu hoài nghi lên thứ này tính chân từ tới. Mặc kệ, lấy trước đi lại nói. Tiện tay đem ổ đĩa cứng nhét vào trong túi áo, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến muốn xem xét ổ đĩa cứng bên trong tin tức tựa hồ còn muốn dùng đến máy tính. Nhìn một chút đã biến thành một mảnh hỗn độn gian phòng, xuất phát từ che giấu mục đích hay là cái gì khác, hắn một cái rớt xuống màn cửa, đem trong phòng những cái kia nhìn thứ đáng giá hết thảy đánh bao, trong đó tự nhiên cũng bao quát máy vi tính kia cùng với chí thai radio. Cũng không định đi cửa chính mở cửa sổ ra, khiêng đồ vật theo ống nước nhẹ nhàng đi tới ngoài phòng, dựa theo kế hoạch tốt rút lui con đường tránh đi giám sát, rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. 8 giờ sáng, vừa mới xuống ca tối Tiêu Hồng về tới chính mình phòng cho thuê. Đang chuẩn bị thật tốt tắm rửa tiếp đó ngủ một giấc, ai biết mới vừa mở cửa, đã nhìn thấy khắp phòng bừa bộn. Nguy rồi. Mệt mỏi bối rối trong nháy mắt bị kinh động lên 9 tầng mây, Tiêu Hồng ba chân bốn cẳng đi tới trong phòng ngủ, đá một cái bay ra ngoài ngăn tại trước mặt tạp vật. Lách cách vang dội ở giữa, túi thân sờ về phía gầm giường tường kép. Khóa là hoàn chỉnh. Tiêu Hồng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trong lòng may mắn không thôi, nhưng vẫn nhanh chóng bằng vào vần tay mở ra tường kép. Cùng cụt. Lật ra ván giường bên trong tường kép, thương còn tại. Tiêu Hồng cái kia nguyên bản thoát lên tới cổ họng trái tim lúc này mới hơi chạy xuống rơi, vừa cẩn thận tra xét một phen quan trọng hơn văn kiện cơ mật, bao quát lần này phụ trách bệnh viện công tác bảo an bố phòng bày tỏ ở bên trong, đều bình yên vô sự. Lại lặp đi lặp lại kiểm tra 3-4 lượt, liên tục xác nhận đều không có vấn đề sau đó, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lập tức ngồi ở trên sàn nhà, thật lâu mới chậm lại. Chờ triệt để lấy lại tinh thần, nhìn xem trong phòng tất cả vật phẩm quý giá đều bị cướp sạch không còn một mống thảm trạng, nàng gái kia có chút chanh chua trên mặt, không khỏi nổi lên một loại nào đó chẳng thèm ngó tới khinh bỉ. Thật không hổ là bên ngoài vòng nhà quê, ngay cả không đáng mấy đồng tiền ra đi ô đều trộm. Lần này duy nhất để cho nàng cảm thấy đáng tiếc, cũng chính là bộ kia mới mua không lâu máy vi tính riêng, bất quá đối với gia cảnh vốn là hậu đãi Tiêu Hồng tới nói cũng không thể coi là cái gì. Phương diện tài sản thiệt hại nàng không thèm để ý, chỉ là có một loại giống như là bị trong đường cống ngầm chuột cho ác tâm đến không vui. Mặt mũi tràn đầy căm ghét lấy điện thoại di động ra, mở ra làm việc hệ thống, trực tiếp lấy trộm cấp báo lên lần này vụ án. 8 giờ rưỡi sáng, Lý Trạch Giang sớm tại 1 giờ trước liền đã đến bệnh viện, hắn giờ phút này đang mặc thường phục, đứng tại từ thiện bệnh viện bảo an đình bên cạnh tiếp nhận thuộc hạ hồi báo. "Đội trưởng, tối hôm qua hết thảy bình thường, tiểu đội phó cũng vừa trở về." Gật đầu một cái, sẽ để cho thủ hạ thực tập nhân viên cảnh sát Tiểu Dương trở về cương vị của mình. Những ngày thiên hạ tới, hết thảy đều rất thuận lợi. Mở điện thoại di động lên, mắt thấy còn sót lại 5 ngày nhiệm vụ kỳ hạn, Lý Trạch Giang thở dài nhẹ nhõm. Kỳ hạn vừa đến, Phú Thương liền sẽ rời đi từ thiện bệnh viện đi tới bên trong hoàn thành, đến lúc đó nhiệm vụ cũng liền kết thúc mỹ mãn, đến lúc đó chỉ cần lại tiếp 2 cái E cấp nhiệm vụ, tích điểm vấn đề cũng giải quyết. Lý Trạch Giang như chút được cái nặng, trong khoảng thời gian này một mực đặt ở trên ngực hắn cự thạch cuối cùng có giãn ra dấu hiệu, quả thực để cho hắn có thể thật tốt hoán khẩu khí. Phú Thương trước đó bởi vì trên phương diện làm ăn chuyện, kết không ít cửu gia, trước đây ít năm thu vào qua tương tự thư đe dọa, bất quá cuối cùng cũng chỉ hạn chế ở thư đe dọa phương diện bên trên, cũng không phát sinh thực chất tập kích. Tuy nói như thế, nhưng Lý Trạch Giang vẫn như cũ cho rằng không thể quá mức sơ suất. Có lẽ là đến từ bản thân giác quan thứ 6, hắn lúc nào cũng cảm thấy lần này thư đe dọa tới quá khéo, vì cái gì hết lần này tới lần khác kẹt tại trong Phú Thương muốn đi hoàn thành cái thời điểm này bên trên đâu, chỉ mong là chính mình quá lo lắng á tựa ở trên tường. Lý Trạch Giang nhìn về phía đường cái đối diện, nhà kia hạnh phúc tiệm hoa vừa vặn mở cửa. Từng hàng xinh đẹp hoa tươi xuyên thấu qua xinh đẹp tủ kính pha lê, chiếu vào trong ánh mắt của hắn, chợt, hắn đã nghĩ tới cái kia hoa tựa như nữ hải. Khuôn mặt không có tới đỏ hồng, có lẽ chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, có thể lại mời nàng đi tiệm sách hoặc gặp, hoặc ăn một bữa cơm, nhìn cái điện ảnh cái gì. Đang suy nghĩ vào thà rằng không, Lý Trạch Giang phiêu phủ ở phấn hồng trong hải dương suy nghĩ lại bị chấn động điện thoại cắt đứt. "Lý cảnh quan, ngài đang bận sao?" Phát tới tin nhắn vừa vặn chính là Lý Trạch Giang bây giờ đang tại tưởng niệm người, Từ Hiểu Yến. "Không đội vàng, ngài cuối tuần này còn có rảnh rỗi sao?" Nghe nói gần nhất chiếu lên Lý Trạch Giang thật nhanh đánh chữ, đánh tới một nửa nhưng lại cảm thấy gấp gáp như vậy sẽ không tốt lắm phải không? Thế là ấn xóa bỏ khóa, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là chỉ trở về một cái. "Tạm được." Đối phương trở về rất nhanh, nhưng hỏi thăm nội dung cũng không phải là Lý Trạch Giang mong đợi. "Ta biết luôn hỏi như vậy ngài không tốt lắm, nhưng mấy ngày nay ta một mực rất khó chịu, thậm chí đi ngủ cũng không như thế nào ngủ ngon, ta nghĩ rất lâu, vẫn là muốn cùng ngài hỏi một chút liên quan tới mèo con chuyện có tiến triển sao?" Nhìn xem Từ Hiểu Yến chủ động gửi tới tin nhắn cũng không phải liên quan với bọn họ ở giữa, nói thật Lý Trạch Giang có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, nàng là một cái sẽ yêu mến tiểu động vật cô gái tốt, trong lòng không khỏi đối với nàng nhiều hơn mấy phần yêu thích. "Đã có tiến triển, chờ giám sát chữa trị khỏi, bắt được tên kia chỉ là mấy giờ sự tình." "Cảm ơn ngươi, Trạch Sông." "Trạch Sông." Lý Trạch Giang khuôn mặt đằng một chút vừa đỏ đơn giản hận không thể lập tức bắt được cái kia bắt mèo hôn đã đưa đến trước gót chân nàng. Nghĩ như vậy, Lý Trạch Giang lập tức điều ra Tiêu Hồng số điện thoại bấm ra ngoài, muốn hỏi lại một chút giám sát ổ đĩa cứng sự tình. Điện thoại đô đô vang lên rất lâu, đối diện mới tiếp thông. "Uy thiếu tỷ, ta muốn hỏi hỏi ngươi cái kia giám sát ổ đĩa cứng sự tình, không biết chữa trị đến thế nào." Đầu bên kia điện thoại không nói gì âm thanh, chỉ truyền tới có chút thô trọng tiếng hít thở, tựa hồ đang đè nén cái gì lửa giận. Lý Trạch Giang có chút mất hứng, nhưng hắn cũng biết Tiêu Hồng cái gì tính khí, những thứ này làm nghiên cứu một cái hai cái rất quái, không dễ sống chung lắm, cái này lại là chính mình có việc xin người ta, liền tiếp theo kiên nhẫn nói, "Tiểu tỷ, ngươi đang nghe sao?" "Đang nghe." Kết toán cách điện thoại, Lý Trạch Giang cũng có thể từ câu nói này trong giọng nói tưởng tượng ra đối phương khó coi tới cực điểm sắc mặt. "Ngượng ngùng à, Lý đội trưởng, cái kia ổ đĩa cứng ném đi, đêm qua ta ở nhà trọ trộm vào, thuận rất nhiều thứ, vốn là đã chữa trị khỏi hơn phân nửa, kết quả cũng bị cầm đi." Lý Trạch Giang mặt sắc cổ quái, có trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng là Tiêu Hồng không muốn giúp chính mình cho nên tìm ra mượn cớ, nhưng bởi vì quá mức thái quá, và không quá giống mượn cớ đứng lên. Theo bản năng cảm thấy chuyện này không thích hợp, ăn trộm đồ vật tại sao muốn cầm một cái hư hại ổ đĩa cứng, đồ chơi kia nhìn nhưng không một chút nào đáng tiền á, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, cũng chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến một tiếng vội vàng la lên. "Đội trưởng." Vừa mới rời đi thực tập nhân viên cảnh sát Tiểu Dương đống nhiên lao đến, cầm trong tay một phần mở ra qua thư tín. Mới đến trước mặt liền lên khí không đỡ lấy tức giận nói, "Không xong đội trưởng, lại có thư đe dọa gửi đến đây." Hơn nữa bên trong vừa nói Tiểu Dương muốn nói lại thôi, Lý Trạch Giang đoạt lấy thư tín bày ra, bên trên chỉ có ngắn ngủn một hàng chữ. Gây nên vô năng lại ngu xuẩn nhân viên cảnh sát, bố phòng bày tỏ đã đến tay, liền đợi đến nhặt xác cho HLA. Tin là dùng thông thường A4 giấy in ra mặc dù chỉ có một câu nói ngắn gọn, nhưng gửi thư người phách lối cuồng vọng, cùng với đối với nhân viên cảnh sát miệt thị hiện lộ không thể nghi ngờ. Lý Trạch Giang sắc mặt càng ngày càng kém, Tiểu Dương liền thở mạnh cũng không dám một chút. Bên đầu điện thoại kia Tiêu Hồng rõ ràng cũng nghe đến thư đe dọa chuyện, hỏi đội, bây giờ bên kia gì tình huống, trong thư viết cái gì? Lý Trạch Giang cảm giác trong lòng dần dần dấy lên một đám lửa hừng hực, thật lâu mới đè lên cuống họng, đối với điện thoại bên kia Tiêu Hồng nói, trong tay ngươi bố phòng bày tỏ ném đi sao? Âm thanh khúc khốc, đè nén sắc buộc phát mãnh liệt nộ khí. Bố phòng bày tỏ? Không có a, tuyệt đối không có. Làm sao lại làm sao lại? Con mẹ nó ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn có mặt mũi nói không có ném. Những cái kia phần tử phạm tội ngay cả tin đều gửi đến đây, thư việc nhiều hơn là thành công đồ vật, ta nhịn ngươi rất lâu Tiêu Hồng, còn không mẹ hắn nhanh lên bỏ tới đây cho lão tử. Cúp điện thoại, Lý Trạch Giang lập tức liền đem điện thoại quẳng lên trên mặt đất, kẽ một cái chia 5 x 7. Hắn kịch liệt thở hổn hển, trong lòng khối cự thạch này lần nữa đè lên, hơn nữa so trước đó nặng hơn 3 phần. Làm sao bây giờ? Nguyên bản 10 phần chắc 9 cuối năm khảo hạch, lần nữa về tới không giải quyết được trạng thái, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn chính là, nếu là lần này nhiệm vụ hộ vệ thất bại, hắn không chỉ có lấy không được bất luận cái gì tích điểm, ngược lại còn có thể bởi vì thất trách bị trừ điểm. F cấp khấu trừ khen thưởng ngang nhau điểm số, E cấp chụp khen thưởng 2 lần, D cấp chính là 3 lần, nhiệm vụ người phụ trách chủ yếu còn có thể nhiều chụp gian đe. Tính được như thế, Lý Trạch Giang xem như nhiệm vụ lần này người phụ trách chủ yếu, nhiệm vụ thất bại thiệt hại vậy mà đạt đến 70 điểm. Mẹ nó, hắn hiện tại cũng chỉ có 100 điểm a. Hơn nữa vì khơi thông nhiệm vụ phân phối ngành quan hệ, đem hắn những năm này để giành được tiền tiết kiệm đều hoa sạch sẽ, bây giờ thất bại chẳng khác nào cái gì cũng không còn. Từ thiên đường rơi vào địa ngục, có khi chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lý Trạch Giang muốn rách cả mí mắt, cắn chặt hàm răng, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Không có chuyện gì, hết thảy còn chưa kết thúc, còn lại 5 ngày, chỉ cần tại 5 ngày này bên trong cam đoan phú thương an toàn là được. Phía bên mình nhân thủ nhiều như vậy, bất quá là ném đi bố phòng bày tỏ thôi. Không ngừng tự ta an ủi, Lý Trạch Giang khàn giọng, đối với một bên dọa sợ Tiểu Dương đạo, đi, ngươi bây giờ đi đem tất cả tổ trưởng gọi tới. 8 giờ sáng 35, cũ kỹ tiểu khu, Vương sư phó trong căn hộ. Văn Sơn và Văn Võ đang ngồi trước máy vi tính, loại này công nghệ cao đổ vật đối với hai đại đội tiểu học đều không tốt nghiệp mà nói, đúng là có chút miễn cưỡng. Mù đảo cổ một đêm, Văn Võ thậm chí còn đi bên ngoài vòng quảng trường phòng chiếu phim mướn một bản có sử dụng máy tính tình tiết điện ảnh, nhìn hai lần, thẳng đến sáng sớm, mới rốt cục thành công tại trên máy tính đọc đến ổ đĩa cứng bên trong số liệu. Để cho huynh đệ hai người bất ngờ là, bên trong cũng không có bọn hắn cần thiết bố phòng bày tỏ, ngược lại là một đoạn giống như là điện ảnh thu hình lại như thế. Trong ghi hình rất nhiều chỗ đều không thể phát ra, hoặc là biểu hiện sai lầm, hoặc là trực tiếp hoa bình phòng, hiển nhiên là còn chưa hoàn toàn chữa trị duyên cớ. Văn Võ tìm rất lâu, cuối cùng thật đúng là để cho hắn phát hiện một đoạn còn có thể bình thường phát ra. Thu hình lại hình ảnh là màu trắng đen, chất lượng hình ảnh rất kém cỏi, chi tiết một chút chỗ dán thành một đoạn, chỉ có thể từ chỉnh thể mà nói đại khái. Đây là bãi đỗ xe sao? Văn Sơn hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn hình, hướng Văn Võ hỏi. Giống như là, nhìn cái này góc nhìn, hẳn là một đoạn theo dõi không? Quả nhiên bố phòng bày tỏ làm sao có thể dễ dàng như vậy tới tay, kéo lấy thanh tiến độ lại sau này kéo chút, trong tấm hình vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Văn Võ thất vọng lắc đầu, đang chuẩn bị đóng lại thu hình lại. Nhưng một bên Văn Sơn chợt hoảng sợ nói, đây là cái gì? À Vũ, ngươi mau nhìn. Văn Võ lập tức lại hướng màn hình nhìn lại, chỉ thấy vốn là an tĩnh trong tấm hình, đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng đen. Mới đầu chỉ là mang theo tò mò nhìn, nhưng để cho Văn Võ không nghĩ tới, kế tiếp trong tấm hình phát sinh một màn, sẽ trở thành hắn sau này trong đời một mực dây dưa hắn đáng sợ nhất tác động. Chương 39. Lây nhiễm mới đầu bóng đen không lớn, chỉ là to bằng mũi kim điểm đen, nếu không phải chỉnh thể hình ảnh nền vì màu xám trắng, thậm chí cũng sẽ không chú ý nhận được. Điểm đen từ bồn hoa một góc chậm chạp di động tới, vượt ngang qua có hạn giám sát tầm mắt, biến mất ở hình ảnh bên kia. Đây là chuột a. Văn Võ cũng không quá mức để ý, thuận miệng nói, nhưng một giây sau, một tiếng thê lương mèo kêu từ trong laptop băng rội. Không phòng bị chút nào, Văn Võ cùng Văn Sơn lập tức bị dọa đến một cái giật mình, kém chút không có từ trên ghế thoăn khởi tới. Chỉ kéo dài mấy giây, mèo kêu liền im bặt mà dừng, ngay sau đó chính là tương tự với một loại nào đó dã thú nhấm nuốt ăn âm thanh. Văn Võ ra đầu tê dại một hồi, nhưng còn chưa kết thúc, càng nhiều mèo kêu rú thảm từ hình ảnh bên ngoài truyền đến, liên tiếp, trong lúc đó hôn tạp nuốt cùng da thịt tê liệt âm thanh, hợp thành một bài giống như địa ngục thịnh yến nhạc đêm khúc. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 3-4 phút, hết thảy mới im bặt mà dừng. Trong căn hộ cũng theo thanh âm này tiêu thất mà khôi phục bình tĩnh, nhưng Văn Võ cùng Văn Sơn huynh đệ hai người chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, dù mình. Này, đây là thứ quỷ gì? Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Văn Sơn, trong ngôn ngữ càng là khó được xuất hiện sợ hãi, run rẩy, hơn nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy. Văn Võ cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng không phải là chưa từng nghe qua mèo hoang kêu thảm, Nam Thành ăn thịt khan hiếm thiếu thốn, những cái kia du đang tại trong khe cống ngầm chuột, trên cây chim rừng, trong ngõ nhỏ mèo hoang, chỉ cần bắt được, lột ra rút mau, chính là một trận mỹ vị bữa tối. Cách Văn gia cách đó không xa bánh xe đường phố, liền có một nhà chuyên môn thịt rừng nhà hàng bên trong thực đơn thịt dê nướng chính là chuột thịt, canh gà mặt chính là dùng chim rừng nấu. Thịt khô nguyên vật liệu chính là bốn phía tán loạn mèo hoang. Trong nhà kinh tế thực sự thời điểm khó khăn, Văn Võ đi nhà kia nhà hàng đã giúp một đoạn thời gian công việc, những cái kia bị con buôn từ các nơi trộm tới hàng hóa, bị lồng gỗ từng dừng chứa, giết thời điểm, so thu hình lại bên trên càng máu tanh gấp trăm lần tràng diện hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này ngay cả huyết đều không thấy được gào khan, lại làm cho đã từng thần kinh bách chiến Văn Võ sợ hãi. Nửa ngày không nói chuyện, Văn Võ vừa lấy dũng khí, muốn nói chút thêm can đảm, trong hình cái bóng đen kia lại lần nữa xuất hiện. Cái này bóng đen đã từ mới vừa bắt đầu to bằng mũi kim, đã biến thành một đoàn to lớn cự vật, mấy hơi thở liền chen đầy giám sát ở dưới hơn phân nửa bãi đỗ xe. Bóng đen ngọ ngoại, bốn phía dao động, phát ra ầm 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 đặc dính âm thanh. Văn Sơn sắc mặt trắng bệnh, phản phất con quái vật này thật sự ngay tại trước mặt mình, vô ý thức lui về sau hai bước. Văn Võ mặc dù không nhúc nhích, nhưng bây giờ trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là vật gì? Vừa mới còn nghĩ dùng có lẽ là từ bên ngoài thành hoang dã chạy vào dã thú coi như mơ cớ, nhưng thời khắc này cảnh tượng này cũng không lúc không khắc không đang nói cho hắn, đây chính là một cái đáng sợ quái vật. Bóng đen căng rụt không chắc, giống như một đoàn bánh liệt lăn lộn sóng lớn, đem bãi đỗ xe xanh hóa rừng cây nuốt hết. Văn Võ cứ như vậy cách màn hình lặng lặng nhìn, cái trán chẳng biết lúc nào đã tràn đầy mồ hôi. Đột nhiên, không ngừng nhúc nhích lăn lộn bóng đen giống như là phát giác cái gì, toàn bộ thân thể tùy theo ngưng lại, veo một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên co bảo, giống như là thoáng hiện, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền xuất hiện ở giám sát trước màn hình. An vị tại màn hình ngay phía trước Văn Võ, lập tức một cái lảo đảo, cái ghế ngã lật, thất kinh ngã nhào về phía sau trên mặt đất. Cho đến lúc này, hắn mới kinh khủng phát hiện, bóng đen này chỗ nào là màu đen, rõ ràng là tại trong một đống chất lỏng trong suốt chất đầy huyết sắc mèo thi cùng khối thịt, máu tươi tràn ngập mà hiện ra màu đen. Rất nhanh cái này đoàn thẳng hướng về phía theo dõi bóng đen liền phát sinh biến hóa, khối thịt khuấy động, một cái mơ hồ mặt người hình dáng dần dần nổi lên, đồng thời theo cục thịt tạo dựng càng rõ ràng. Con mắt, cái mũi, lỗ tai, cuối cùng là miệng. Hình ảnh chương này hợp lại mà thành khuôn mặt, thoáng chốc liền gọi Văn Võ trong đầu trống rỗng. Chương này vạn phần quỷ dị khuôn mặt vậy mà cùng hắn Văn Võ dáng dấp giống nhau như lúc. Hơn nữa kinh khủng hơn là, trên gương mặt kia bờ môi nhúc nhích, vậy mà hát lên một bài quỷ dị ca. Cá chậu chim lồng. Lý trí cá chậu chim lồng. Đáng thương cá chậu chim lồng. Tội ác cá chậu chim lồng. Chuỗi thức ăn bên trong cá chậu chim lồng. Khi vĩ đại người giật dây mở ra nhà tù một khắc này, người là bay cao còn lại chính là tử vong sau một khắc, thu hình lại im bặt mà dừng. Trong màn hình chớp động đông tuyết phát ra tí tách dòng điện âm thanh, Văn Võ ngực chập trùng kịch liệt lấy, hoa dâm màn hình đập vào mắt thực chất, bên tai vẫn như cũ rõ ràng quanh quẩn cái kia bài không rõ ràng cho lắm, làm cho người giận cả tóc gãy cả dao. A Vũ, ngươi thế nào? Văn Sơn nhìn xem đệ đệ đột nhiên lui lại ngã xuống đất, lập tức xông lên trước muốn đem hắn nâng đỡ. Bài hát kia, ca ngươi, ngươi đã nghe chưa? Văn Võ bờ môi run rẩy không ngừng. Cái gì ca? Lại nói bày trên mặt đất này bóng đen là cái đồ chơi quỷ gì, quái dọa người, thấy ta mau mau bất quá nhìn không ra à? A Vũ là gan ngươi đã vậy còn quá tiểu. Đem Văn Võ từ dưới đất kéo lên, Văn Sơn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng rõ ràng vẫn là bị dọa cho phát sợ, âm thanh có chút chột dạ. Văn Võ nghe đại ca nói như vậy, hiển nhiên là hoàn toàn không nhìn thấy bóng đen biến thành bộ dáng của mình ca hát quỷ dị chẳng cảnh, trong lòng đông cảm giác không ổn, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Tiếp lấy ra vẻ vô sự nói, sợ không phải cái nào phim kinh dị bán thành phẩm bị chúng ta bỏ lỡ lấy về lại, đúng, bệnh viện bên kia hẳn là phải đi làm, ngươi nhanh lên đi thôi, nhớ kỹ đốc xúc tiểu viện một chút, mau chóng thăm dò rõ ràng bố phòng biến động, chúng ta mới tốt độc thủ, thời gian còn lại cho chúng ta đã không nhiều lắm. Đệ đệ một nhắc nhở, Văn Sơn lập tức vỗ xuống đầu của mình. Làm cái gì vậy, quên kém chút hỏng đại sự, vậy ta đi trước a. Nhanh chóng xông vào phòng ngủ thay quần áo xong, cầm khẩu trang liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ đã. Thế nào? Văn Sơn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía vẫn ngồi trước máy vi tính bên cạnh đưa lưng về mình Văn Võ. Thu hình lại cái này trước đó đừng tìm tiểu viên nói, liền nói. Liền nói ổ đĩa cứng bên trong không có bố phòng bày tỏ, đúng, cứ như vậy nói. Không cùng tiểu viên nói. Văn Sơn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhị đệ ngày bình thường làm việc từ trước đến nay có đạo lý của hắn, cũng không có hỏi nhiều, lên tiếng, quan môn rời đi. Tí tách. Tí tách. Văn Võ run tay đến bịch liệt, hai tay che cái mũi. Trong kẽ ngón tay rỉ ra huyết dịch nhỏ xuống trên sàn nhà, cũng như hắn tâm cùng nhau chìm vào đáy cốc. Thu hình lại, quái vật, tự nhìn nhận được đại ca lại không thấy được ảo giác, máu mũi. Những tin tức này cuối cùng tại trong đầu của hắn hợp thành một cái hắn không muốn nhất tiếp nhận sự thật, đồng thời cũng là tất cả tưởng vi người của liên bang loại đều nghe đến đã biến sắc tồn tại. Là treo ở mảnh này bị tưởng vi vòng quanh an toàn thổ địa bên trên, tất cả mọi người trên đỉnh đầu kinh hoàng không chịu nổi một ngày mượn rủa. Bầy trùng bệnh tâm thần. Hắn bởi vì cái này bản đáng chết băng nhạc bị lây nhiễm. Vô biên hoa tưởng vi đã cách trở đáng sợ hữu hình chủng tộc, nhưng lại không cách nào cách trở đến từ chủng tộc quần thể mạng lưới ý thức vô hình ảnh hưởng. Loại này đặc thù mạng lưới ý thức là chủng tộc nhóm dùng để giao lưu câu thông một loại phương pháp, giống như nhân loại thiết lập internet, có thể thông qua máy tính, điện thoại chờ môi giới đăng nhập trong đó trao đổi tin tức, mạng lưới ý thức cũng giống như thế, chẳng qua là đem sử dụng chủ thể từ nhân loại đổi lại chủng tộc thôi. Mà một chút bởi vì nguyên nhân đặc biệt, tạo thành nhân loại tự thân sóng não ngẫu nhiên liền lên chủng tộc mạng lưới ý thức hiện tượng, được xưng vậy chủng bệnh tâm thần. Đây là thương thức, là vô luận sinh hoạt tại bên trong trung ngoại cái nào thành. Vô luận nghèo khó vẫn là giàu có, vô luận thân phận là cao hay là thấp, đều biết sự tình. Văn Võ dồn dập thở hổn hển, sợ hãi vô ngần nắm thật chặt trái tim của hắn, hắn muốn chết sao? Hắn còn có thể sống bao lâu? Hắn sẽ mất lý trí biến thành dị dạng đáng sợ ăn thịt người quái vật sao? Nói như vậy, biết mình mắc bảy trùng bệnh tâm thần sau thông thường xử lý phương sách chính là hướng quan phương chứng trùng tiêu tan giết bộ môn hồi báo, tập trung tiến hành quản khống trị liệu. Nhưng tất cả mọi người đều biết, loại này trị liệu chỉ là mặt ngoài thuyết pháp, kỳ thực bí mật chính là tiến hành thống nhất diệt sống xử lý. Sợ hãi điên cuồng tăng trưởng, bất quá cùng lúc đó cũng sinh ra một chút may mắn. May mắn bị lây nhiễm không phải đại ca, mà là hắn Văn Võ. So với thân nhân của mình bị thương tổn dày vò, Văn Võ tình nguyện chính mình tiếp nhận đây hết thảy. Nghĩ đến người nhà, Văn Võ dần dần bình tĩnh lại, hắn bây giờ không thể hoảng, kế hoạch áp dụng đã đến thời khắc mấu chốt, hắn biết vô luận là đại ca vẫn là tiểu viễn, đều không phải là loại kia có thể gánh đại sự người. Không còn hắn cái này người lãnh đạo, lần này kế hoạch gần như không có khả năng thành công, cho nên hắn không thể làm như vậy, ít nhất bây giờ không thể. Triệt để ổn định tâm thần, Văn Võ lúc này mới đứng dậy, đến phòng vệ sinh thầy. Tại Vương sư phó sợ hai ánh mắt bên trong rửa mặt, hướng đi máu mũi. Trở lại phòng khách, vốn muốn đem ổ đĩa cứng trực tiếp hủy đi, nhưng không biết tại sao trong đầu lại nghĩ tới cái kêu bài quỷ dị ca khúc, cuối cùng quỷ thần xui khiến đem ổ đĩa cứng giấu vào phòng ngủ trong tủ treo quần áo. Từ thiện bệnh viện nhà ăn lầu 2, Văn Sơn mới đến, liếc mắt liền thấy được sớm đã chờ ở đại sảnh một góc Văn Viễn. Cùng hôm qua ước hẹn gặp mặt thời gian không giống nhau, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp sao? Văn Sơn lúc này cảnh giác lên, mắt nhìn một phía, bước nhanh hướng về đệ đệ đi đến. Chương 40.
Nổ tung tiểu tử ngươi, chuyện gì xảy ra?
Văn Sơn sụ mặt, dùng ánh mắt còn lại chú ý đến động tĩnh bốn phía.
Đại ca, tình huống có biến.
Văn Viễn trên mặt để lộ ra ngưng trọng, hạ giọng lo lắng nói.
Không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới bên ngoài biệt thự bên cạnh cảnh lực lập tức nhiều gấp mấy lần, ta còn tưởng rằng là không phải là các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì rồi đâu.
Cái gì?
Văn Sơn âm thanh cao mấy phần, nhưng ngay lúc đó lại đè ép xuống.
Tại sao có thể như vậy?
Cứ như vậy coi như bây giờ đem bố phòng bày tỏ đặt tại trước mặt bọn hắn, để cho bọn hắn tìm được nhân viên cảnh sát phòng thủ nhân số ít nhất một ngày, cũng không có ý nghĩa a, phòng thủ nhân viên cảnh sát ít hơn nữa, nếu là toàn bộ co đầu rút cổ tại một chỗ, vậy đơn giản liền có thể xương tường đồng vết sát, trong thời gian ngắn gần như không có chút sơ hở nào có thể nói, lưu cái huynh đệ bọn họ thời gian chỉ có 5 ngày, đã không thể kéo dài được nữa. Bằng không nếu là đợi đến Phú Thương rời đi từ thiện bệnh viện, bọn hắn tiêu phí giá tiền rất lớn, thậm chí còn hy sinh phụ thân có được tình báo, liền sẽ biến thành một đống giấy vụn, không dùng được. Phải mau chóng đem cái này biến cố nói cho A Vũ, thật sớm tính toán.
Văn Sơn mặt trầm như nước, xem xét mắt bây giờ đang hoang mang đệ đệ, mặc dù mình bây giờ cũng mất phân tức, lại không nghĩ gọi đệ đệ quá mức khẩn trương đến mức xảy ra bất chắc gì, vì vậy nói, ngươi cầm điểm tâm đi về trước, không nên gấp gáp, ta cùng nhị ca ngươi tự có tính toán, chuẩn bị lâu như vậy, điểm ấy đột phát tình huống vẫn có thể ứng phó, mau trở về đi thôi, nhớ kỹ chú ý an toàn, nghe được không?
Văn Viễn sắc mặt quả nhiên tốt hơn nhiều.
Ngươi cùng nhị ca cũng muốn cẩn thận.
Nói xong quay người liền muốn đi.
Ai, đúng, bố phòng bày tỏ không tại ngươi nói cái kia ổ đĩa cứng bên trong, trở về tận lực theo những tên kia, cẩn thận đừng có lại bị đánh, đi, ta cũng đi xin phép nghỉ đi về trước.
Văn Sơn hành động như gió, một lần nữa mang tốt khẩu trang, nhìn quanh hai bên lấy rời đi.
Cái gì ổ đĩa cứng?
Ta lúc nào nói qua ổ đĩa cứng?
Đối với ca ca bỗng nhiên nhắc lên ổ đĩa cứng, Văn Viễn có chút không hiểu ra sao, nắm tóc, một mặt hoang mang đi lấy bữa sáng đi.
Thực sự là xa xỉ a.
Văn Viễn nhìn xem trong hộp bóp thành đủ loại tinh xảo đồ án điểm tâm, hắn nghe một cái từng tại bên ngoài vòng quảng trường phụ cận tiệm bánh gà tổ, làm qua học nghề bằng hưu nói, bên trong những điểm tâm này chẳng những phải thêm trứng gà sữa bò, còn muốn lăn lộn đến số lớn mơ bò mới có thể làm ra điểm tâm tới.
Thực sự là phung phí của trời a, trứng gà phải dùng bạch thủy nấu mới là tốt nhất, dạng này loạn xen lẫn trong cùng một chỗ đều không trứng gà hương vị, đây không phải là lãng phí sao?
Mặc dù trong lòng dạng này làm thấp đi chửi bậy lấy, nhưng trong miệng không ngừng bài tiết nước bọt tuyến nước bọt, để cho hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn nếm bên trên một ngụm.
Một mực xoắn xuýt đến bên ngoài biệt thự, Văn Viễn cuối cùng vẫn là không dám, đành phải một lần nữa khép lại đồ ăn cái nắp.
Kiểm tra.
Văn Viễn dựa vào một chút gần biệt thự, liền lập tức có nhân viên cảnh sát nhích lại gần, đem hắn từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều cho lục soát mấy lần, còn kém không đem hắn quần cuộc tử cho cởi ra, mới đem hắn bỏ vào biệt thự.
Tiến vào viện, lại làm một đạo kiểm tra, trước trước sau sau hết thể tra xét 3 lần, Văn Viễn mới đem điểm tâm giao cho quản gia trong tay.
Tiếp nhận cơm hộp mở ra nhìn, quản gia hài lòng gật đầu một cái.
Làm cũng không tệ lắm, thứ xấu xí. Hôm nay bắt đầu ngươi cùng Lý Tiểu Quyên đổi một chút, đến lầu 2 tới.
Lý Tiểu Quyên là cùng Văn Viễn cùng một chỗ mướn vào một cái duy nhất nữ hộ công, nói đến nàng, quản gia gương mặt giản mua kia bên trên lộ ra rõ ràng chán ghét, cùng trước đây hài lòng tưởng như hai người. Không biết cái Lý Tiểu Quyên này là làm cái gì, vậy mà đắc tội quản gia.
Bất quá đối với Văn Viễn tới nói, đây là chuyện tốt, thế là chỉ sợ quản gia đổi ý tựa như đáp ứng lập tức xuống dưới.
Đi theo quản gia theo xoay tròn cầu thang đi lên, còn gặp vừa bận từ trên bên cạnh xuống Lý Tiểu Quyên, cặp mắt nàng đỏ bừng, giống như là vừa mới khóc lớn một hồi. Quản gia không có phản ứng nàng, thậm chí ngay cả nửa cái ánh mắt cũng không bố thí.
Đi tới lầu 2, nơi này trang hoàng so với dưới lầu nhiều hơn mấy phần, xa hoa mềm mại. Trên mặt đất phô chính là thật dày thảm lông dê, đồng hồ treo trên tường, bích họa, còn có bình sứ vật trang trí, liền để ở nơi đâu đều rõ ràng là thiết kế tỉ mỉ qua, nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui.
Người cùng Chu Minh ngủ một cái phòng, bên trong nhất cái gian phòng kia là phòng ngủ của chủ nhân, không có ta mệnh lệnh, không được đi bên kia quấy rầy biết sao?
Chu Minh là một cái khác hộ công tên, kế tiếp vô luận quản gia nói cái gì, Văn Viễn đều định hót đáp ứng. Rất nhanh quản gia liền đối với hắn cái này vô vị định hót đã mất đi hứng thú, đem hắn chạy về gian phòng.
Chu Minh nửa nằm trên giường, gặp một lần Văn Viễn đi vào, lập tức hai mắt sáng lên bắt mái.
Ai, Trương quý phú, ngươi mau tới đây, ta và ngươi nói chuyện.
Chuyện gì?
Ngươi biết Lý Tiểu Quyên vì cái gì bị đuổi xuống không?
Chắc chắn là đắc tội quản gia thôi, Văn Viễn trong lòng kinh thường, nhưng ngoài miệng lại nên hợp rất hiếu kỳ nói, không biết, vì cái gì à?
Bởi vì đem đầu góp tiến vào Văn Viễn lỗ thai, Chu Minh thần bí hề hề thấp giọng nói, bởi vì trong biệt thự này ở bệnh nhân, là cái đồ biến thái à?
À. Văn Viễn đầu trống không mấy giây.
Ngươi nhớ kỹ quản gia nói qua, nơi này hộ công muốn dáng dấp dễ nhìn thuận mắt đúng không? Đêm qua ta nửa đêm bị nẹn nước tiểu tỉnh, ra ngoài đi nhà xí, chỉ thấy có roi ra rút băng rội. Tiếp đó chưa được vài phút Lý Tiểu Quyên khóc sướt mướt từ bệnh nhân trong phòng chạy ra ngoài.
Sáng sớm hôm nay, quản gia liền bắt đầu tìm nàng gốc dạng, cái này còn không có mấy giờ đâu, chẳng phải bị thay đổi đi?
Chu Minh càng nói càng hưng phấn, khoa tay múa chân ra dấu.
Còn có à, ta cảm thấy bệnh nhân này thân phận không đơn giản, ngươi mấy ngày nay không tại lầu 2 không biết, nhân gia bên cạnh còn ở người hộ vệ đâu? Bên ngoài lại có nhân viên cảnh sát trông coi, thật không biết đến cùng là đắc tội người nào.
Bảo Tiêu,
ngoài ý muốn nghe được cái tin tức này, Văn Viễn mách kinh, nhị ca bọn hắn biết chuyện này sao?
Không có tâm tư lại nghe Chu Minh nói nhảm, Văn Viễn đứng ngồi không yên, nửa đường bị quản gia kêu đi ra hai lần, một lần quét dọn vệ sinh, một lần đưa nước. Đi qua hành lang thời điểm, quả nhiên nhìn thấy canh giữ ở phú thương bên ngoài gian phòng một vị đại hán bằng mỡ, áo đang đắp trên lưng, còn như ẩn như hiện lộ ra súng ngắn hình dạng. Một mực dày vò đến giữa trưa, rốt cuộc phải đến lấy bữa ăn thời gian, vốn định nhanh đem Bảo Tiêu chuyện nói cho đại ca, nhưng ở trong phòng chờ thật lâu, cũng không thu đến quản gia phân phó. Lại như ngồi châm nỉ đợi nửa giờ, thực sự không nín được, Văn Viễn đành phải nhắm mắt gõ quản gia cửa phòng. "Lấy cơm. Ta đã để cho Lý Tiểu Quyên đi lấy, cũng nhanh trở về, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Quản gia tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Văn Viễn, mà Văn Viễn khi nghe đến tin tức này, đồng thời trong nháy mắt như bị sét đánh, cả người thẳng tắp cứng tại chỗ, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Văn Viễn không biết mình về sau nói thứ gì, ngơ ngơ ngác ngác từ quản gia gian phòng đi ra, vừa vặn trông thấy Lý Tiểu Quyên xách theo trên hộp cơm tới. Hai người sượt qua người, lanh mắt Văn Viễn liếc mắt liền thấy được hộp cơm khía cạnh cầm trên tay, có một chỗ không quá rõ ràng tràn dầu. Nếu là người bên ngoài xem ra, tự nhiên chỉ có thể cảm thấy là thông thường mỡ đông, nhưng ở Văn Viễn trong mắt, lại hợp thành một cái đặc biệt đồ án. Đây là bọn hắn Văn gia ba huynh đệ tại cộng tác trộn cắp thời điểm dùng đến ám hiệu, ý là đêm nay hai điểm độc thủ. Nguy rồi, làm sao bây giờ? Đại ca cùng nhị ca còn không biết cái này bảo tiêu sự tình. Thời khắc này Văn Viễn đơn giản giống như kiến bò trên chảo nóng, khẩn cấp muốn làm những gì, nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ có thể lo lắng xuông. Mình bình thường miệng như vậy tiện, như thế nào hết lần này tới lần khác sáng sớm liền không tiện hai câu, dạng này quản gia cũng không đến nỗi đem chính mình điều chỉnh đến lầu 2 không ra được. Không đúng, chính mình không đến lầu 2 làm sao biết có cái mang thương bảo tiêu chuyện. Văn Viễn cảm thấy chính mình sắp muốn điên rồi, nhưng vì không để cùng phòng Chu Minh Sát cảm giác đến khác thường, chỉ có thể nằm ở trên giường, dùng chăn mền đắp ở khuôn mặt, làm bộ chính mình ngủ thiếp đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian đã tới 1 giờ sáng nữa, Chu Minh Tảo đã ngủ say như chết còn thỉnh thoảng phát ra đình thai nhức góc tiếng ấy. Văn Viễn không có chút nào buồn ngủ, có trời mới biết hắn mấy canh giờ này là thế nào chịu được nổi, nằm ở trong chăn mỗi một phút mỗi một giây đều để hắn rất cảm thấy dày vò. Mắt thấy đã sắp đến 2 điểm, hắn cũng thật sự là không chờ được. Trong tay áo cất giấu chính hắn chế tác vũ khí, kỳ thực chính là nhà vệ sinh trong góc rơi xuống nửa khối lưỡi dao cạo, dùng đồ lau nhà cần cột vào trên chiếc đũa, tạo thành giản dị tiểu vũ khí. Trừ phi bị đâm trúng con mắt cổ họng, động mạch chủ chờ yếu hại, có thể tạo thành tổn thương cơ hồ là linh. Bất quá có dù sao cũng tốt hơn không có, rón rén xuống giường, tiếp đó chuồn ra khỏi phòng, lặng lẽ hướng về bảo tiêu gian phòng sở soạn. Trên hành lang yên tĩnh, nếu như hắn có thể trước tiên giải quyết đi bảo tiêu, tất cả vấn đề chẳng phải nên nhận nhi giải sao? Không được, chỉ là muốn một chút như vậy, Văn Viễn liền lập tức bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Đối phương cái kia khổ người đơn giản có chính mình ba cái lớn, còn có thương, hắn còn không có không biết tự lượng sức mình đến lúc này. Hay là trước xác định bảo tiêu hiện tại ở đâu à, chờ đại ca bọn hắn tới, cũng không đến nỗi bị đánh cái trở tay không kịp. Gián tại trên tường, Văn Viễn cuối cùng đã tới cửa gian phòng, thận trọng nắm tay đặt ở trên chốt cửa, đang chuẩn bị dùng sức. Đột nhiên bên ngoài biệt thự truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, lập tức liền đem ngủ say biệt thự giật mình tỉnh giấc. Không phải nói hai điểm sao? Nhị ca bọn hắn làm sao lại bắt đầu hành động? Văn Viễn lúc này thu tay lại, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía trước lăn một vòng, nghĩ ẩn vào khúc quanh trong bóng tối, nhưng vẫn là chậm một bước, bảo tiêu cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra. Cách cạch. Súng ngắn lên nòng âm thanh truyền đến, ngay sau đó chính là truyền đến kinh sợ bạo a ai ở nơi đó. Văn Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, thầm tiêu không tốt. Bên ngoài biệt thự, nghiêm chỉnh đợi chúng nhân viên cảnh sát cũng bị ánh lửa kinh động đến. "Đội trưởng, cửa bệnh viện xảy ra nổ tung, chúng ta phải phái người đi qua nhìn một chút sao?" Lý Trạch Giang kiên quyết lắc đầu, lớn tiếng nói, "Tất cả nhân viên cảnh sát nghe lệnh, bất luận kẻ nào không được rời đi tại chỗ." Từ thủ biệt thự là tại chỗ nhân viên cảnh sát lớn tiếng tề hô, nghiêm hành lễ, khí thế kinh người. Có thể để người không nghĩ tới, Lý Trạch Giang bên này vừa ra lệnh, cái kia đinh thái nhức góc nổ tung lại lần nữa vang dội. "Đội trưởng ngươi nhìn." Theo nhân viên cảnh sát kinh hoàng tiếng la, Lý Trạch Giang lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cao cao đứng vững trong đêm tối từ thiện cao ốc, tại ở gần trung bộ vị trí bỗng nhiên toát ra quần quần khói đặc. Sắc bén hỏa hoạn cảnh báo tại yên tĩnh trong bóng tối kéo vang dội, mọi người hốt hoảng thét lên cùng tiếng cầu cứu cũng theo đó truyền đến. Lý Trạch Giang lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên một giây sau, một đạo mơ hồ loa phóng thanh tại từ thiện bệnh viện trên không vang lên. "Uy uy uy, có thể nghe được sao?" "A, có thể à, vậy ta liền bắt đầu nói, cho ngươi ăn tốt Lý cảnh quan, lần này còn nhờ vào ngươi đem người toàn bộ đều rút lui đi bảo, ta mới có cơ hội đem hát dược vận tiến bệnh viện a, ta cảm ơn trước ngươi a Lý cảnh quan. Vốn là ta cũng không muốn làm như thế, nhưng mà Lý cảnh quan ngươi trước tiên phá hư quy tắc trò chơi, cho nên ta cũng chỉ có thể áp dụng loại này thủ đoạn không thường quy ai nha, tất nhiên lời ong tiếng ve cũng đã nói nhiều như vậy, cũng là thời điểm bắt đầu hôm nay chính để cho nên, ta muốn mời Lý cảnh quan ngươi lập tức đem nhân thủ của ngươi rút khỏi bệnh viện. Bằng không mà nói, ngươi cũng biết ta sẽ làm sao làm à, đến cùng là một người tính mệnh trọng yếu, vẫn là lầu một người tính mệnh trọng yếu, ta nghĩ Lý cảnh quan ngươi hẳn là sẽ làm ra quyết định chính xác mới đúng. Ta cho ngươi 30 giây, đừng sái tâm nhãn, ta có thể nhìn đến động tác của các ngươi, thời gian vừa đến không rút lui, ta liền sẽ dẫn bạo tất cả đèn thuốc, để cho tòa nhà này bên trong người cùng ta cùng một chỗ chôn cùng a." 30-29-28 lặng ngắt như tờ. Tại chỗ tất cả nhân viên cảnh sát không ai dám ở lúc này nói chuyện, cũng bao quát thân là đội phó Tiêu Hồng, toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía lần hành động này chỉ huy trưởng trên thân Lý Trạch Giang. 26-25-24 Lý Trạch Giang cảm giác bên thai của mình truyền đến kịch liệt bù bù, phản phất tại trên lỗ thai của hắn phủ một tấm lụa mỏng, để cho cái kia đáng sợ tử vong đếm ngược đều mơ hồ không rõ. 15-14-13 đội trưởng. Sắp không có thời gian. Thời gian một giây giảm bớt, Lý Trạch Giang cảm giác chính mình tiến vào một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, cơ thể cùng linh hồn đang không ngừng hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, một mực rơi đến trong địa ngục đi. 19-8 đội trưởng. Đủ. Lý Trạch Giang hai mắt đỏ bừng, hồng hộc thở phì phò, cắn chặt hàm răng, làm ra quyết định cuối cùng. Chương 41. Bắt rút lui. Lý Trạch Giang phải vung tay lên, tuân lệnh nhân viên cảnh sát lập tức hành động, mà bên thai đếm ngược cũng tại bây giờ kết thúc. Rất tốt, ta liền biết Lý cảnh quan là người thông minh, đừng làm tiểu động tác, ta tùy thời nhìn chằm chằm các ngươi thì sao? Trước mắt ánh lửa lấp lóe, chóp mũi người được khó người diễm hỏa mùi khét lẹt, Lý Trạch Giang đầu tròn váng, cũng dẫn đến tay chân cũng nhẹ. Cả người giống như tung bay ở trên mặt đất, linh hồn đã bị rút ra ngoài. Lão đảo đi về phía trước mấy bước, bên cạnh nhân viên cảnh sát lập tức đi lên ngầm, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Không, hắn túi đầu lẩm bẩm cái gì? Không đội trưởng, nên rút lui, ngài không có sao chứ? Ngậm miệng. Lý Trạch Giang biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn, giống như là một đầu bị buộc đến trong tuyệt cảnh dã thú, trong mắt nổi lên hung ác hung bàng, sắp khởi xướng liều mạng phản kích. Không, ta còn không có thua. Trong biệt thự, bị bảo tiêu phát hiện Văn Viễn, bây giờ cũng đã xa vào đến đồng dạng sinh tử cảnh trong đất. Đừng động. Đen thui họng súng nhắm ngay trong bóng tối Văn Viễn, cái kia thân hình cao lớn bảo tiêu mới từ phía sau cửa chậm rãi đi ra. Đừng nổ súng đại ca. Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, đây là thế nào, ta liền mắc tiểu nghĩ ra được đi nhà vệ sinh. Tốc độ của hắn nhưng không có trong tay đối phương súng nhanh, Văn Viễn hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, giống như hoảng sợ hướng bảo tiêu hô. Phải không? Bảo tiêu không có hiện lộ ra quá nhiều biểu lộ, lắc lư họng súng ra hiệu Văn Viễn tiến lên đây. Văn Viễn phía sau lưng phát lạnh, hô hấp gần như đình trệ, áp chế một cách cưỡng ép nổi muốn xoay người bỏ chạy xúc động, di chuyển đổ chỉ tựa như hai chân, từng bước đi thẳng về phía trước. Trong biệt thự hành lang đèn liền bắt đầu liên tiếp sáng lên, Văn Viễn hướng đi lấp lóe không yên nguồn sáng, lạnh màu trắng kia sáng chiếu đến hắn cái kia trắng đến dọa người khuôn mặt. Hiểu lầm, đại ca, đừng giết ta, ta không muốn chết tại cái này nguy cơ sinh tử thời khắc. Văn Viễn bạo phát ra hắn suốt đời nhất là kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, thật sự giống như một cái vô tội đi tiểu đêm hộ công, hai chân phát run, nước mắt tứ lan tràn hướng về họng súng đi đến. Ngừng. Chờ đi tới một cái tuyệt đối có thể bắn trúng vị trí sau, bảo tiêu này mới khiến hắn ngừng lại, nhưng súng trong tay vẫn như cũ không nhúc nhích chỉ vào đầu. Ngươi nói ngươi tới làm gì? Đại ca, ta chính là đi ra đi nhà vệ sinh. Văn Viễn nói đến nước quãng, không thở nổi khí nhi, phản phất một giây sau liền muốn sợ đến mất đi. A, phải không? Ta như thế nào nhớ kỹ nhà vệ sinh ở hành lang một bên khác ca? Hoàng bét. Văn Viễn trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vô ý thức hướng phía trước lăn một vòng. Phanh. Đạn theo hắn lọn tóc sát qua, bắn vào thảm lông dê, lưu lại nám đen lỗ thủng. Liều mạng. Văn Viễn lúc này đã mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu chờ đối phương phản ứng lại, ngắn như vậy trong khoảng cách nhất định đem chính mình cho đánh thành cái sảng. Nghiêng về phía trước cơ thể còn chưa rơi xuống đất, phần eo đống nhiên phát lực xoay tròn, đem thân thể cứng rắn ở giữa không trung chuyển nửa cái vòng. Phía sau lưng truyền đến cơ bắp tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng bây giờ đã là không quản được nhiều như vậy, lập tức cơ lấy tự chế lưỡi dao vũ khí, liền hướng bảo tiêu cầm thương cổ tay đâm vào. Mặc kệ đâm không có kim trúng, trước hết để cho hắn không có cách nào nhắm chuẩn chính mình lại nói. Bảo tiêu ánh mắt ngưng lại, quả nhiên trước tiên né tránh, từ bỏ đã sắp nhắm chuẩn Văn Viễn cơ hội. Hảo. Văn Viễn một đầu mừng thầm, còn không kéo dài mấy giây, liền bị đâm đầu vào chân trọng trọng đã dẫm vào trên mặt đất. Văn Viễn đến cùng không có học qua chuyên nghiệp kỹ xảo cách đấu, trên thân cái này 2-3 lần cũng vẫn là cùng bên đường lưu manh đánh nhau hậu đã tự học tại chính thức nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt, căn bản cũng không cùng nhân ra đơn giản lưu loát một chiều, trực kích yếu hại. Hắn nghe được bộ ngực mình xương sườn đứt gãy âm thanh, ý thức xuất hiện ngắn ngủi trong không, mơ hồ ở giữa, hắn thấy được bảo tiêu cư cao lâm hạ khuôn mặt, cùng với cái kia đen ngòm họng súng. Xong. Văn Viễn vô ý thức nhắm mắt lại, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến cốt két tiếng mở cửa. Tại sao vậy ổn như vậy? Nếu là ầm ĩ đến chủ nhân là còn ra. Lão bất tử này vậy mà đi ra. Văn Viễn chợt thanh tỉnh, cố nén kịch liệt đau nhức, đã dùng hết chút sức lực cuối cùng cầm trong tay lưỡi dao ném ra ngoài. Siêu. Sắc bén lưỡi dao mở ra không khí, phát ra reo vang, xông thẳng quản gia cái kia trường khe danh ngang dọc mặt mò bay đi. Cẩn thận. Bảo tiêu rõ ràng cũng không nghĩ đến quản gia vậy mà lại khắp nơi lúc này đi ra, khiếp sợ lên tiếng nhắc nhở đồng thời, vung ra dưới chân Văn Viễn bổ nhào hướng lao quản gia. Động tác của hắn cấp tốc, lưỡi dao đóng vào trên ván cửa. Nhưng cũng chính là như vậy ngắn ngủi mấy giây, Văn Viễn đã sớm chạy trốn tới cầu thang chỗ ngoặt, mắt thấy liền muốn thoát ly phạm vi bắn, bảo tiêu lập tức đưa tay bắn một phát. Văn Viễn bắp chân chỗ tê dần, mất đi cân bằng hắn từ thang lầu lăn xuống. Trời đất quay cuồng, bắp chân chỗ bắt đầu chảy ra nóng hầm hập chất lỏng, Văn Viễn lúc này mới giật mình hắn trúng thương. Co do bò trên mặt đất bên trên, khí lực phảng phất theo mỗi một lần nóng rực hô hấp không ngừng trôi qua, trước mắt xuất hiện từng mảnh bóng chồng. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân nặng nề theo thang lầu xuống, tiếp đó lại là súng ống phát ra giòn vang. Bảo tiêu hùng hùng hổ hổ đi đến Văn Viễn trước mặt, nhìn xem như chó chết té xuống đất người, không nghĩ tới liền loại này tam lưu mặt hàng, vậy mà lại để cho hắn tạm thời rối loạn trận cước. Nhấc chân lại đá hai cái, vạn súng ngắn liền muốn kết thúc Văn Viễn sinh mệnh. Nhưng vào lúc này, một cái lóe hàn quang trường đao đống nhiên đâm rách cửa sổ, mảnh vụn bắn tung tóe, nó mang theo kình phong, lập tức liền đem bảo tiêu xuyên lạnh tấu tim. Bảo tiêu há mồm muốn nói gì, lại chỉ phát ra hô hô tiếng hơi thở, phun ra mấy ngụm máu mặn, nghiêng đầu đập xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Đại ca, nhìn xem từ bên cửa sổ nhảy vào mơ hồ bóng người, từ chỗ chết chạy ra Văn Viễn gần như sắp khóc lên. Gọi ngươi ngày bình thường thật tốt rèn luyện một chút, ngươi khăng khăng không nghe, cái này tốt đi. Văn Sơn nghịch quang, đi tới Văn Viễn bên cạnh đem hắn lôi dậy, giống như một cái anh hùng. Chân ngươi đã thương, chính mình trước tiên băng bó một chút, hảo hảo ở tại cái này ở lại, bên ngoài những cái kia cấm đã bị A Vũ cho lấy đi, chờ ta đi lên làm thịt tên gian thương kia liền rút lui. Nhặt lên rơi xuống ở một bên súng ngắn ném cho Văn Viễn, Văn Sơn từ bảo tiêu trên thi thể rút ra nhuốm máu trường đao, giơ đao lên lầu. Lầu 2 hành lang trống rỗng, không ai, vừa mới còn ở lại chỗ này quản gia đã là bóng dáng hoàn toàn không có, rõ ràng hấp thụ vừa mới kinh nghiệm giáo huấn trốn đi. Văn Sơn trong lòng đã đối với người quản gia này phán quyết tử hình, nhưng cũng biết Văn Võ thật vất vả tranh thủ được thời gian quý giá, không có chảo sai trọng điểm, một cước liền đá văng Phú Thương khóa trái phòng ngủ. Cánh cửa tiếng vang để cho trên giường toàn thân trần trụi Phú Thương phát ra hoảng sợ thét lên. "Đừng giết ta, ta có tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, nhiều đến ngươi cả một đời đều dùng không hết." Phú Thương cơ thể to mọng, con mắt bị nếp thịt tử chen thành một cái khe, thấy Văn Võ đao trong tay còn mang theo huyết, càng là dọa đến như muốn hôn mê. "Tiền? Xem thường ai đây? Ai mẹ nó muốn tiền thúi của ngươi?" Trong lòng khúc khoái, Văn Sơn cũng không muốn nói thêm nữa nói nhảm, chiếu vào Phú Thương cổ liền một đao gọt đi. "Đội trưởng, tất cả mọi người đều đã rút lui đến bệnh viện bên ngoài." Lý Trạch Giang trầm mặt, nhìn về phía còn tại ra bên ngoài bốc lên khói dày đặc từ thiện cao ốc, cũng không quay đầu lại lao xuống thuộc hỏi, "Thướng tổng bộ cầu viện sao?" Quảng bá vang lên thời điểm liền đã đem tin tức phát ra ngoài, trợ giúp cùng phòng cháy đang trên đường chạy tới, nhiều nhất 10 phút liền có thể đuổi tới, bệnh viện chung quanh cũng đã nghiêm mật giám sát dậy rồi, cam đoan một con rồi cũng sẽ không để nó bay ra ngoài. 10 phút, có ích lợi gì? Lý Trạch Giang cười lạnh, mấy người tiếp viện chạy tới giải quyết cao ốc bạo phá phong hiểm, cái kia Phú Thương đã sớm chết không thể chết lại. Đến lúc đó liền xong rồi, hắn Lý Trạch Giang liền xong rồi. Không đợi hắn lại nói cái gì, nhưng một bên Tiêu Hồng lúc này lại lên tiếng. "Làm được rất tốt, khổ cực." Tức giận trong lòng, Lý Trạch Giang hung hăng trừng mắt về phía đối phương, nếu không phải là nàng, sự tình có thể nháo đến hôm nay tình trạng này sao, lúc này lại đi ra làm người tốt. Nhưng Tiêu Hồng không những đối với đạo này phảng phất muốn phun lửa ánh mắt nhìn như không thấy, ngược lại còn có chút khiêu khích trở về chừng tới. "Lý đội trưởng, nhiệm vụ lần này thất bại đúng là có ta một chút nguyên nhân tại, là bố phòng bày tỏ có thể là ở ta cái này rớt, ta cũng nguyện ý sau đó tiếp nhận tổng cục xử phạt, nhưng ngươi đây, dứt bỏ bố phòng bày tỏ, ngươi liền không có một điểm sai sao? Ngươi là nhiệm vụ lần này người tổng phụ trách, chịu lấy xử phạt nhưng so với ta lớn hơn, à đúng, ta còn nghe nói tuổi của ngươi khảo hạch cuối cùng tích điểm không tốt lắm, cái này sợ là cũng lại không về được bên trong hoàn thành đi." Tiêu Hồng không chút kiêng kỵ cười, Lý Trạch Giang biết, đây là nàng trả thù buổi sáng hôm nay hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem nàng mang thương tích đời mình. Khi sâu mấy hơi cưỡng ép đè xuống mãnh liệt lửa giận, không còn lý tới đối phương, Lý Trạch Giang trầm giọng nói, "Một tổ theo ta tiến vào bệnh viện áp dụng cứu viện, còn lại tổ tại chỗ chờ lệnh." Bị không để ý tới Tiêu Hồng lập tức tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi. "Tất cả đứng lại cho ta. Nếu là chọc giận cái kia phần tử phạm tội, tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn nên làm cái gì, ta cũng là lần hành động này phó đội trưởng, nếu như còn coi ta là lời của đội trưởng liền nghe mệnh lệnh của ta, không cho phép hành động." "Đi." Lý Trạch Giang ngay cả đầu cũng không quay, lần nữa ra lệnh. Sau lưng nhân viên cảnh sát tuân lệnh thì động, cấp tốc đi theo Lý Trạch Giang tiến nhập từ thiện bệnh viện. "Các ngươi đây là kháng mệnh." Sau lưng truyền đến Tiêu Hồng thở hổn hển gầm thét, Lý Trạch Giang chợt cảm thấy có chút ngược cười, đến cùng là không có lên qua nhất tuyến, bọn hắn tưởng vi liên bang nhân viên cảnh sát quý củ, làm nhiệm vụ trong lúc đó, chỉ cần hắn vẫn là nhiệm vụ đệ nhất người phụ trách, chính là phân cục trưởng tới, cũng phải nghe hắn Lý Trạch Giang. "Đội trưởng, chúng ta kế tiếp làm như thế nào hành động?" "Hành động như thế nào?" "Trực tiếp đi bắt người là được." Bên người nhân viên cảnh sát tựa hồ có chút không hiểu, hỏi tiếp, nhưng bạn nhất hắn cá chết lưới rách cho lựu đạn nổ mang theo cao ốc đồng quy vu tận làm sao bây giờ?" "Sẽ không." Lý Trạch Giang âm thanh rất lãnh đạm, lộ ra nhàn nhạt mọi mệt. "A." Đội trưởng lần này trả lời trực tiếp cho vị này mới nhậm chức không lâu trẻ tuổi nhân viên cảnh sát cảm động, tất nhiên sẽ không dẫn bạo, vậy bọn hắn tại sao còn muốn rút lui ra khỏi? Lý Trạch Giang biết đối phương hoang mang, nhưng hiện nay cũng không có cái kia kiên nhẫn nhiều hơn giải thích. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, những cái kia kẻ liều mạng sở dĩ dùng cả tòa cao ốc tiến hành áp chế, vì chính là để cho nhân viên cảnh sát rút lui, thật có cơ hội đối với Phú Thương hạ thủ. Bây giờ tất nhiên mục đích đã đạt đến, vậy dĩ nhiên là không còn đồng quy vu tận tất yếu. Tới chống đỡ lầu phòng phát sóng. Chúng nhân viên cảnh sát động tác cấp tốc, rất nhanh liền từ chỗ cửa lớn cưỡng ép đột phá, tiến vào phòng phát sóng bên trong. Đem vô số trận địa sẵn sàng đón quân địch xuống ống nhắm ngay trong đó, lại phát hiện bên trong sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại một đài chuyển động máy ghi âm. Mà phòng phát sóng cửa sổ thì mở rộng, ngoài cửa sổ ban công liền với một mảnh thật dài bình đài, rõ ràng người hiểm nghi đã theo cái bình đài này rời đi đã lâu. "Đội trưởng, chúng ta có muốn đuổi theo hay không?" Lý Trạch Giang vẻ mặt nghiêm túc, không có lập tức phái người tiến đến truy kích, ngược lại đi tới máy ghi âm trước mặt, như có điều suy nghĩ, cũng không lâu lắm hắn chợt đột ngột nói, "Không, không cần." Trong thanh âm này mang theo một chút như chút được gánh nặng. "Đi đem căn phòng cách vách môn đá băng, người còn không có chạy." Nhân viên cảnh sát mới thôi cả kinh, nhưng không dám có chút chần chờ, lập tức thi hành đội trưởng chỉ lệnh. Quả nhiên, tại căn phòng cách vách truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau sau, một cái vóc người hơi gầy thanh niên bị đè lại đè ép đi vào. Lý Trạch Giang nhìn thấy cái này vị trí tại phía sau màn chủ tính lớn như thế án người, lại còn không có qua 30 tuổi, không khỏi hơi kinh ngạc. "Ngươi là lần này thư đe dọa sự kiện nhu đầu người?" Thanh niên không có trả lời, ngược lại nở nụ cười, hỏi ngược lại, "Ngươi là thế nào biết ta còn ở nơi này? Là ta quá tự tin sao?" "Không, ngươi quả thật có mấy phần bản sự, đáng tiếc gặp được ta, ta lúc trước lúc đi học, tại một nhà cửa hàng thuê băng đĩa kiêm qua trách nhiệm, đối với ghi âm này cơ rất có nghiên cứu, nếu là hôm nay biến thành người khác tới, hoặc ngươi mua không phải cái này một loại hình hào máy móc, nói không chừng vẫn thật là nhường ngươi trốn thoát. Ngươi đài máy móc này loại hình rất giả, là bên trong hoàn thành rất lâu phía trước liền đào thải loại hình, trước đó thường xuyên sẽ bị dùng tại trường học âm nhạc trên lớp, có lẽ bên ngoài hoàn thành coi là khó gặp đồ chơi, ta xem đi ra, ngươi rất xem trọng lần này phạm tội kế hoạch, cho nên cố ý đi mua này đài ngươi có thể mua được tốt nhất máy ghi âm. Chỉ là, này đài máy ghi âm mặc dù rất tốt, nhưng lại có một cái khuyết điểm, vì bảo trì máy móc truyền âm sắc, mỗi qua một phút liền muốn theo một lần nút khởi động, tất nhiên máy ghi âm còn chuyển, vậy đã nói rõ ngươi tại một phút phía trước còn ở nơi này, liền một phút này, ngươi cũng đi không hết ngoài cửa sổ bình đài. Cho nên, ta kết luận ngươi còn ở nơi này. Lý Trạch Giang đều đâu vào đấy nói xong, cơ lấy máy ghi âm liền đỗng nhiên đập vào Văn Võ trên đầu. Cho nên, ta không có thua, là các ngươi mẹ nhà hắn thua. Văn Võ đầu bị đánh đầu rơi máu chảy, máu tươi nhỏ tại trên mặt đất, trên mặt lại không có chút nào hoảng sợ, chỉ là thật thấp nở nụ cười. Ha ha ha, không tệ, ta đúng là vì hành động lần này đánh cược hết thảy, ngay cả mua máy ghi âm cũng đều là mua đắt tiền nhất cái kia một cái, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại bởi vì chính mình kiến thức thiện cận mà lộ sơ hở. Ha ha ha. Ta không có bại cho ngươi, ta bại bởi chỉ là cái thế giới đáng chết giai cấp khoảng cách, nếu như ta có điều kiện cùng ngươi tiếp nhận một dạng giáo dục, kiến thức một dạng đồ vật, vậy hôm nay bên thắng chính là ta. Hơn nữa bây giờ, các đồng bọn của ta đã sớm giải quyết đi cái kia phú thương thua là ngươi mới đúng, Lý Trạch Giang cảnh sát. Chỗ cổ truyền đến tự lực, Lý Trạch Giang lập tức níu lấy Văn Võ cổ áo, hai tấm khuôn mặt dán rất gần, khóe miệng của hắn co quắp, đè nén xuống lao nhanh lửa giận, dùng giống như cười mà không phải cười ngữ khí, hung tợn nói, phải không? Ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức chỉ ở biệt thự chung quanh bố phòng sao? Ngươi nói ta rất thông minh đúng không? Đúng vậy à, như thế thông minh ta đây làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu? Cái gì? Một giây sau, Văn Võ trên mặt một mực duy trì thong dong mỉm cười trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Trong biệt thự, Văn Sơn đao liền muốn rơi vào phú thương trên cổ lúc, chỉ cảm thấy cái hốt mắt lạnh, xúc cảm lạnh như băng chống đỡ ở bên trên. Đáng giận tội phạm, bỏ vũ khí xuống, ngươi bị bắt. Chương 42. Sân khấu Tiểu Dương, ngươi sao phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp trước tiên cho ra hỏa này hai thương, quật ngã lại nói. Văn Sơn không dám quay đầu, sau lưng lại chuyển tới một đạo khác nghe niên kỷ lớn hơn một chút âm thanh. Thế nhưng là đội trưởng nói tốt nhất bắt sống, ta cũng không nhường ngươi hướng về trên đầu đánh, tìm đúng tay chân mở chính là, trong thời gian ngắn không chết được. Trẻ tuổi chút âm thanh không có phản bác, nhưng cũng không có đối với Văn Sơn nổ súng, chỉ là lần nữa nghiêm nghị cao a bỏ đạo xuống. Bằng không thì ta sẽ nổ súng. Lưỡi dao giáng chặt lấy phú thương cổ, cắt ra một đạo nhỏ dài vết máu. Lớn tuổi một chút nhân viên cảnh sát đi vòng qua Văn Sơn trước mặt, đưa tay liền đem thương chĩa vào trên trán của hắn. Thả xuống. Văn Sơn trong mắt lóe lên mở mịt không rõ quang, một hồi im lặng trầm mặc sau, rốt cục vẫn là buông lòng lực đạo, rời đi lưỡi dao. Đã mất đi con tin bức hiếp, lại bị hai khẩu súng chỉ vào đầu, Văn Sơn tự nhiên không dám nhiều hơn chống cự, dễ dàng liền bị lớn tuổi nhân viên cảnh sát chế phục ép đến trên mặt đất. Tổ trưởng, phía dưới cái kia làm sao bây giờ? Nhìn xem phạm tội phần tử đã bị khống chế, lần thứ nhất thi hành mai phục nhiệm vụ bảo vệ nhân viên cảnh sát Tiểu Dương không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hướng về tổ trưởng hỏi. Tên kia giữa hai chân súng, chạy không được, đi trước thông chi đội trưởng. Là. Tiểu Dương thân thủ khỏe mạnh từ cửa sổ phòng ngủ nhảy xuống, rơi xuống đất lăn mình một cái liền biến mất ở trong đêm tối. Văn Sơn bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, còn lại còn tay. Thành thật một chút. Một bên hung hăng đem phạm nhân hướng về trên sàn nhà theo, lớn tuổi nhân viên cảnh sát cảnh cáo, chỉ sợ Văn Sơn lại sinh ra ý đồ xấu gì. Bại hoại, liên bang pháp viện đoạn đầu đài chờ các ngươi. Nhân viên cảnh sát khinh bỉ nhìn xem quỳ dưới đất Văn Sơn, trong lòng tràn đầy khinh thường cùng oán giận, bên ngoài hoàn thành chính là bởi vì cất ở đây chút bại hoại, mới đã biến thành bây giờ bộ dáng này. Trên giường thật vất vả trốn qua một kiếp phú thương, bây giờ đang che lấy cổ, phát ra khoa trương sợ hãi kêu, cùng lúc đó hướng về phía nhân viên cảnh sát mắng to, các ngươi đám rác rưởi này, cũng là phế vật. Ta hàng năm cho liên bang bên trên nhiều như vậy thuế, tiêu lấy tiền của ta, lại còn không hảo hảo làm việc. Cho ta giết cái này dám to gan bất kính với ta dân đen. Nhanh lên. Hắn khàn cả giọng gào thét lớn, khơi thông vừa mới sắp gặp tử vong phẫn nộ sợ hãi. Nhân viên cảnh sát trong lòng chán ghét, nhưng trở ngại phú thương quyền thế không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đem biệt khuất chuyển tới Văn Sơn trên thân. Dựa theo phú thương nói tới giết hắn tất nhiên là không có khả năng, nhưng dày vò một trận hạ giận còn có thể làm được. Thế là liền đem Văn Sơn kéo lên, nắm đấm liền nghĩ hướng về ngực đánh tới. Dừng tay. Thanh âm đột ngột vang lên, nắm đấm đột nhiên ngừng lơ lửng tại trong giữa không trung. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy chân thụ thương Văn Viễn không biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở cửa, mà trước người hắn thì đứng mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ còn ra. Thả chúng ta đi, bằng không thì ta bây giờ liền giết hắn. Nhân viên cảnh sát lúc này cả kinh, nhưng lại cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lập tức mở miệng trấn an nói, đừng kích động, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói, đừng xung động. Thả ta ra ca. Văn Viễn kích động hô to, lực chập trùng kịch liệt, nghiễm nhiên một bộ sắp đánh mất lý trí bộ dáng. Tốt tốt tốt, ta này liền buông hắn ra. Nhân viên cảnh sát nói, liền làm bộ đem Văn Sơn hướng phía trước đẩy. Không được, không thể thả tên tiện dân này. Tại phú thương thở hổn hển trong gào thét, Văn Sơn tại cực lớn lực đẩy phía dưới, đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Đại ca. Văn Viễn thấy tình cảnh này, đã bối rối tới cực điểm hắn, lập tức luống cuống tay chân nghĩ tiếp lấy đối phương, nhưng Văn Sơn lại biết đại sự không ổn. Quả nhiên, tại Văn Viễn buông lỏng cảnh giác ngay mắt, nhân viên cảnh sát mượn Văn Viễn ánh mắt bị Văn Sơn ngăn trở, theo sát mà lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai một cước sách ở Văn Viễn trên cổ tay. Súng ngắn rời tay bay ra, ở giữa không trung hoạch xuất ra một đường vòng cung, đập xuống đất trượt ra đi thật xa. Văn Viễn hai mắt trừng trừng, còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, nhân viên cảnh sát mượn cơ hội này giơ súng bắt cò. Phanh! Ngọn lửa bắn tung tóe, vốn là một mực không có động tĩnh gì Văn Sơn, lúc này đột nhiên bạo khởi, hét lớn một tiếng, giống một đầu tóc cuồng mãnh thú, lập tức liền đụng vào nhân viên cảnh sát trên lưng. Đạn đánh lệch ở trên tường, hai người cùng một chỗ ngã xuống đất lăn lộn. "Tiểu Viễn, cháy mau." Văn Sơn liều mạng áp chế lại dưới thân không ngừng dãy rủa nhân viên cảnh sát, mặt đỏ tới mang thai dùng hết lực khí toàn thân, bây giờ mặc dù bị trói ở hai tay, nhưng thời gian ngắn bạo phát xuống, vẫn nhường một chút dưới thân người trong lúc nhất thời khó mà chuyển động. "Mẹ nhà hắn, buông ra." Nhân viên cảnh sát nộ khí cũng nổi lên, xách hữu tay mạnh kích Văn Sơn đầu, nhưng người trên người liền phảng phất không có chút nào cảm giác đau, cả người gắt gao đặt tại trên người hắn, không nhúc nhích tí nào. "Không." Không nhìn xem vì mình liều mạng đại ca, Văn Viễn nước mắt chảy ròng, đang muốn xông lên hỗ trợ, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Đầu đau quá. Loại kia đáng sợ đau đầu lần nữa đánh tới, có lẽ là bởi vì cảm xúc chập trùng kịch liệt, lần này đau đớn nhất là mãnh liệt. Hắn kêu thảm quỳ trên mặt đất, quần quần lấy, giấy rủa, dùng đầu dùng sức đánh mặt đất, máu me đầm địa, lại không có chút nào tác dụng. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nghe được đại ca lo lắng la lên, cùng với bị nhân viên cảnh sát thống kích chầm đủ. "Chúng ta liền muốn xong chưa?" Văn Viễn trong đầu thoáng qua đi qua đủ loại, vì biến thành đáng sợ như vậy người, không tiếc cửa nát nhà tan thật sự đáng giá không? Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết. Tại trong hắn quá khứ nhân sinh, làm được nhiều nhất sự tình chính là trộm đồ. Hắn không có văn hóa, đầu trống trơn, phản phất còn sống duy nhất ý nghĩa chính là không ngừng từ chỗ khác người trong túi đánh cắp thứ không thuộc về mình. Trộm nam nhân đồ vật, trộm nữ nhân đồ vật, trộm tiểu hài đồ vật. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy phải, chính mình cái này hỏng bét tới cực điểm thao đảng nhân sinh, có thể cũng là cha không biết ở đâu cho hắn trộm được. Cái gì cũng không đáng kể, miễn là còn sống, như thế nào đều được, trừ hắn người nhà, hắn hai cái ca ca. Tại trong ấn tượng của hắn, cha là một người nghiêm nghị, ngoại trừ dạy bảo chính mình trộm đồ kỹ xảo, cơ hồ chưa từng cùng hắn giao lưu, cũng thường xuyên không ở nhà. Trong nhà cơm là nhị ca làm, sống là đại ca làm, liền hắn khi còn bé ta cũng là hai cái ca ca tắm. Có thể nói là ca ca của hắn, thay thế bọn hắn cái kia khó sinh mà chết mâu thân đem Văn Viễn từng bước một lôi kéo lớn lên. Nghĩ tới những thứ này, Văn Viễn thoáng chốc lệ rơi đầy mặt. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn xem đại ca khuôn mặt bởi vì kiệt lực mà dần dần trở nên mặt đỏ bừng, lòng như lao cắt. Vốn đang ở vào hạ phong nhân viên cảnh sát dần dần chậm lại, cầm thương cái tay kia chậm chạp chuyển động, dần dần đem họng súng nhắm ngay phía trên đại ca. Văn Viễn con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn muốn xông tới, nhưng còn chưa đứng dậy liền bị giống như là biển gầm kịch liệt đau nhức là tung, nằm sấp, nước nở, trơ mắt nhìn tử vong từng bước một nhích lại gần mình người nhà, sống không bằng chết. Co do, Văn Viễn phát ra đau đớn kêu rên. Bất kể là ai đều hảo, mau cứu đại ca a. Văn Viễn muốn rách cả mí mắt, điên cuồng ở trong lòng khẩn cầu kêu gào. Mau cứu anh ta a, mau cứu hắn a. Chỉ cần có thể liền cứu đại ca, vô luận muốn ta trả giá cỡ nào giá cả to lớn, cho dù là để cho ta đi chết, ta đều nguyện ý đi làm. Thần a, cứu lấy chúng ta a. Có thật không? Một đạo thanh âm đạm mạc tại Văn Viễn trong đầu vang lên. Thanh âm này rất nhẹ, không có chút nào cảm tình, phản phất đến từ sâu thẳm thâm không, giống như thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống hèn mọn tới cực điểm chính mình. Vì cứu ngươi ca ca, ngươi nguyện ý đem linh hồn của ngươi không giữ lại chút nào hiến tặng cho ta sao? Cùng thần thánh không minh âm thanh tương phản đại biểu trong đó hàm nghĩa giống như địa ngục các ma nói nhỏ, dẫn dụ mỗi người nội tâm khát vọng nhất đồ vật, lấy nhất là vận mẹo phương thức thực hiện, lại đem cầu nguyện người kéo vào liệt hỏa cháy vực sâu. Đại ca trên đầu chói mắt đỏ tươi sâu đậm nướng tiến vào Văn Viễn đáy mắt, họng súng đã nhắm ngay hắn yêu sâu đậm người nhà. Chỉ cần nhân viên cảnh sát động động ngón tay, đè xuống cò súng, hắn kính yêu nhất đại ca liền sẽ chết. Chết. Văn Viễn ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, hắn không biết trong đầu âm thanh đến từ nơi nào, nhưng từ nơi sâu xa chính là có một loại cảm giác đang không ngừng nói cho hắn biết, đây là sự thực, đạo thanh âm này chủ nhân thật sự có thể cứu vãn cái này tràn ngập nguy hiểm hết thảy. Nhưng cùng lúc đó, phản phất là đến từ sinh vật bản năng cầu sinh, lý trí của hắn đang không ngừng cảnh cáo Văn Viễn, không thể đáp ứng, và không chết chính là chính mình. Hai cố ý niệm tranh đấu không ngừng, cuối cùng, đối với người nhà yêu chiến thắng trong lòng còn sót lại lý trí. Hắn yêu người nhà càng lớn qua yêu chính mình. Cuối cùng lại nhìn đại ca, Văn Viễn ánh mắt đầy áp kiên định cùng quyết tuyệt, tiếp đó ở trong lòng nói thầm, ta nguyện ý. Mở tối trong phòng bệnh, Lương Việt chợt mở hai mắt. Trống trải một người phòng bệnh đơn điệu đến cực điểm, chỉ có ngoài cửa sổ phân loạn hỏa quang từ khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào, lưu lại máu đỏ quang ngân vì gian phòng tăng thêm một chút màu sắc. Nằm ở thoải mái dễ chịu trên giường bệnh, Lương Việt nghe lấy ngoài cửa sổ sắc bén cảnh báo cùng với mọi người bi thảm chu chéo, thật thấp nở nụ cười. Máu đỏ văn tự lơ lửng trên không trung, kèm theo hắn cái này khiếp người tiếng cười, càng lộ vẻ quỷ dị. Bị tên là thân tình lồng giam vây khốn giống được nhân loại, tại trong tuyệt vọng hướng vĩ đại phía sau màn nhân vật phản diện kính dâng ra mình linh hồn, ý đồ nhận được cứu vớt, đáng tiếc hắn không biết là, vận mệnh của mình đã sớm bị vĩ đại phía sau màn nhân vật phản diện đùa bỡn trong lòng bàn tay thân không sợ trưởng nhân loại bình thường giống được, chỉ có trộm cắp cái này một kỹ năng có thể miễn cưỡng tính là điểm tốt, có lẽ tiêu phí 10 điểm tội ác đem linh hồn của hắn chế tắt thành. Ảnh chụp, cất vào ngươi bây giờ trong còn giống tuyết album ảnh cho đủ số là cái ý đồ không tồi thật có ý tứ. Lương Việt vui sướng cười, ánh mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. Rất tốt, bây giờ chỉ thiếu một chút, chính mình chú tâm xây dựng sân khấu liền muốn hoàn thành. Đợi cho sân khấu xây thành tất cả vai phụ trở thành, chính là hắn cái này thân là nhân vật chính phía sau màn nhân vật phản diện lóe sáng đăng tràng thời khắc. Lương Việt khỏe miệng dần dần dương, thật chờ mong à, chính mình lần đầu đăng tràng tú, tại nhân viên cảnh sát bên kia sẽ cầm xuống cái nào đẳng cấp lệnh truy nã đâu. Chương 43. Bại đệ đệ Văn Viễn đông nhiên không có tiếng. Văn Sơn là cái thứ nhất phát hiện hắn toàn lực áp chế lại dưới thân nhân viên cảnh sát, nhưng tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều tại đột nhiên ngã xuống đất gào thảm đệ đệ trên thân. Đáng giận, các ngươi những thứ này đáng chết cớm đối với đệ đệ ta làm cái gì? Văn Sơn trợn tròn đôi mắt, trong mắt hung quang tất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa liền dùng đầu đụng vào nhân viên cảnh sát trên sống núi. kịch liệt căng đau từ lỗ mũi nội bộ truyền đến, nhân viên cảnh sát trong lòng thầm mắng không ngừng. Tên tội phạm này đến cùng là ăn cái gì lớn lên, người này một thân man lực quả thực là hắn thở bình sinh ít thấy, liền xem như hắn loại này đi qua chuyên nghiệp cách đấu huấn luyện nhân viên cảnh sát, nếu không phải ngay từ đầu dùng đánh lén quẳng vào đối phương, hắn bây giờ nói không chắc đã bị thanh trường đao kia chặt thành hai khúc. Lần nữa xác nhận người này khó giải quyết, nguyên bản tràn đầy tự tin nhân viên cảnh sát cảm thấy không thể kéo dài nữa. Cùng Văn Sơn đấu sức tiêu hao không riêng gì đối phương thể lực, nhân viên cảnh sát bây giờ thể lực cũng sắp muốn bị sạch sẽ. Nghĩ nghĩ, liền dùng hết lên một điểm cuối cùng còn sót lại khí lực, dùng sức hạn chế Văn Sơn động tác, lại nhìn một chút Văn Viễn cái thanh kia bị đá bay đến xó xỉnh súng ngắn, tiếp đó hướng trốn ở bên cửa sổ run lẩy bẩy quan ra hô, "Uy, ngươi biết dùng súng không? Sẽ không ta dạy cho ngươi, nếu không muốn chết bây giờ nhanh đi khẩu súng nhặt lên, hướng về phía gia hỏa này đi lên hai thương, nhanh lên." "Cơ mờ nở, ta sắp không kiên trì nổi." Văn Sơn nghe được nhân viên cảnh sát lời nói, lập tức kịch liệt dãy rủa, nhân viên cảnh sát lại độ chỗ dùng bú sữa mẹ khí lực, mới một lần nữa miễn cưỡng hạn chế đối phương. Quản gia nghe vậy lập tức lắc đầu, mặt như màu đất hoảng sợ nói, "Không, ta sẽ không dùng thương. Ta không dám." Quản gia nhu nhược, lập tức để cho trông thấy lúc này tình thế không ổn phú thương nổi trận lôi đình đứng lên, lúc này gân giọng gầm thét thúc giục, "Ngươi còn đang chờ cái gì cậu nô tài? Mau giết tên tiện dân này. Ngươi muốn cho con rể của ngươi chết tại đây loại dân đen trên tay sao? Ta cưới con gái của ngươi, để ngươi làm quản gia của ta, cả một đời áo cơm không lo, ngươi chính là bộ dạng này báo đáp ta, ân nhân của ngươi sao? Nhanh lên, ta sắp không kiên trì được nữa." Giờ này khắc này, nhân viên cảnh sát nóng nảy hô to lần nữa truyền đến, quản gia lúc này cũng ý thức được tình hình nguy cấp, run run đứng dậy, đi tới xó xỉnh nhặt lên cái thanh kia rơi xuống súng ngắn. "Đúng, chính là như vậy, thời điểm nổ súng sức giật không nhỏ, nhớ kỹ cầm chắc, tới bên này khoảng cách gần hướng về phía mở." Nhân viên cảnh sát cũng sợ vị này tóc hoa dâm lão nhân ngộ thương đến chính mình, thế là miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở. "Hảo, hảo, ta lập tức đi qua." Mặc dù quản gia tay cầm súng run rẩy không ngừng, nhưng ở khoảng cách ngắn như vậy phía dưới, vẫn như cũ chính xác nhắm ngay hai tay bị quẳng ở Văn Sơn. "A a a, hắn không thể chết, hắn chết bọn đệ đệ của hắn liền xong rồi." Văn Sơn phát ra điên cuồng gào thét, bắt đầu sau cùng vùng vây dây chết. Tiểu Dương Phi nhanh chạy nhanh, rất nhanh là đến ở vào từ thiện cao ốc tầng cao nhất phòng phát sóng. "Đội trưởng, ta cùng tổ trưởng đã bắt được cái kia hai cái tội phạm. Không nghĩ tới cái kia gọi Trương Quý Phú hộ công vậy mà cùng những người này là cùng một bọn." Lý Trạch Giang lúc này đang đứng ở Văn Võ trước người, níu lấy hắn cổ áo, nhìn đối phương chợt biến sắc, khắp khuôn mặt là cực kỳ đắc ý cười. Nghe được Tiểu Dương hồi báo, Lý Trạch Giang lông mày không tự chủ được nhíu, trong lòng đối với Tiêu Hồng bất mãn càng thêm hơn mấy phần. Bất quá thành công nghịch chuyển thế cục hưng phấn rất nhanh liền đem những thứ này bất mãn đút tới, lại đem lực chú ý quay lại đến Văn Võ trên thân, đắc ý nói, "Ngươi cho rằng ta Lý Trạch Giang là ai? Năm đó ta thế nhưng là bằng vào trường cảnh sát toàn bộ hạng đệ nhất thành tích được cử đi tiến bên trong hoàn thành chỉ bằng ngươi những trò vật này, còn nghĩ thắng ta sao?" Chỉ chạy đầu đầy mồ hôi Tiểu Dương, Lý Trạch Giang thư thái buông lỏng ra Văn Võ. "Ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, cuộc náo kịch này kết thúc, thắng là ta." Thanh âm của hắn khôi phục những ngày qua tự tin, lần nữa cường điệu là chính mình giành được thắng lợi, trong đó mang theo chút cao ngạo ý vị. Bởi vì hắn đúng là trình độ nhất định công nhận Văn Võ đối thủ này, cho nên đây là hắn đối với bại tướng dưới tay thị uy. Lý Trạch Giang túi đầu nhìn xuống đối phương hơi có vẻ cứng ngắc khuôn mặt, cảm thấy người này cũng bất quá như thế, đang muốn quay đầu phân phó Tiểu Dương tiến hành hiện trường kết thúc công việc, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Văn Võ chỉ trệ ngũ quan lại độ biến hóa. Đôi lông mày hướng về phía trước chọn, khép mắt lại, khóe miệng hơi hơi dương lên. "Ngươi cười cái gì?" Lý Trạch Giang mặt sắc trầm xuống, có chút không khoái. "Không có cười cái gì, chẳng qua là cảm thấy ta chỉ cần hơi giả ra ngươi muốn thấy được bại quyền bộ dáng, ngươi sẽ bị y vong hình dáng vẻ thật sự là quá tốt." Cười ha ha ha. Giống như là thực sự nhịn không nổi, Văn Võ lập tức cười ra tiếng, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Tiếng cười tại ngoài phòng trống trải trong hành lang quanh quẩn. "Ngươi." Một bên Tiểu Dương gặp cái này đã bị bắt được tội phạm cuồng vọng bộ dáng, lập tức liền nghĩ tiến lên cho hắn một chút giáo huấn, nhưng lại bị Lý Trạch Giang đưa tay ngăn cản. "Ngươi có ý tứ gì?" Lý Trạch Giang ánh mắt sắc bén, nhìn chừng chừng hướng cái này đang tại cuồng tiếu không chỉ đối thủ. Đối phương cũng không sợ, nhìn lại trở về, khóe mắt mang theo bật cười nước mắt. "Ngươi biết không, đệ đệ ta người này ngày bình thường nhất là sơ ý khinh thường, à, cũng chính là các ngươi nói Trương Quý Phú đối với loại này nhất thiết phải vạn phần chú ý cẩn thận mới có thể không bại lộ nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy ta vì sao lại để cho hắn đi?" Lý Trạch Giang ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc, thật nhanh phân tích lên Văn Võ lời nói này cụ thể hàm nghĩa, nhưng Văn Võ lại tiếp tục chẳng hề để ý nói, "Hoặc thay cái thuyết pháp à, ngươi cũng cần phải biết, cái này phú thương có chút không muốn người biết dở hơi, rất ưa thích roi ra, máu tươi, lại thêm thiếu nữ hoa quý trong đầu thoáng hiện qua ra cùng vụ án lần này nhân viên tương quan tin tức, đột nhiên, một cái một mực bị hắn sơ sót người nổi lên." "Nguy rồi." Lý Trạch Giang trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thất thanh lên tiếng nói, "Ha ha 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 ha, như thế nào? Lấy toàn bộ hạng đệ nhất được cử đi bên trong hoàn thành Lý Cảnh Quan, lần này là ngươi thua." Văn Võ ánh mắt sáng quắc, cười thoải mái. "Nhanh, mau trở lại biệt thự." Quản gia tay chụp ở trên có súng, Văn Sơn gào thét, giấy rủa, không cam tâm cứ như vậy rơi vào chết thảm hạ chẳng. Trên giường mặt mũi tràn đầy hung tợn phú thương cũng hưng phấn lên, cao giọng nói, "Làm được tốt cha vợ, mau giết hắn cho ta xuất khí, ta trọng trọng có thưởng." "Phanh!" Có súng đè xuống, đạn bay ra, máu tươi văng khắp nơi. Súng ống lượn lờ ở giữa, tại khoảng cách gần như vậy xạ kích phía dưới, nhân viên cảnh sát đầu phảng phất một cái bị xe ép đến dưa hấu, vỡ ra, tung bay huyết tương bắn tung tóe một chỗ, nguyên bản trắng loáng trên giường đơn tràn ra đóa đóa hồng mai, lộ ra phá lệ yêu dị quỷ quyệt. Đối mặt bất thình lình biến đổi lớn, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Văn Sơn miệng dáng dấp lão đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía quản gia cái kia trương dính đầy máu tươi mặt mo. Cả buổi mới lẩm bẩm nói, khó trách. Ta liền nói tiểu viện dáng dấp cũng không tính xấu, làm sao lại hết lần này tới lần khác bị ngươi chọn lựa đâm, thì ra ngươi là cố ý, để cho hắn có thể bị thuận lý thành trương an bài tại lầu một ra ngoài lấy cơm, thuận tiện cùng ta chấp đầu. Buổi trưa hôm nay tiểu viện không đến nhà ăn, bị đông nhiên điều chỉnh đến lầu 2, cũng là ngươi cùng A Vũ sớm thương lượng xong đúng hay không? Chính là vì có thể tại ta tới phía trước kiềm chế lại cận bệ. Đưa lưng về phía ánh lửa ngút trời ngoài cửa sổ, hồng quang chiếu vào trên người hắn phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Không còn vừa mới nhu nhược, cũng không có loại kia giống như chim sợ cảnh con không khí, quản gia đứng nghiêm, dùng bị ủi bỏng đến ôm sát ống tay áo, xoa xoa máu trên mặt. Khoe miệng của hắn hướng phía dưới, cứu hận hỏa diễm tại đáy mắt thiêu đốt. Đúng, là ta làm. Thanh âm của hắn khàn khàn mà âm trầm, đè nén bình tĩnh lửa giận cùng trào phúng. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức loại trình độ đó sao? Ngoài cửa bên cạnh đều đánh thành như vậy, còn chạy đến mù lắc, bị đệ đệ ngươi bắt lại làm con tin. Bất quá muốn ta nói các ngươi ba huynh đệ cũng liền văn võ có chút tác dụng, ngươi bất quá là một cái trong đầu mọc đầy bắp thịt ngu xuẩn. Ngươi cái này đệ đệ thì càng ngu xuẩn, hôm nay lại còn chủ động tới hỏi ta lấy bữa ăn chuyện, nếu không phải là hỏi là ta, hắn đã sớm lộ chân tướng bị nhân viên cảnh sát cho cầm lên. Chương 44. Núng Liệu nghe được quản gia như thế làm thấp đi chính mình cùng đệ đệ, Văn Sơn lập tức có chút không cao hứng, nhưng nghĩ lại, chính mình cùng tiểu viện đang lưu đồ phương diện chính xác không sánh được từ nhỏ đã đầu não linh quang nhị đệ, liền cũng không có phản bác. Chỉ là ở trong lòng lại có chút oán trách lên nhị đệ vì cái gì không cùng chính mình thương lượng, làm hại hắn vừa mới sợ bóng sợ gió một hồi, thật sự cho rằng muốn giao phó ở nơi này. Khi thực hiện tại nghĩ đến, từ tiểu viện bị đánh, chính mình cùng A Vũ nói lên chuyện này lúc, đối phương biểu hiện ra loại kia thái độ khác thường chẳng hề để ý lúc, hắn nên phát giác không thích hợp ai, kết quả là hay là trách chính mình đầu óc không dùng được. Quản gia hướng về phía Văn Sơn trên tay xiềng xích lại là một thường, dây xích đứt đoạn, bị trói lại đã lâu hắn cuối cùng khôi phục tự do. Tiểu Viễn, Văn Sơn từ thi thể huyết đục mơ hồ leo lên, vội vàng chạy đến Văn Viễn bên người, thăm dò đệ đệ cái mũi. Còn tốt, còn sống. Xác nhận đệ đệ vô sự chỉ là ngất đi, Văn Sơn lúc này mới yên lòng lại, đưa mắt về phía bọn hắn lần này mục tiêu cuối cùng nhất, Phú Thương. Thời khắc này Phú Thương đã hoàn toàn không có vừa mới kiêu căng phách lối, tựa hồ biết mình tử kỳ gần tới, đang co giúp ở góc giường, trên mặt thịt mỡ bởi vì sợ hãi cực độ co lại thành một đoàn, lắp ba lắp bắp hỏi cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta thật sự sai nhạc phụ. Trước kia tiểu nhị sự tình chính là một cái ngoài ý muốn, thật sự cùng ta không có chút quan hệ nào à, nàng là thê tử của ta cho dù có điểm đặc thù yêu thích cũng không khả năng xuống tay với nàng, ngươi hiểu lầm ta nhạc phụ. Phú Thương ngập ngừng nói, còn nghĩ giảng giải, nhưng quản gia chỉ là cười lạnh. Đừng nói nữa, bây giờ nói nhiều như vậy còn có cái gì ý tứ? Muốn trách cũng chỉ trách ta trước kia đầu góc mê tiền, không xứng làm tiểu nhị phụ thân, quả thực là buộc nàng gả cho ngươi cái này không bằng heo chó xuất sinh. Nếu như ngươi còn có chút ít lòng ấy nấy, vậy thì xuống, thật tốt cùng tiểu nhị, còn có trong bụng của nàng không xuất thế hải tử đoàn tụ a. Nói đi quản gia giơ trong tay lên hương. Không, đừng giết ta. Nhìn xem đối diện quản gia lạnh giá đến cực điểm ánh mắt, vốn đang có thể miễn cưỡng duy trì thể diện Phú Thương lập tức hỏng mất, nước mắt tứ chảy ngang ở giữa lớn tiếng thét lên, ngươi không thể giết ta. Ngươi biết phụ thân ta là ai? Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi tuyệt đối sẽ so Trương Nhụy tiện nhân kia bị chết thảm 1000 lần, gấp 1000 lần. A, bất quá là một cái con tư sinh thôi. Tiếng cười khinh miệt từ quản gia trong cổ họng dương nhanh múa vút bỏ ra, giống như là từng cây cái đinh, đem Phú Thương vốn là yếu ớt lòng tự trọng cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi im miệng. Ngươi chính là cái chỉ xứng liếm ta dạy, dựa vào định bợ ta lên chức mã phu mà thôi. Trương Nhụy tiện nhân kia chính là một cái thối chăn ngựa nữ nhi, có thể làm cho nàng làm ta 3 tháng thê tử đã là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận kèm theo gió mạnh mẽ âm thanh. Phú Thương khuôn mặt tại quả đấm to lớn đập nện phía dưới thay đổi hình, đồng thời theo quán tính lăn xuống giường, đầy người thịt mỡ phát ra 3 tức trầm đủ. Thật mẹ nó nói nhiều, uy, ngươi thì nhịn được hắn như thế vũ nhục con gái của ngươi. Ở một bên vây xem toàn trình Văn Sơn thực sự nghe không nổi nữa, cách ra vừa mới thu hồi nắm đấm, có chút bất mãn hướng quản gia hỏi. Đương nhiên nhịn không được, ta cái này không liền muốn để cho hắn hối hận sao? Quản gia cười gằn, quay người từ lúc mở phòng ngủ lúc tối, nguyên một mặt mang theo đủ loại kiểu dáng hình cụ tưởng xoay chậm chậm mà ra. Từ trên bên cạnh cầm một đầu mang theo móc câu đâm roi ra tùy ý quăng 2 cái, lập tức ở trên không phát ra nổ đùng thanh âm, quản gia trên mặt hiện ra khát máu tàn nhẫn. Ngươi biết không, ta ở bên cạnh ngươi cũng đúng làm cẩu mỗi một ngày mỗi một giây, cũng không có lúc không khác không muốn đem ngươi thiên đạo vật quả, hôm nay, giờ khắc này rốt cuộc đã đến đây đi, hôm nay liền để ngươi cũng nếm thử cái roi này quất trên người là tư vị gì. Quản gia từng bước một hướng trên đất thịt mỡ dù sao, tại Phú Thương sắp nứt cả tim gan trong ánh mắt, tiên tính chống trải trong biệt thự vang lên thê lương cầu xin tha thứ kêu thảm. Mấy phút sau, Văn Sơn đem rơi dưới đất trường đao nhặt lên, quăng lên hôn mê Văn Viễn, không nhịn được thúc giục. Nhanh lên, cấm người bên kia cũng nhanh đến đây, nhanh chóng giải quyết đi tên gian thương này, đừng có lại kéo. Hướng về phía trên mặt đất đã hơi thở mong manh không thành hình người bên thịt, quản gia thở hồng hộc cơ roi, vui sướng thở hổn hển. Nhiều năm góp nhặt oán hận có thể phát tiết, quản gia đem roi quăng ra, đi lên vừa hung ác đạp mấy cước. Đi nhanh lên, A Vũ nói trong biệt thự địa đạo ở đâu. Mắt thấy quản gia còn không có dừng tay ý tứ, lần nữa lên tiếng thúc giục. Đừng nóng đội, đợi ta tự tay làm thịt con xúc sinh này, ta liền dẫn ngươi đi. Bị điên mà cười cười, quản gia lung la lung lay giơ súng lục lên, chạm vào đối phương đã không có mấy quả răng trong miệng. Ngón tay khoác lên trên cò súng, đang muốn nhấn. Văn Sơn ghét bỏ đem đầu ngặt về phía một bên, không muốn nhìn thấy kế tiếp huyết đục bắn nổ ác tâm chẳng cảnh. Nhưng đột nhiên, hắn nghe được trên lưng Văn Viễn phát ra thanh âm yếu ớt. "Tiểu Viễn, ngươi đã tỉnh chưa?" Văn Sơn ngạc nhiên lên tiếng hỏi thăm, quay đầu nhìn về phía nằm ở chính mình đầu vai đệ đệ. Đạo thanh âm này cực kỳ yếu ớt, như có như không, nếu không phải Văn Viễn bây giờ đầu cách Văn Sơn lỗ tai rất gần, thậm chí đều có thể nghe không được. Nhưng bây giờ liền xem như nghe được, cũng vẫn là mơ mơ hồ hồ. Văn Sơn cho là đệ đệ nói với hắn thứ gì, liền đem lỗ tai dán tới, nghĩ cẩn thận nghe một chút, nhưng theo khoảng cách tới gần, âm thanh kia rõ ràng, Văn Sơn lại bỗng nhiên sững sờ. Không thích hợp. Thanh âm này nghe như thế nào như trùng tử kêu to. Thấy lạnh cả người từ phía sau lưng bay lên, còn chưa chờ Văn Sơn có phản ứng, chỉ thấy một cái lớn chừng ngón tay cái trong suốt hình dáng sinh vật theo văn xa trong lỗ mũi chậm rãi leo ra. Trước mắt cái này để người ta rợn cả tóc gáy sinh vật, không khỏi làm hắn đã nghĩ tới trong A Vũ Cầm về cái kia bản băng ghi hình xuất hiện sinh vật đáng sợ. Trong chớp mắt, lớn chừng ngón tay cái thân thể co rụt lại một tấm liền bắn ra đến Văn Sơn trên lỗ tai, phi tốc hướng về lỗ tai nội bộ chui vào. Văn Sơn cực kỳ hoảng sợ, muốn làm những gì nhưng đã không còn kịp rồi. Lỗ tai chỗ sâu truyền đến gặm ăn đau đớn, một giây sau, trước mắt chính là một vùng tăm tối. Phanh! Quản gia súng để cho phú thương đầu đã biến thành một đóa nở rộ hoa tươi, cuối cùng đại thu được báo hắn lộ ra một chút chán trường thoải mái, cả người già hơn rất nhiều, ngay cả nguyên bản thẳng tắp hông cũng cong phía dưới. Đến như vậy nhiều năm qua, một mực chống đỡ lấy hắn sống tiếp trụ cột tinh thần biến mất, hắn không biết từ nơi này chạy đi trở thành tội phạm truy nã sau sẽ có dạng kết cục gì chờ đợi hắn. Hắn mở miệng sững sờ tại chỗ một hồi lâu, mới đúng sau lưng Văn Sơn nói, là lúc này rồi, đi thôi. Nói xong, liền tự mình đi ra ngoài cửa, nhưng khi hắn một chân bước ra ngoài cửa lúc, lại phát hiện sau lưng người kia dĩ nhiên thẳng đến không lúc đích. Nhân viên cảnh sát mau tới, ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tại mảng lớn huyết hồng cùng trong bóng tối, quay người nhìn lại quản gia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy mơ hồ trong đó, một đạo hắc ảnh đang nằm ở trên phú thương đoàn kia thấy không rõ hình người huyết nhục nọng ngoại, sau đó nhấm nuốt nuốt âm thanh vang lên. Ngoài cửa sổ hỏa thế tiêu tan tiếp không thiếu, so với phía trước, chỉ có nhàn nhạt hồng quang xuyên qua căn này tràn đầy huyết nhục chồng chất phòng ngủ, dựa sát hồng quang quản gia thấy rõ đạo hắc ảnh kia khuôn mặt. Lại là Văn Sơn. Cái kia trước đây không lâu còn tại nói chuyện với mình, một mặt không nhịn được Văn Sơn. Quản gia kìm lòng không được lui về sau hai bước, đã thấy té ở một bên Văn Viễn chỗ đống nhiên tỉnh lại. Văn Mèo bốn éo cái cổ cứng ngắc, hai tay lui về phía sau khe trống, Văn Viễn an bị, có chút hiếu kỳ ngắm nhìn một phía. Mặc dù khuôn mặt vẫn là gương mặt kia, người hay là người kia, nhưng quản gia lại có một loại nói không ra lạ lẫm cùng sợ hãi. Quả nhiên, khi cái kia Văn Viễn nhìn về phía hắn thời điểm, quản gia chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ trong nháy mắt nổi lên, nổi da gà cấp tốc lan tràn, cái trán bất chi bất giác thấm ra mồ hôi mịn. Hắn không phải Văn Viễn. Cùng lúc đó, cũng tương tự phát giác động tĩnh bóng đen bỗng nhiên dừng lại, ngừng ăn nuốt nghiến tiết tấu. Nhìn thấy Văn Viễn tỉnh lại, lập tức tứ chi chạm đất hướng bên cửa sổ người chạy đi. Cho đến lúc này, quản gia mới mượn tới gần cửa sổ càng rõ ràng hơn tia sáng, thấy được Văn Sơn lúc này hình dạng. Hắn, không, hẳn là nó. Thân thể của nó vẫn như cũ duy trì Văn Sơn dáng vẻ, nhưng lại từ mở lớn lấy miệng, cùng với ngũ quan trong lỗ thủng đưa ra vài gốc mọc đầy sắc bén rát hút chi tiết. Bên trên những chi tiết này dính đầy một loại nào đó màu đỏ hồ trạng vật, trên dưới vũ động, thỉnh thoảng phát ra chói tai gào thét. Nó đi tới Văn Viễn bên người, liền xem như quản gia cũng có thể từ con quái vật này tứ chi động tác nhìn lên đến ra, nó đôi trước mắt người yêu thích cũng không muốn xa rời. Nhẹ nhàng tới gần, dùng đầu không ngừng cọ sát lòng bàn tay cùng ống quần, càng là cùng trong nhà nuôi chó con mèo con nũng nịu cầu hoan lúc thần thái không khác nhau chút nào. Nhưng tại lúc này quản gia trong mắt, không những không nhìn thấy nửa điểm ôn hòa, ngược lại có chỉ là làm cho người sợ hai đáng sợ cùng quỷ dị. Có cái gì, so một cái vừa mới còn tại miệng lớn thôn vệ huyết đục quái vật, đột nhiên thái độ khác thường lộ ra cái bụng nũng nịu càng kinh khủng đâu. Bởi vì chuyện này chỉ có thể chứng minh, cái kia bị nũng nịu đối tượng là một cái so ăn sống huyết nhục quái vật đáng sợ hơn, kinh khủng hơn tồn tại. Quản gia rất muốn nghiêng đầu mà chạy, nhưng cơ thể lại ngoài ý liệu không cách nào chuyển động, bởi vì tột đỉnh cực lớn sợ hãi, hoặc lại là cái gì khác. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ngồi dưới đất Văn Viễn đưa tay ra tại quái vật trên đầu sờ lên, sau đó nói ra hắn sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. Bé ngoan. Lời này vừa ra khỏi miệng, quái vật mắt trần có thể thấy càng thêm hưng phấn lên. Giống như một đầu đang liều mạng lắc lư cái đuôi cậu, vì cái kia một chút xíu tán thành cùng yêu thích, cố gắng mà hèn mọn lấy lòng chủ nhân. Quản gia toàn thân cao thấp huyết dịch phảng phất động lại, liền trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. Người kia nói mỗi một chữ đều tựa như một cái sắc bén trường đao, từ trước ngực của hắn xuyên thẳng mà qua. Lại sơ soạn một hồi quái vật, Văn Viễn giống như là mới chú ý tới hắn đồng dạng. Khi cặp kia không có tình cảm chút nào ánh mắt cùng quản gia đối đầu lúc, hắn đời này lần thứ nhất thấy được cái gì mới là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Không có bất kỳ cái gì lý do giống như trên người lực lượng nào đó bị hoàn toàn rút đi, hai chân hắn mềm nhũn liền quỳ xuống. Hắn thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể ngơ ngác ngồi quỳ chân. Trông thấy bộ dáng của mình, đối phương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đáy mắt liền tràn ra vẻ không kiên nhẫn. Tiếp đó mà không thay đổi thản nhiên nói, bé ngoan, đói bụng không, đầu lưu lại, những thứ khác đều thuộc về ngươi. Quái vật lại độ phát ra hưng phấn gào thét, giác hút bên trong phun ra đại lượng sền sệt nước bọt, giống như một cái cực đói dã thú, hướng quản gia bỗng nhiên nhào tới. Chương 45. Lấy tên đen như mực kéo dài trong hành lang quanh quần kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, huyết dịch từ trong phòng ngủ phun tung tóe mà ra, quản gia trên mặt đất giấy rủa, liều mạng dùng móng tay trên sàn nhà cào lấy, nhưng sẽ rất nhanh liền bị môn nội chuyển đến cự lực dắt đi vào, lưu lại phía dưới giữ tợn vết máu. Lương Việt đứng tại bên cửa sổ, không nhìn lấy sau lưng huyết đục bị xé nát âm thanh, hướng ngoài cửa sổ trông về phía xa. Bây giờ hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần chờ nhân viên cảnh sát tới, liền có thể để cho trận này thịnh đại đăng tràng tú khai mạc. Lý Trạch Giang trước đây chuyện trong mộng ta đều còn nhớ đâu. Trong mắt lóe lên ác liệt nghi ngẫm, quay đầu liếc mắt nhìn sắp đem hiện trường ăn đến không sai biệt lắm thế hệ con cháu nhũ trùng. Lại nói hắn bây giờ tính ra tổng cộng có 3 con thế hệ con cháu nhũ trùng, Văn Sơn trên thân cái này chỉ dáng dấp nhất, lần này lại duy nhất một lần thu được số lớn dinh dưỡng, sau đó hẳn là còn có thể lại cấp tốc phát dục một lần. Lý Trạch Giang trên người trứng trùng mặc dù đã phu hóa, nhưng bởi vì Lương Việt kế hoạch một mực ở vào trạng thái ngủ đông, tạm thời làm không được giống Văn Sơn trên người cái này chỉ, có thể xâm chiếm túc chủ đại não tiến hành điều khiển trình độ, tối đa chỉ có thể đối với túc chủ ý thức tạo thành thiên hướng tính chất quan hệ ảnh hưởng. Mà cuối cùng còn lại cái kia chỉ ở bản thể trên thân, mà là bởi vì không muốn tổn thương Lương Việt nguyên nhân bị áp chế đến xít sao liền ấp trứng cũng không có phu hóa. Cái này 3 con thế hệ con cháu nhuyễn trùng tại sau này một đoạn thời gian không ngắn bên trong, hẳn là Lương Việt át chủ bài chiến lực, cho nên luôn nhuyễn trùng kêu cũng không phải chuyện gì. Thế là Lương Việt quyết định cho chúng nó phân biệt đặt tên. Sơ lên cằm, dựa vào thành cửa sổ nghĩ nghĩ, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hướng còn tại chưa thỏa mãn nhuyễn trùng vẫy vẫy tay, đối đãi nó hùng hục chạy đến bên chân, vỗ vỗ đầu của đối phương, Lương Việt lúc này mới nói, nghe cho kỹ, nhìn dung mạo ngươi nhanh nhất lớn nhất, về sau liền cứ gọi ngươi con quọng. Nói xong Lương Việt cả cười, tựa hồ đối với chính mình lấy tên tiêu chuẩn rất là hài lòng. Ngươi cái kia hai cái minh đệ ếch, hoặc tỉ muội, liền kêu hai chủng cùng ba chủng, như thế nào? Lại hình tượng lại tốt nhớ lại đơn giản a. Con quọng, tới năm cái tay. Hướng thu tới, Lương Việt cười mị mị hướng về phía trước đưa tay ra. Con cọp phản ứng cũng rất cấp tốc, lập tức ân cần thao túng Văn Sơn nhẹ tay nhẹ khoác lên trên lòng bàn tay. Nhắc tới chút nhuyễn trùng trí thông minh thấp à, kỳ thực cũng không hẳn vậy, bởi vì vô luận Lương Việt dạy cái gì bọn chúng học được đều rất nhanh, thế nhưng chỉ dừng lại ở trên làm theo phương diện. Có thể y theo chỉ lệnh làm việc, lại không cách nào tự chủ tiến hành suy xét, cái này khiến Lương Việt không khỏi lần nữa cảm thấy tức hận, nếu như bọn chúng dù thông minh chút, chính mình lại nơi nào cần phải đi hao hết tâm lực mưu đồ linh hồn người khác, muốn thân phận nào, trực tiếp để cho nhuyễn trùng đi ký sinh không được sao? Đáng tiếc trên đời này không có hoàn mỹ như vậy chuyện tốt, lại cảm khái một phen, thẳng đến ngoài cửa sổ chuyển tới từ xa xa tiếng bước chân nôn náo, vô số đèn tin thẳng kia sáng xẹt qua hắc ám bầu trời đêm, Lương Việt lúc này mới thu hồi chơi đùa hứng thú. Đi con cọp, những cái kia vai phụ tới, ngươi cũng nên đi trước. Con cọp rõ ràng cũng phát giác bên ngoài biệt thự sắp đến uy hiếp, không giống như ngày thường hưởng ứng trước tiên chỉ lệnh, ngược lại di chuyển nhanh chóng đến Lương Việt trước người, hướng về phía ngoài cửa sổ mở ra chi tiết, làm cho mình xem to lớn hơn đồng thời, phát ra uy hiếp đe dọa tiếng lách cách. Nhìn thấy con cọp cái này hộ chủ bộ dáng, Lương Việt mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, dùng càng nghiêm túc ngữ khí lần nữa hạ từ biệt thự địa đạo nên rời đi trước, tìm một chỗ không người tạm thời ngủ đông mệnh lệnh. Con cọp cảm nhận được Lương Việt ngữ khí bên trong kiên định, vừa mới còn dương nhanh múa vuốt chi tiết trong nháy mắt rũ xuống, toàn bộ trùng đều tựa như hiểu xỉu, sau đó giống như nện leo lên vách tường, chui vào ngoài phòng ngủ vừa đi góc hành lang rơi một cái ẩn nấp thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy con cọp đã rút lui, Lương Việt lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất tán lạc ba cái hình tròn vật thể, mờ mịt không rõ nở nụ cười. Rất tốt, vậy kế tiếp chính là thuộc về ta đang chàng thời gian. Tầm mắt hai bên xanh hóa nhanh chóng hướng phía sau lui về, Lý Trạch Giang đang phi nước đại. Đáng chết, đáng chết. Hồng hộc thở hổn hển, Lý Trạch Giang ở trong lòng điên cuồng giống giận. Đáng chết. Hắn làm sao lại hết lần này tới lần khác không có chú ý tới quản gia dị thường đâu? Đáng giận. Chẳng lẽ hết thảy đều phải kết thúc rồi hả? Ta hết thảy cố gắng, hết thảy trả giá, chẳng lẽ cũng là hư vô mở mịt bọt biển sao? Ta không cam tâm. Không cam tâm. Trong lồng ngực trầm tích phẫn nộ cùng ủy khuất hóa thành động lực, để cho dưới chân hắn bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đem sau lưng nhân viên cảnh sát bỏ rơi một mảng lớn. Phú thương cư trú biệt thự ngay tại phía trước, vì mau hơn một chút, xem nhẹ quanh co đại đạo, Lý Trạch Giang thẳng tắp xông vào dải cây xanh, cảnh quất vào trên mặt của hắn, đao cắt đồng dạng, vạch ra từng đạo vết máu, nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là vùi đầu hướng về phía trước. Từng bước đi ra, lá xanh bắn tung tóe, Lý Trạch Giang phá xuất dải cây xanh, trên mặt máu tươi rơi xuống trên đồng cỏ thời điểm, cước bộ lại không tự chủ được một trận. Nguyên bản một mảnh đen kịt biệt thự bây giờ đèn đuốc sáng trưng, tất cả đèn đều bị mở ra, giống như vô biên trong đêm tối một đống sáng tỏ đống lửa, không tự chủ được hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Sau lưng đi theo nhân viên cảnh sát phút chốc liền tới, nhìn thấy cái này bị chiếu sáng đến ban ngày tựa như biệt thự, cũng đều nhao nhao dừng bước lại ngẩng đầu nhìn ra xa, có chút thậm chí bởi vì quen thuộc đêm tối, hướng về phía bất thình lình cường quang híp mắt lại. "Đội trưởng, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Muốn trực tiếp đi vào cứu người sao?" Tiểu Dương Trưng cầu hỏi thăm Lý Trạch Giang lại không có được đáp lại, còn muốn nói tiếp thứ gì, đã thấy đội trưởng sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn chằm chằm biệt thự một nơi nào đó. Theo đội trưởng ánh mắt nhìn, chỉ thấy sáng tỏ biệt thự trên nóc nhà, xuất hiện một đạo bóng người mơ hồ. Súng ống cùng bắn rồi, tất cả mang thương nhân viên cảnh sát đều không hẹn mà cùng giơ súng nhắm ngay cái này đột nhiên xuất hiện nhân viên khả nghi, nhưng trên lầu chót bóng người tựa hồ đối với dưới thân cái này một mảnh họng súng đen ngòm thờ ơ, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, giống như đạp ở lòng của mọi người trên miệng, áp lực vô hình tràn ngập, để cho tại chỗ trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt, xuất mồ hôi chán, có chút kinh nghiệm ít thực tập nhân viên cảnh sát thậm chí tại loại này vô hình phạm vi ảnh hưởng dưới, không kiềm hãm được lui về sau nửa bước. Đợi cho bóng người đi tới nóc nhà biên giới đứng vững, lầu dưới đám người lúc này mới thấy rõ diện mạo của người nọ. Là cái dáng người đơn bạc nam nhân, vóc dáng không cao, hình dạng phổ thông, mặc trên người từ thiện bệnh viện hộ công thống nhất trang phục, chỉ có điều vốn là màu xám cho nhạt hộ công phục, đã sớm bị huyết thấm trở thành màu xám đậm. Hắn cứ như vậy tùy ý đứng, thậm chí đem thân thể dựa vào nóc nhà trên hàng rào, một cái tay xuôi ở bên người, một cái khác tràn đầy vết máu thủ tắc theo đỉnh đầu hình dáng, đem trên trán vai phát hướng phía sau bước đi. Nửa khô chưa khô chất lỏng màu đỏ rất có niêm tính, giống như là cố ý lấy ra làm keo xịt tóc, đem vốn là đầu tóc rối bời cho ngoan ngoãn cố định trụ. Nhìn lướt qua dưới lầu đông nghịt một bọn người ảnh, sau đó dùng một loại giống như cười mà không phải cười khẩu khí nói, thật là đúng dịp. Thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như là từ trong lỗ mũi hừ ra tới, nhưng lại trọng trọng rơi vào trái tim của mỗi người, để cho người ta vì đó run lên. Ta vừa mới gặp được các ngươi đồng sự tới, à đúng, hắn tại cái này tới, mau tới cùng hắn chào hỏi a. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra vui vẻ, tựa như muốn đến cái gì cực kỳ chuyện thú vị, rũ xuống tay bên người hướng về phía trước đống nhiên nhấc lên. Ánh đèn chiếu dọi xuống, cái kia sáng loáng hình tròn vật thể, cứ như vậy không che giấu chút nào bày ra ở trước mặt mọi người. Tiểu Dương trông thấy cái kia vật thể, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó thất thanh hô lớn, tổ trưởng. Tổ trưởng là Tiểu Dương tiến vào cảnh đội sau sư phó, bình thường đợi hắn từ trước đến nay hòa thân nhi tử mở dạng, lên cơn giận dữ, Tiểu Dương đại gào thét liền muốn bóc cỏ. Tỉnh táo. Lý Trạch Giang đưa tay ngăn cản sắp mất khống chế Tiểu Dương, nhưng trong mắt vẫn là không cách nào che giấu tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người trên lầu, không chịu di động nửa phần. Còn chưa thấy đến phú thương thi thể, Lý Trạch Giang liền vẫn ôm lấy huyễn tưởng, có lẽ hắn còn sống, nhiệm vụ của mình còn không có thất bại, hắn vẫn là cái kia trẻ tuổi liền được cử đi tiến bên trong hoàn thành, phong quang vô hạn Lý Trạch Giang. Ngươi đừng kích động à, ngươi cũng không phải ta giết, ta còn lòng từ bi tiến hắn tới gặp các ngươi một lần cuối, ngươi hẳn là cảm tạ ta à. Nhẹ buông tay, cái kia đã mất đi lôi kéo vật thể liền từ mái nhà rơi xuống, nhanh như chớp lăn đến bên chân. Mặc dù người này luôn miệng nói giết người không phải hắn, nhưng ở chàng tất cả mọi người đều minh bạch, hắn đang nói láo, trợn tròn mắt nói dối như thế, tại sao có thể có người tin tưởng? Chương 46. Kẻ ngu rốt Lý Trạch Giang chân mày nhíu chặt hơn, như lâm đại địch đồng thời trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Đối mặt nghiêm mật như vậy vây quanh, người này đã không chạy khỏi, nhưng vì cái gì hắn còn có thể không kiêng nể gì như thế, không sợ hãi? Hắn trước đó gặp qua rất nhiều càng thêm hung tàn phạm nhân, phạm vào bản án so với càng thêm hung tàn mấy lần. Nhưng vô luận những cái kia cuồng đồ lúc trước như thế nào phách lối tàn nhẫn, tại biết mình không cách nào đào thoát sau, phần lớn đều sẽ lâm vào cuồng loạn điên cuồng, có hơn nữa, thậm chí sám hối tội lỗi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, bài tiết không kiềm chế sủi lơ cũng không phải không có. Chỉ có một phần rất nhỏ người mới có thể duy trì bình tĩnh, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hoặc là thúc thủ chịu trói, nhưng loại an tĩnh này cũng phần lớn là mặt ngoài, bởi vì chỉ cần vẫn là nhân loại, vẫn là còn sống sinh mệnh, thì sẽ từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi cái chết, kháng cự tử vong. Đây là cắm rễ tại sinh vật vài vạn năm tới ghen chỗ sâu đồ vật, không phải chỉ dựa vào cái gọi là ý chí cùng tín niệm liền có thể ngăn được tồn tại. Ngay cả vừa mới bắt được văn võ cũng là như thế, mặt ngoài phong khinh vân đạm không sợ hai phía dưới, ẩn dấu vẫn là đối với sinh mệnh sắp kết thúc dao động. Nhưng cái này người không giống nhau lắm, Lý Trạch Giang nhìn không ra hắn đối với tự thân tình cảnh nguy hiểm lưu ý, nhìn không chớp mắt, ánh mắt khinh miệt lại cao ngạo, khóe miệng mang theo ý cười không đậm, nhưng đó là buông lỏng. Thân thể của hắn động tác cũng tùy ý đến cực điểm, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm có phải hay không một giây sau liền sẽ bị mưa bom bao đạn đánh thành phun máu cái sàng. Đến cùng vì cái gì? Nguyên bản bởi vì nhiệm vụ sắp thất bại mà bị sầu lo cuốn theo nội tâm, bắt đầu dần dần buông lỏng, hòa tan, nhưng tùy theo mà đến lại là càng thêm kinh dị mở mịt sợ hãi. Loại này sợ hãi không có nguyên do, vô cùng bất nhập, mịt mờ không hiện, để cho bao quát Lý Trạch Giang ở bên trong mọi người tại tự thân không có chút phát hiện nào tình huống phía dưới, chỉ dựa vào theo bản năng liền nhau nhau lui lại. Chỉ có cực kỳ bi thương Tiểu Dương trùng tiến lên, thật chặt ôm lấy, cuộn thành một đoàn phát ra ô yết khóc lóc đau khổ. Trên nóc nhà người nhìn thấy trên mặt nổi chiếm hết ưu thế võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát vậy mà lộ ra bộ dáng này, vốn là lộ vẻ cười khuôn mặt chợt trầm xuống. Thời khắc nhìn chăm chú lên hắn chúng nhân viên cảnh sát cũng lập tức phát giác được biến hóa này, hô hấp đống nhiên cứng lại. Sau đó trên nóc nhà liền truyền đến cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt lạnh nhạt tâm thanh, không còn vừa mới hứng thú giật giảo, ngược lại có chút mất hết cả hứng thất vọng ý vị. Thì ra, đem vô số tội ác người đưa lên đoạn đầu đài, để cho tất cả trong bóng tối hành giả e ngại ba phần các ngươi cũng bất quá như vậy mà thôi, thật không có ý tứ, vẫn là nói. Như vậy mà thôi cũng chỉ có ngươi sao? Lý Trạch Giang cảnh sát. Đây là liều lĩnh khiêu khích, là đối với tất cả lấy thủ hộ tưởng vi vương thất chính nghĩa làm vinh dự chúng nhân viên cảnh sát vũ nhục. Quân tinh xúc động phẫn nộ, lập tức có người thẹn quá thành giận lớn tiếng trách cứ, hỗn loạn nói nhỏ không ngừng, cái này tuổi trẻ khí thịnh nhân viên cảnh sát đều như vậy phản ứng, càng không được sách vốn là tự cao tự đại, lại bị trực tiếp điểm tên nhục nhã Lý Trạch Giang. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đối phương nói đến chính xác không tệ, không đề cập tới Tiêu Hồng đánh mất bố phòng bày tỏ, hắn lần này nhiệm vụ bảo vệ bên trong biểu hiện quả thật có thiếu tiêu chuẩn. Hắn từ trước đến nay là một cái rất lanh tính người, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lần này, mỗi khi sự tình không dựa theo dự đoán của hắn phát triển, liền sẽ có một cỗ lửa giận vô danh ở trong lòng thiêu đốt. Cỗ lửa giận này chi phối lấy hắn bản năng làm ra rất nhiều xúc động quyết định, bố phòng đổ mất đi sau, chính mình rõ ràng tra xét trong biệt thự tất cả mọi người tin tức cả kẽ, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác không để ý đến quản gia cái này cùng phú thương có thâm cửu đại hận người. Có lẽ là bố phòng đồ chợt mất đi, nguyên bản 10 phần chắc 9 nhiệm vụ bắt đầu trở nên không xác định, chính mình sắp rời đi bên trong hoàn thành khả năng tính chất, để cho hắn đánh mất tính táo của trước kia cùng sức phán đoán nhạy cảm. Lý Trạch Giang nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi tràn đầy hối hận. Nếu như hắn có thể tại bố phòng bày tỏ mất đi sau càng thêm thận trọng tỉnh táo mà cẩn thận xử lý chuyện này, bây giờ kết quả sẽ có hay không có chỗ khác biệt đâu. Đáng tiếc hết thảy đều đã thành kết cục đã định, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận. Nhưng Lý Trạch Giang không muốn từ bỏ, cố gắng đè nén xuống cái kia cố lần nữa dâng trào lửa giận, xuất lời dò xét lấy, muốn moi ra Phú Thương chết sống. Ngươi không chạy khỏi, ta rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, chờ ngươi bị ta bắt được, lên pháp trường bị súng bắn chết, ra tiền tuyến bị chủng tộc ăn hết thời điểm đã biết biết nói. Đương nhiên, nếu như Phú Thương còn sống, liên bang đại pháp quan nhóm có lẽ sẽ đối với ngươi từ nhẹ xử lý.
A, phải không? Trên nóc nhà người kéo dài âm điệu, lộ ra một bộ không nhịn được bộ dáng.
Đầu kia heo mập ta chính xác không có giết ta.
Thoáng chốc, Lý Trạch Giang trong mắt phóng ra ánh sáng hy vọng, không thể kéo dài nữa. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Trước hết giết ra hỏa này lại nói. Thế là lập tức đưa tay liền muốn hạ lệnh xạ kích, nhưng tay còn chưa rơi xuống, trên nóc nhà người kia động tác lại khiến cho mọi người vì đó sững sờ. Chỉ thấy đối phương không biết từ chỗ nào lấy ra một cây súng lục, tại đầu ngón tay đi lòng vòng, liền thẳng tắp chống đỡ ở chính mình trên huyệt thái dương. Thực sự là vô vị, loại người như ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Một chân đạp vào hàng rào, bầu trời đêm yên tĩnh bên trong khói lửa tràn ngập, bỗng nhiên thổi lên một hồi cuồng phong. Hắn cứ như vậy đứng tại ánh lửa cùng trong bụi mù, và áo vũ động, tùy ý mà vui sướng nở nụ cười, bén nhọn phong thanh hỗn tạp tại trong tiếng cười quỷ dị, để cho tất cả đứng tại trong cuồng phong nhân viên cảnh sát khắp cả người phát lạnh. Không nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Lý Trạch Giang, hắn lần này hướng về phía tại chỗ tất cả nhân viên cảnh sát lớn tiếng nói, nếu như các ngươi thật sự có khả năng mà nói, vậy thì tới bắt ta đi. Để cho ta xem một chút các ngươi thân là vương thất chính nghĩa thay thế giải quyết người chân chính thực lực, mà không chỉ là một đám ở đây bị ta đùa bỡn xoay quanh phế vật. Đúng Lý cảnh quan, trong biệt thự còn có ta đưa cho ngươi ly biệt lễ vật, ta nghĩ ngươi sẽ thích cảm tạ ngươi lần này, giống như trong gánh xiếc thú thằng hề, dùng hết tất cả vốn liếng bác ta nợ đủ cười. Mặc dù không buồn cười chút nào, ngươi liền xem như một cái thằng hề cũng không đủ tư cách. Bình thản lại ác độc ngôn ngữ đâm về Lý Trạch Giang từ trước đến nay cao ngạo tâm, ánh mắt hắn hơi mở, hô hấp lộn xộn. Trong lòng tiêu ngạo giống như núi tuyết sụp đổ, lại bị ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt hóa thành nước tuyết, đang làm hơi nước, biến mất không còn một mảnh, vô tung vô ảnh. Gặp lại, hy vọng các ngươi lần sau có thể để cho ta chơi đến vui vẻ chút. Ngón trỏ dùng sức, co súng hướng vào phía trong di động. Nhanh, ngăn cản hắn. Tại trong Lý Trạch Giang kinh hoàng tiếng hô to, trong gói súng truyền đến một câu cuối cùng thanh âm như ẩn như hiện. Tới bắt ta đi, nhớ cho kỹ, ta gọi. Người ngu. Phanh. Kịch liệt tiếng súng quanh quẩn, kèm theo tung tóe huyết hoa, trên nóc nhà người nổ súng bắn bạo đầu của mình. Tiểu Viễn. Sau lưng truyền đến tê tâm liệt phế rú thảm, đè lên văn võ vì sự chậm trễ này, Tiêu Hồng bọn người vừa vặn bắt gặp quỷ dị này tự sát một màn. Kịch liệt tâm tình chập chờn để cho Lý Trạch Giang bên tai vang lên ù ù, bên người tất cả hỗn loạn cùng la hét tầm ý tại hắn nghe tới đều giống như cách một tầng bức tường vô hình. Tiến nhanh đi cứu viện con tin. Tiêu Hồng chói tai mệnh lệnh vang dội, Lý Trạch Giang cũng không động hợp tác, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ, nhìn bên người nhân viên cảnh sát một cái tiếp theo một cái xông vào biệt thự, trước mắt lắc lên trọng trọng hư ảnh. Cơ thể lắc lư mấy lần, miễn cưỡng duy trì được cân bằng, hắn kéo lấy nặng như ngàn cân chân, ngơ ngơ ngác ngác đi tới Phú Thương phòng ngủ. Thấy hắn đến nguyên bản chen trưởng thành tường chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao tránh ra vị trí. Tại máu me đầm địa trong gian phòng, ở đó trương mềm mại cỡ lớn ngủ trên giường, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày hai cái thủ cấp. Một cái là quản gia, một cái là Phú Thương. Mà tại phía sau giường bên cạnh trên tường, viết hai cái gai mục đích chữ lớn đỏ tươi. Kinh hỉ. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn theo hắn sắp phá nát tâm, cùng nhau phân thành hai nửa. Lý Trạch Giang đứng chết lặng tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Lý đội trưởng, lần này chẳng những bảo hộ mục tiêu bị giết, còn hy sinh một cái nhất cấp nhân viên cảnh sát, ngươi nói ngươi lần này nên gánh bao lớn trách nhiệm. Chỉ sợ không chỉ là khấu trừ tích điểm liền người quân hàm cảnh sát đều phải hạ xuống nhất cấp a. Những thứ này âm dương quái khí trào phúng phá lệ thế, Lý Trạch Giang ánh mắt trống rỗng nhìn về phía biểu lộ khoa trương đã có chút nhìn có chút hạ hệ Tiêu Hồng. Nàng liễu lo không ngừng kích thích Lý Trạch Giang trong đầu cái kia sắp đứt đoạn, lại bị lý trí cưỡng ép tu bổ thần kinh. Thật ồn ào, thật là phiền. Đầu, đau quá. Một giây sau, đang nhức đầu dưới sự kích thích, Lý Trạch Giang trong đầu cái kia tên là lý trí thần kinh đứt đoạn,